Chương 50. Liên bắt lấy người thành thật vào chỗ chết ức hiếp đúng không? Cùng lúc đó, ba đạo áo bào đen thân ảnh đạp không mà đến. Tô Mộng sắc mặt bỗng nhiên biến vô cùng nghiêm trọng. Nàng nhìn về phía giờ phút này chật vật không chịu nổi Đường Quốc Quốc sư, âm thanh lạnh lùng nói, một vị độc hư, hai vị nguyên thần cảnh. Ngươi Đường Quốc khi nào thêm ra nhiều như vậy cường giả? Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm mặt sắc mặt nghiêm trọng, còn lại đám người sắc mặt cũng biến. Vân Miểu Hạc sợ hãi đến thân thể không ngừng run rẩy. Cao tuổi thân thể suýt nữa không chịu nổi xung kích. Mẹ nó, một vị độc hư, hai vị nguyên thần. Hắn đời này chưa thấy qua loại tràng diện này. Này làm sao đánh? Vân Miểu Hạc lo lắng nói, Tiểu Phàm, cha ngươi khi nào trở về? Hứa Tiểu Phàm mặt sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói, không rõ ràng, hiện tại đoán chừng còn về không được. Về không được. Vân Miểu Hạc ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Hứa Tiểu Phàm lại chấn định tự nhiên. Ra lâu đến như vậy, hắn cái gì cảnh tượng chưa thấy qua. Sớm quen thuộc. Lúc này, Đường Quốc Quốc sư từ dưới đất gian nan bò lên, vẻ mặt ngộp. Ta Đường Quốc khi nào mạnh như thế? Chẳng lẽ bệ hạ còn ẩn giấu một tay? Tính toán, mặc kệ. Ngược lại là một bên. Đường Quốc Quốc sư lộ ra nụ cười dữ tợn, một chỉ Tô Mộng nói, nhanh, giết nữ nhân này. Giữa không trung, cầm đầu một hắc bảo nam tử chậm rãi lấy xuống áo choàng, lộ ra một trương thon gầy âm lệ khuôn mặt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đường Quốc Quốc sư, nói rằng, ngươi là người phương nào, dám đối với bản tọa khoa tay múa chân? Đường Quốc Quốc sư giận dữ, mắng, ngươi muốn chết sao? Liên bản quốc sư cũng không nhận ra. Bản quốc sư hiện tại mệnh lệnh ngươi, đem nữ tử này giết cho ta. Thon gầy nam tử lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Muốn chết? Sau một khắc, phía sau hắn một gã người áo đen xuất hiện tại Đường Quốc Quốc sư trước mặt. Còn chưa chờ cái sau kịp phản ứng, người áo đen đã đâm ra một quyền. Quốc sư thân thể trong nháy mắt nổ tung. Nguyên địa, một tia nguyên thần mặt lộ vẻ kinh hãi, ngay sau đó hướng phía bắt trốn chạy. Nhưng mà, chỉ thấy hắc bảo nam tử tiện tay chảo một cái, liền đem nguyên thần thu vào trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hướng miệng bên trong đưa tới. Nhấm nuốt hai lần sau, nuốt vào trong bụng. Thật quỷ dị thủ đoạn. Nhìn thấy một màn này, Hứa Tiểu Phàm trong lòng kinh hãi, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Những người này đã không phải Đường Quốc người, kia là từ đâu xuất hiện? Lúc này, Tô Mộng ra hiện tại hắn trước người, nàng ngẩng đầu bất thiện nhìn chằm chằm giữa không trung người áo đen nói, nuốt hồn pháp. Các ngươi là Huyền Âm tông người? Thon gầy nam tử cười nói, không sai. Tô Mộng nói, các ngươi không ở chính giữa thổ đại lục thật tốt đợi, chạy tới loại địa phương nhỏ này làm gì? Thon gầy nam tử không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi, ai là Hứa Tiểu Phàm? Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm sững sờ. Tìm chính mình? Có thể hắn không biết cái gì Huyền Âm tông người a? Hứa Tiểu Phàm không nói chuyện, lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước. Mẹ nó, loại tình huống này, ai thừa nhận ai đồ đần. Nhưng mà, thon gầy nam tử thấy không một người nói chuyện, liền xuất ra một chân dung, nhìn mấy lần sau đó trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt Hứa Tiểu Phàm. Hứa Tiểu Phàm khẽ miệng giật một cái. Còn có chân dung? Không hợp thói thường. Bất đắc dĩ, Hứa Tiểu Phàm đành phải đứng dậy, nói rằng, vị tiền bối này, tìm ta chuyện gì? Thon gầy nam tử nói, đem kiếm đạo truyền thừa giao ra. Hứa Tiểu Phàm bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là vì kiếm đạo truyền thừa. Hắn chắp tay nói rằng, vị tiền bối này, việc này ta phải hỏi trước một chút giá phụ. Hắn hiện tại ra ngoài, còn chưa trở về, khả năng đến chờ hơn mấy ngày. Thon gầy nam tử nói, ngươi còn không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách. Ngươi không giao, cũng phải giao. Hứa Tiểu Phàm sầm mặt lại, kéo không được một chút. Lúc này, trước người hắn Tô Mộng nói, Huyền Âm tông hiện tại thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Lại thật xa chạy qua, đoạt một cái tiểu bằng lưu đồ vật. Thon gầy nam tử nói, thất trưởng lão, không cần ta mặc dù không dám giết ngươi, nhưng ngươi hôm nay ngăn không được ta. Tô Mộng âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền thử một chút. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại thon gầy nam tử trước người, một roi kéo xuống. Thon gầy nam tử cũng chưa động thủ, phía sau hắn một vị người áo đen nên đón tiếp lấy. Hai người nhất thời đứng làm một đoàn. Hứa Tiểu Phàm nhìn lướt qua thế cục, cảm thấy trầm xuống. Đối phương còn có một vị nguyên thần cảnh, một vị động cư cảnh chưa ra tay. Hắn bên này đã không có nguyên thần cảnh cường giả. Mẹ nó, căn bản ngăn không được. Đúng lúc này, lại có hai thân ảnh chạy nhanh đến, chính là Triệu Phong Niên cùng Hạ viện trưởng. Hai người dò xét Hứa Tiểu Phàm một cái, phát hiện đối phương không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy hai người nhìn về phía thon gầy nam tử. Hạng Hoa nói, các hạ là tìm đến Hứa Tiểu Phàm. Thon gầy nam tử gật gật đầu. Hạng Hoa nói tiếp, hắn là ta trục lộc viện người, có thể cho chút thể diện, chớ làm khó tiểu bối. Thon gầy nam tử cười lạnh nói, nếu như các ngươi tổng viện người, ta có lẽ còn có thể cho mấy phần mặt mũi. Nhưng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Hạng Hoa sắc mặt trầm xuống. Triệu Phong Niên nổi giận nói, Hứa Tiểu Phàm chính là ta trục lộc viện đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt. Ngươi như động đến hắn, chính là cùng trục lộc viện kết tử thù. Thon gầy nam tử nói, không quan trọng. Ngươi Hạng Hoa vừa định muốn giận dữ mắng mỏ, có thể lời còn chưa nói hết, thon gầy nam tử bỗng nhiên thản nhiên nói, Lan. Hạng Hoa cùng Triệu Phong Niên hai người trong nháy mắt bay ngược mà ra. Hứa Tiểu Phàm nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến tái nhợt, nhưng phát hiện hai người chỉ là bị đánh bay, cũng không nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cái này một cái chớp mắt thậm chí muốn đem kiếm tu truyền thừa cho giao ra, nhưng loại ý nghĩ này cũng bèn bèn chỉ có một cái chớp mắt. Giao ra thì sao? Chính mình không có giá trị, vẫn như cũng phải chết. Trong chớp mắt, Hứa Tiểu Phàm cái khó lo cái khôn. Hắn nhìn lên trước mặt trấn áp bảy quốc thiên kiêu thứ nhất tuyển hạng, vẻ mặt đau lòng như góc. Hiện tại khẳng định là đợi không được thiên tài yến kết thúc, cho nên chỉ có thể. Hứa Tiểu Phàm cầm trong tay huyết sát, quay người nhìn lướt qua đã sợ choáng váng bảy quốc thiên kiêu nhóm. Đống nhiên vẫn nộ quát, các ngươi ai dám đánh với ta một trận? đám người sững sờ, lập tức thầm nghĩ, tiểu Hứa Tặc đây là bị sợ choáng váng. Hiện ở loại tình huống này, ai còn dám đánh với người một trận? Thật lâu, không người lên tiếng. Thế là, tại Hứa Tiểu Phàm đau lòng ánh mắt hạ, thứ hai tuyển hạng chậm rãi ảm đạm xuống. Thứ nhất tuyển hạng bộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Hứa Tiểu Phàm cảm giác lòng đang dỉ máu. Cái này một đợt, bệnh thiếu máu. Lúc này, thon gầy nam tử thản nhiên nói, bắt lấy tiểu tử kia, muốn sống. Mặt khác một hắc bảo nam tử lộ ra nhe răng cười, hướng phía Hứa Tiểu Phàm mà đến. Hứa Tiểu Phàm thấy thế, càng nghi càng giận. Mẹ nó, một bầy chó đổ bẩn, một cái hai cái ba cái, toàn bắt lấy người thành thật vào chỗ chết ức hiếp đúng không? Hứa Tiểu Phàm ở trong lòng mặc niệm nói, tiền bối, sử dụng nguyên thần cảnh thể nghiệp thẻ. Sử dụng thành công. Trước mặt hơi mở bảng văn tự hiện hiện. Sau một khắc, Hứa Tiểu Phàm khí thế không ngừng kéo lên. Oanh, thần tăng cảnh. Hắc bào nam tử khinh thường cười một tiếng. Tăng lên cảnh giới bí pháp sao? Thì tính sao? Vẫn như cũ chỉ là sâu kiến mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Tiểu Phàm khí tức xảy ra chất biến, từ phù cảnh, đồng thời còn đang không ngừng kéo lên. Hắc bào nam tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật là khủng khiếp bí pháp. Còn lại đám người cũng là mặt lộ vẻ khó tin. Cái này tiểu Hứa Tặc lại còn có át chủ bài. Bất quá, hắn đối mặt thật là nguyên thần cảnh đại lão. Oanh, Hứa Tiểu Phàm toàn thân khí thế lại lần nữa xảy ra chất chuyển biến, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp chấn nhiếp toàn trường. Đám người bao quát ở giữa không trung quan chiến thon gầy nam tử tại thời khắc này trợn mắt hốt mồm. Mẹ nó, nguyên thần cảnh. Chương 51, đạo cơ, sâu kiến mà thôi. Hắc bào nam tử cưỡng ép ổn định tâm thần, lập tức cười lạnh một tiếng. Cưỡng ép cất cao tu vi, làm sao có thể là đối thủ của ta? Hắc bào nam tử một chỉ điểm ra, lực lượng cường đại, nhường không gian vì đó mà mèo. Hứa Tiểu Phàm cầm trong tay huyết sát, bao hàm sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử. Hắn một kiếm đâm ra, vang, lực lượng cùng bạo nhường cả tòa Túy Tiên lâu khoảnh khắc đổ sụp, hóa thành phế tích. Hai người vừa chạm liền tách ra. Giữa không trung hắc bảo nam tử tay run nhẹ nhẹ, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm. Tiểu tử, ngươi dùng đến tột cùng là bí pháp gì? Cùng lúc đó, phế tích bên trong, hôn mê Trương Hóa Long ung dung tỉnh lại. Hắn chợt vật dương mắt, liền trông thấy Hứa Tiểu Phàm cùng người áo đen giằng co. Lúc này, Hứa Tiểu Phàm thản nhiên nói, ngươi liền cái này, ta còn không có phát lực đâu. Nghe nói lời ấy, Trương Hóa Long lộ ra một cái như ta đoán biểu lộ. Quả là thế. Mẹ nó, con hàng này lại đang giả heo ăn thịt hổ. Một trận này đánh, bạch ai? Lúc này, Hứa Tiểu Phàm toàn thân khí thế lại lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Thần ma luyện khí quyết đệ ngũ biến, thanh long biến. Hứa Tiểu Phàm làn ra phía trên, hiện ra từng đạo như là vảy rồng giống như màu xanh phù văn. Hệ thống tiền bối ban thưởng bản này thần ma luyện khí quyết hết thảy có 9 loại biến hóa. Mỗi một biến, thực lực tăng phúc tăng lên gấp bội. Cái này đệ ngũ biến thanh long biến, càng là kinh khủng như vậy. Hắc bào nam tử giờ phút này biểu lộ đã biến hoảng sợ. Mẹ nó, tiểu tử này có độc a? Tại sao lại trở nên mạnh mẽ, không có cực hạn sao? Lúc này, Hứa Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc bào nam tử, nghiêm túc nói, ta cùng cha ta không giống, ta không thích trang bức. Có thể các ngươi không nên ép ta trang. Kia hôm nay ta liền trang cho các ngươi nhìn xem. Đám người, giờ phút này Triệu Phong Niên trông thấy một màn này, đột nhiên có một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn hiện lên trong đầu ra kia một bộ thanh sam bóng lưng. Hắn thở dài nói, kẻ này loại cha a. Trương Nhị Nhu đang chạy nhanh đến, thấy thế cũng là vẻ mặt hâm mộ. Xin con làm như Hứa Tiểu Phàm. Lúc này, hoàng cung, hoàng đế cùng Tôn hoàng hậu đã đi tới trong cung kiến trúc cao nhất phía trên. Hai người nhìn về phía Túy Tiên lâu phương hướng, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hoàng đế nói, kẻ này coi là thật mỹ tiên. Tôn hoàng có chút không yên lòng nói, những người kia có thể ứng phó sao? Hoàng đế tự tin nói, ngươi cho rằng chỉ có những người kia? Tôn hoàng hậu miệng nhỏ khẽ nhếch nói, còn có người. Hoàng đế nói, tự nhiên, hai cha con này trên thân nhiều như vậy bí mật, ngươi cảm thấy tông môn chỉ có thể phái những người này đến? Tôn hoàng hậu nói, kia Hứa Tiểu Phàm cố kia thân thể, tông môn có thể cho người sao? Hoàng đế nói rằng, yên tâm, ta lần này cho tông môn lập công lớn. Bên trên những lao gia hỏa kia đã sớm hứa hẹn qua ta. Hơn nữa Hứa Tiểu Phàm cũng không phải là cái gì thể chất đặc thù. Kia Hứa Uyên thân thể mới là tông môn ngay tại cần. Trước thiên kiếm thể chính là tu hành kiếm đạo vô thượng thể chất, lại thêm kiếm đạo truyền thừa, chỉ muốn đoạt xá, tông môn không lâu sau đó đem lại nhiều một đứng đầu chiến lược. Cùng lúc đó, trên chiến trường Hứa Tiểu Phàm động. Trong chốc lát, hắn xuất hiện ở hắc bảo nam tử trước người, đưa tay chính là một kiếm. Kiếm tu chiến lược thêm bước, cùng công pháp lực lượng tăng lên. Một kiếm này uy lực, có thể nghĩ, vẹn vẹn liền một kiếm, hắc bảo nam tử thân thể trong nháy mắt nổ tung, chỉ để lại nguyên thần chạy trốn mà ra. Một kiếm dây lát dây. Giờ phút này đang cùng một tên khác hắc bảo nam tử đại chiến, Tô Mộng đột nhiên quay đầu lại. Nàng đem một màn này thu hết vào mắt, vẻ mặt kinh hãi. Nàng trong đầu không khỏi hiện ra kia một bộ thanh sam đạp kiếm mà đi trước, để cho mình hỗ trợ chiếu cố nhi tử cảnh tượng. Nàng đột nhiên có chút im lặng. Chạy đi đâu? Lúc này, Hứa Tiểu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi sát cái kia đạo nguyên thần mà đi. Đột nhiên, đầu linh kia thon gầy nam tử ngăn ở trước mặt hắn. Hứa Tiểu Phàm nói, gấp gáp như vậy đi tìm cái chết. Thon gầy nam tử cao mày nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Nói, thon gầy nam tử một cước đá ra. Thường thường không có gì lạ một cước, lại tựa hồ như không bàn mà hợp thiên đạo. Như thế nào độc hư? Này cảnh giới người tu luyện nhưng nhìn phá hư không, hiểu rõ hơn thiên địa bản chất, thậm chí có thể căn cứ loại này lý giải sáng tạo tự thân hư không. Cảnh giới này đối thiên địa chi lực vận dụng đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Lúc này, thấy một cước này đã tới, Hứa Tiểu Phàm không sử dụng kiếm, mà là bàn tay lớn bổ một cái, bắt lấy đối phương mắt cá chân sau, hướng phía trước một vùng. Tiếp lấy kiếm trong tay phải nằm ngang bổ ra. Ba. Thon gầy nam tử trực tiếp bị phiến bay rất ra ngoài. Một lát sau, thon gầy nam tử miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt nhiều một đầu dấu đỏ. Thon gầy nam tử có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Hắn nhưng là động cư cảnh. Hắn vương mới rõ ràng vận dụng không gian chi lực, đem Hứa Tiểu Phàm lực đạo toàn bộ triệt tiêu mới là. Trừ phi, thon gầy nam tử nghĩ đến một loại khả năng, vẻ mặt hãi nhiên. Trừ phi kẻ này lực lượng cường đại đến có thể phá toái hư không, cũng chính là cái gọi là nhất lực phá vật pháp. Nhưng cái này sao có thể? Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng cái gì bắt nguồn? Tình báo có sai a? Lúc này Hứa Tiểu Phàm nhếch miệng nói, động cơ không gì hơn cái này. Thon gầy nam tử khuôn mặt vặn mèo. Mẹ nó, tiểu tử này quá biến thái. Một lát sau hắn nhíu mày nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm nói, tiểu tử, ta không biết rõ ngươi là thế nào biến mạnh như vậy, nhưng ta dám khẳng định, loại trạng thái này ngươi tất nhiên duy trì liên tục không được bao lâu. Thậm chí, ngươi rất có thể tiếp nhận to lớn phản vệ. Chẳng bằng ngươi đem kiếm tu truyền thừa giao cho ta, chúng ta riêng phần mình mạnh khỏe như thế nào? Hứa Tiểu Phàm nhìn thoáng qua trước mặt hơi mở giao diện ảo bên trên đếm ngược, còn thừa lại nửa canh giờ. Hắn có chút thở dài một hơi. Hẳn là đủ. Hắn cau mày nói, ngươi tại cùng ta bàn điều kiện. Thon gầy nam tử nói, không sai. Hứa Tiểu Phàm cười lạnh nói, ta nhất đạp ngựa chán ghét chính là loại người các ngươi. Ta đánh không lại ngươi thời điểm, ngươi liền đang mắt cũng không nhìn ta một chút. Ta để ép ngươi đánh thời điểm, lại đạp ngựa muốn cùng ta bàn điều kiện. Loại người các ngươi đáng chết nhất. Thon gầy nam tử tốt xấu là động cơ cường giả, bị như vậy nhục nhã, chỗ nào còn nhịn được. Mẹ nó, cùng tiến lên. Còn lại hai tên người áo đen nghe vậy, trong nháy mắt xuất hiện tại thon gầy nam tử bên cạnh. Lên a. Thon gầy nam tử thấy hai người bất động, thúc giục nói. Chỉ còn lại nguyên thần hắc bảo nam tử nói, các ngươi lên trước, ta áp trận. Thon gầy nam tử lại nhìn về phía một người khác. Người kia nói, sư minh, ta đánh phía cạnh, ngươi đánh chính diện. Thon gầy nam tử, Hứa Tiểu Phàm có chút không kiên nhẫn. Làm nhà làm nhằng, ngược lại đều phải chết, ai chết trước đều như thế. Nói xong, trực tiếp thẳng hướng ba người. Ba người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Tô Mộng thấy thế, lạnh hừ một tiếng, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Ai ngờ Hứa Tiểu Phàm quay đầu lại nói, Tô tiền bối, ngươi nghỉ ngơi trước. Tô Mộng, Hứa Tiểu Phàm giờ phút này đánh lấy đang sảng khoái, cảm thụ được tùy ý nhất quyền nhất cước liền có thể đánh nát không gian lực lượng, tâm hắn triệu bành trướng. Mẹ nó, cái này chính là cường giả cảm giác sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Tiểu Phàm đè ép ba người dồn sức đánh, nhưng nhất thời càng không có cách nào trực tiếp giết chết ba người. Động cơ cảnh vẫn có chút đồ vật, Hứa Tiểu Phàm có chút nóng nảy, không thể kéo dài được nữa. Hắn liều mạng lấy thương đổi thương, trực tiếp tiêu diệt ba người nhục thân. Đang lúc hắn chuẩn bị phát lực, đem ba người nguyên thần toàn bộ chém giết lúc, trước mặt giao diện ảo đến ngược, đông nhiên nhảy tới không điểm. Mẹ nó, Hứa Tiểu Phàm sắc mặt đại biến. Hắn lăn lộn thân khí thế trong nháy mắt rơi xuống. Thon gầy nam tử vui mừng như điên. Quả nhiên như hắn suy đoán đồng dạng, tăng lên là có thời gian hạn chế. Thon gầy nam tử nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm nói, "Tiểu tử, ngươi kết thúc." Lập tức, thon gầy nam tử ra tay vồ một cái. Giữa không trung, Hứa Tiểu Phàm chỉ cảm thấy một cái bàn tay vô hình đem hắn gắt gao bắt lấy, thân thể không thể động đậy. Đám người sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, "Xem kiếm." Hắn trực tiếp kích phát huyết sắt trong kiếm, lao ra lưu lại kia một đạo kiếm ý. "Oeng!" Một đạo kiếm khí màu xanh trực tiếp đem không gian trói buộc chém ra. Ngay sau đó, thẳng hướng thon gầy nam tử. Thon gầy nam tử lạnh hừ một tiếng, "Đại kiếm tiên một kiếm sao? Thì tính sao?" Hắn trực tiếp đem phụ cận không gian giam cầm. Nhưng mà, kiếm khí màu xanh những nơi đi qua, không gian lại từng khúc vỡ vụn. Thon gầy nam tử sắc mặt kỳ biến. Đại kiếm tiên lại mạnh như thế. Mắt thấy kiếm khí sắp chém tới, thon gầy nam tử trực tiếp bắt lấy bên người hai cái hắc bảo nam tử nguyên thần cản trước người. "Oeng!" Kiếm khí chém qua. Hai tên nguyên thần cảnh cường giả trực tiếp hồn phi phách tán. Thon gầy nam tử nguyên thần lại cũng trở nên trong suốt một chút. Thon gầy nam tử vẻ mặt dữ tợn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đại kiếm tiên mạnh đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Căn cứ tình báo, đối phương dường như cũng chỉ có tử phủ cảnh. Như thật đối đầu, hắn khả năng gánh không được đối phương ba kiếm. May mắn, đối phương hôm nay không tại. Nghĩ tới đây, thon gầy nam tử lớn lối nói, "Đại kiếm tiên, không gì hơn cái này." Hứa Tiểu Phàm sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía cuối chân trời, đột nhiên đối bên người Tô Ngộng buồn bã nói, "Tô tiền bối, ta có chút muốn ta cha hắc giáp vực." Giữa không trung, một bộ thanh sam đạp kiếm phi nhanh. Một lát sau hắn hướng địa đồ, nhíu mày, cái này phá địa đồ, quá không rõ nhỏ. Hắn tìm nửa ngày, sửng sốt tìm không thấy địa phương. Lúc này, một chiếc cự hình phi thuyền từ đằng xa bay lượn mà qua. Hứa Uyên đại hỉ, hắn chuẩn bị tìm người hỏi đường. Hắn đến mau chóng tìm thuốc, nhi tử vẫn chờ đâu. Hắn đạp kiếm đuổi kịp phi thuyền, trực tiếp rơi ở đầu thuyền bong tàu phía trên. Giờ phút này bong tàu phía trên lít nha lít nhít đứng đầy người. Hứa Uyên cảm giác trên thuyền bầu không khí có chút cổ quái. Bất quá hắn cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Hứa Uyên đối đầu thuyền bên trên đứng đấy một mang trên mặt mặt sẹo cường tráng nam tử trung niên hỏi, "Ta hỏi một chút, Thiên Huyền Thành đi như thế nào?" "Thiên Huyền Thành, nghe nói là hắc giác vực đại thành đệ nhất, người địa phương hẳn là đều biết mới đúng." Lúc này, mặt thẹo nam tử sững sờ, quay đầu, nghi hoặc nhìn Hứa Uyên hỏi, "Ngươi là ai?" Hứa Uyên nói, "Người qua đường." Mặt thẹo nam tử hỏi, "Ngươi muốn gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ." Hứa Uyên nhíu mày, nhìn thoáng qua sau lưng, giờ mới hiểu được, thân phận của người này là cường đạo. Bất quá hắn cũng không để ý đại ngu đều nhiều như vậy cường đạo, chớ nói chi là hắc giáp vực. Hắn lắc đầu nói, ta chỉ là đến hỏi đường. Nam tử mặt sẹo nói, đã tới, vậy liền trở đi. Hứa Uyên khẽ nhíu mày nói, ngươi muốn cướp bóc ta? Nam tử mặt sẹo nói, phải thì như thế nào? Ta không chỉ có muốn cướp bóc ngươi, ta còn muốn đưa ngươi đóng gói bán đi, kiếm hai đợt tiền. Hứa Uyên gọi ra Thanh Huyền nói, ngươi có thể thử một chút. Mặt thẹo nam tử nhìn Hứa Uyên kiếm trong tay một cái, chợt cười nói, thế nào, ngươi là kiếm tu? Hứa Uyên ánh mắt nhắm lại nói, là. Tên mặt thẹo ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Muốn gặp ta? Hơn nữa cho dù ngươi là tử phụ cảnh, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Mặt thẹo nam tử trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tử phụ cảnh đỉnh phong khí thế. Mặt thẹo nam tử thản nhiên nói, tử phụ cảnh bên trong, ta vô địch. Trong đám người nhao nhao dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Hứa Uyên. Chạy đi đâu tới đậu bị? Lúc này, một nữ tử lại đột nhiên nói, tiền bối, ta chính là Tôn gia người, nhược tiền bối có thể cứu ta, ta tất có thâm tạng. Bên cạnh cô gái, một cái lao bộc liền đội vàng kéo nữ tử. Lao bộc nói rằng, tiểu thư, nếu là bại lộ thân phận, chúng ta kết quả thảm hại hơn, thậm chí sẽ liên lụy gia tộc. Nữ tử kia lại âm thanh lạnh lùng nói, gia tộc, cái gì đều là gia tộc. Gia tộc như thật sự coi ta tiểu thư, ta bây giờ cũng sẽ không tại cái này. Hơn nữa nếu không bại lộ thân phận, ngươi cảm thấy kết quả của ta lại có thể tốt hơn chỗ nào? Lao bộc nhất thời trầm mặc. Nữ tử tại thế đạo này, tại cái này hắc giáp vực, như không người phù hộ, cũng chỉ có thể lưu lạc làm người khác đồ chơi. Lúc này mặt thẹo nam tử cười to nói, tốt, rất tốt. Lại nổ ra Tôn gia người. Tôn gia thật là nhân vật có tiền. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Hứa Uyên liếc qua mới vừa nói nữ tử, không nói gì. Hắn lần nữa nhìn về phía mặt thẹo nam tử nói, ngươi tử phụ cảnh vô địch. Mặt thẹo nam tử tự tin nói, phải thì như thế nào? Hứa Uyên gật đầu nói, ngươi nếu có thể đón lấy ta một kiếm, ta liền thừa nhận ngươi cùng cảnh vô địch. Lúc này, cái khắc cường đạo bộc phát ra một hồi cười vang. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám cùng lão đại của chúng ta khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao? Nhưng mà sau một khắc, Hứa Uyên xuất kiếm. Hắn đưa tay tùy ý một kiếm chém ra. Kiếm ý như gió mát đảo qua. Mặt thẹo nam tử chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua, hắn không khỏi cảnh giác trên dưới dò xét tự thân. Phát hiện mình một chút việc đều không có, không khỏi phát ra một hồi cười to. Đây chính là kiếm tu. Tiểu tử, ngươi sợ không phải đến khôi hài a? Trong đám người nữ tử mặt xám như cho. Nàng bên cạnh người hầu lúc này đoán giận nói, tiểu thư, ta nói cái gì tới? Như thế, còn không bằng không bại lộ thân phận. Tiểu thư, ngươi liền nói rất dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng mà, đúng lúc này, làm chiếc linh thuyền cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Vâng, linh đầu thuyền bộ bị đưa bỗng nhiên đổ sụp. Lại nhìn nam tử mặt sẹo, thân thể của hắn chợt theo hai bên cắt ra. Tĩnh mịch, toàn trường một hồi yên tĩnh như chết. Lúc này, Hứa Uyên dạo bước đi vào mới vừa nói nữ tử trước người. Nữ tử liền vội vàng không người thi lễ, đa tạ trước. Tiền bối ân cứu mạng, tiểu nữ tử Tôn Thiện Thiện nói lời giữ lời, tất có thâm tạ. Hứa Uyên khẽ gật đầu nói, thâm tạ không cần, Thiên Huyền Thành ở nơi nào? Tôn Thiện Thiện vội vàng nói, Thiên Huyền Thành cách nơi đây còn có mấy ngàn dặm đường, nhất thời khó mà đến, ta Tôn gia cũng là Thiên Huyền Thành người. Nếu là tiền bối không chê, chúng ta có thể đồng hành. Hứa Uyên lắc đầu nói, ta thời gian đang gấp, ngươi dẫn đường a. Tôn Thiện Thiện sững sờ. Sau một khắc, Hứa Uyên trực tiếp mang theo Tôn Thiện Thiện hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, không ngừng xé rách không gian. Thật nhanh. Tôn Thiện Thiện kinh ngạc miệng nhỏ khẽ nhếch. Loại tốc độ này, sợ là mấy canh giờ liền có thể vượt qua hơn 1000 dặm a. Hồi lâu, Tôn Thiện Thiện mới bình phục lại tâm tình hỏi, "Tiền bối, ngài đi Thiên Huyền Thành cần làm chuyện gì?" Hứa Uyên nói, "Đi Thiên Huyền đấu giá hội mua thuốc." Tôn Thiện Thiện nói, "Ta Tôn gia có thật nhiều chân quý thuốc dược liệu, tiền bối nếu là cần có thể đi chọn lựa." Hứa Uyên nói, "Các ngươi Tôn gia khẳng định không có." Tôn Thiện Thiện khu phục, nói, "Ra sao thuốc?" Hứa Uyên nói, "Bổ Thiên Thảo." "Bổ Thiên Thảo?" Tôn Thiện Thiện giật mình, thuốc này chân quý trình độ, hắn toàn bộ Tôn gia hao hết gia sản đoán chừng cũng mua không nổi. Tôn Thiện Thiện nói, thuốc này giá cả có thể cao có chút không hợp thói thường, tiền bối tiền có thể đủ. Hứa Uyên nói, ta người không có đồng nào. Thật sự là hắn người không có đồng nào, ngoại trừ một thanh kiếm. Hắn muốn, cũng đủ rồi. Hồi lâu, Tôn Thiện Thiện mới cắn răng nói, nhược tiền bối không đủ tiền, ta Tôn gia bằng lòng ra một chút. Hứa Uyên lại tới, không cần, ta cũng không có ý định dùng tiền. Tôn Thiện Thiện hơi nghi hoặc một chút nói, không tốn tiền, vậy làm sao mua? Hứa Uyên nhàn nhạt phun ra một chữ, đoạt. Tôn Thiện Thiện đầu góc có chút choáng váng. Đoạt. Thiên Huyền Thành Thiên Huyền đấu giá hội phía sau thật là hắc giác vực thứ nhất tông môn. Tôn Thiện Thiện cảm thấy có cần phải giải thích một chút, dù sao vị tiền bối này người cũng không tệ lắm, vì vậy nói, tiền bối, Thiên Huyền đấu giá hội phía sau thật là Thiên Huyền Tông. Hứa Uyên nói, Thiên Huyền Tông rất mạnh. Tôn Thiện Thiện chi tiết nói, mạnh đáng sợ. Thiên Huyền Tông có động cư lão tổ tọa trấn, cho dù tiền bối là kiếm tu, chỉ sợ nghe vậy, Hứa Uyên không khỏi cười nói, động cư sâu kiến mà thôi. Tôn Thiện Thiện. Đs, tấu chương 2/1. Chương 52. Một kiếm đăng bảng. Tiền bối, Thiên Huyền đấu giá hội sắp bắt đầu. Hắc giáp vực, Thiên Huyền Thành. Tôn Thiện Thiện chỉ vào một tòa lầu các nói rằng. Hứa Uyên gật gật đầu, dạ bước đi tới. Tôn Thiện Thiện vội vàng gọi hắn lại nói, tiền bối. Hứa Uyên quay đầu lại, hỏi, chuyện gì? Tôn Thiện Thiện nói, tham gia Thiên Huyền đấu giá hội, cần thư mời, tiền bối nhưng có. Hứa Uyên lắc đầu nói, không có. Tôn Thiện Thiện nói, tiền bối kia có thể hơi chờ một lát, ta có thể giúp tiền bối làm một chương. Tôn Thiện Thiện có chút ngượng ngùng. Người ta cứu mình, có thể chính mình luôn mồm nói thâm tạng, lại gấp cái gì đều không thể rút. Hứa Uyên lại lắc đầu nói rằng, không cần, ta thời gian đang gấp. Dứt lời, lần nữa hướng phía Thiên Huyền đấu giá hội mà đi. Tôn Thiện Thiện mở miệng lần nữa gọi lại Hứa Uyên. Tiền bối Hứa Uyên nhíu mày nói, lại có gì sự tình? Tôn Thiện Thiện rụt rè hỏi, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, ta cũng không thể liền ân nhân cứu mạng danh tự cũng không biết ta. Hứa Uyên thản nhiên nói, ta họ Hứa, một chữ độc nhất một cái Uyên. Nói xong, Hứa Uyên cũng không dừng lại. Tôn Thiện Thiện nhìn xem kia một bộ thanh sam rời đi, ánh mắt phức tạp. Như vị này Hứa tiền bối thật đi đoạt Thiên Huyền đấu giá hội, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình coi như không thể vì nhặt xác, kia dù sao cũng nên lập một cái mộ quần áo mới là. Lúc này, Hứa Uyên đi vào Huyền Thiên đấu giá hội cổng, gã sai vật đem nó ngăn lại. Ngữ khí nói không chừng tốt bao nhiêu mà hỏi, thư mời đâu? Hứa Uyên lắc đầu thản nhiên nói, không có. Gã sai vật đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phất phất tay, xua đuổi nói, đi đi đi, chúng ta Thiên Huyền đấu giá hội cũng không phải cái gì a miêu ai chó liền có thể vào. Hứa Uyên nhíu mày, bất quá lại không có độc thủ, hắn là quân tử, quân tử liền hẳn là tiên lễ hậu binh. Hứa Uyên chợt hỏi, điều kiện gì có thể đi vào? Gã sai vật nói, tự nhiên là phải có bối cảnh có chỗ dựa, hoặc là chúng ta hắc giác vượt ba bảng. Hứa Uyên nói, bối cảnh cùng chỗ dựa ta đều không có, cái này ba bảng lại là cái gì? Gã sai vật rõ ràng bắt đầu hơi không kiên nhẫn, ngươi nào có nhiều như vậy vấn đề, không có thư mời liền lăn một. Hứa Uyên có chút tản mát ra một tia bi áp. Gã sai vật lập tức trung thực lên, hắn chỉ là một cái gã sai vật, như đáp tội tu sĩ, người ta thật muốn giết hắn, Huyền Thiên đấu giá hội căn bản sẽ không bảo đảm hắn. Gã sai vật giải thích nói, cái gọi là ba bảng chính là từ Thiên Huyền Tông thu lục thống kê phong vân bảng, thiên tiêu cùng hắc bảng. Cái này phong vân bảng thu nhận sử dụng là cường giả, cái này thiên tiêu bảng thu nhận sử dụng chính là chúng ta hắc giác vực thiên tài yêu nghiệt. Về phần cái này hắc bảng sao, kỳ thật chính là lệnh truy nã. Bên trên hắc bảng người sẽ gặp phải Thiên Huyền Tông truy sát. Ta buổi đấu giá này hắc bảng cấm chỉ đi vào a. Hứa Uyên gật gật đầu, cho biết là hiểu. Lập tức lại hỏi, lên bảng nhanh nhất cần phải bao lâu? Gã sai vật nói, Thiên Huyền Tông mạng lưới tình báo cùng với phát đạt, chỉ cần náo ra một chút động tĩnh lớn, thể hiện ra thực lực bản thân, liền có thể lập tức lên bảng. Hứa Uyên nhẹ gật đầu, chợt móc ra thanh huyền kiếm. Gã sai vật giật nảy mình. Hứa Uyên lại không để ý đến hắn, ngược lại dương mắt liếc bầu trời một cái. Giờ phút này bầu trời mây đen dày đặc. Hứa Uyên có chút ngưng tụ kiếm thế, ngay sau đó một kiếm chém ra. Kiếm khí xé nát mây đen, một đạo ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống dưới. Giờ phút này, ra ra vào vào các tân khách ngây ra như phỗng. Thời gian tựa như một cái chớp mắt đứng im. Hứa Uyên đeo kiếm mà đứng, vẻ mặt bình tĩnh, tựa như người không việc gì giống như lặng lặng chờ đợi. Thao, kiếm tu. Tiếp theo sát, đám người bỗng nhiên sôi trào. Cùng lúc đó bốn phía chợt có mấy đạo khí tức cường đại hướng phía bên này mà đến. Ai dám ở chỗ này náo sự? Một vị người mặc kim giáp đại hán bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung phía trên. Kim giáp đại hán quét một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Hứa Uyên trên thân. Nhìn đối phương kiếm trong tay, kim giáp đại hán trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng. Hứa Uyên thản nhiên nói, cũng không phải là náo sự, chỉ là muốn trước bảng. Lên bảng. Kim giáp đại hán đầu tiên là thở dài một hơi, lập tức kịp phản ứng hơi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bị một kiếm bổ ra mây đen, khóe miệng không tự chủ có quắp. Mẹ nó, lần đầu thấy như thế lên bảng. Kim giáp đại hán bình phục tâm tình xuống, chợt hỏi, các hạ họ gì tên gì? Hứa Uyên nói, họ Hứa, tên một chữ Uyên. Kim giáp đại hán nhẹ gật đầu, về sau gọi tới một cái quân tốt đã nói những gì. Quân tốt sau khi rời đi, Hứa Uyên hỏi, bao lâu có thể lên bảng? Kim giáp đại hán nói, chờ một chút, đang giúp ngươi xác định đẳng cấp. Hứa Uyên gật gật đầu, lần nữa đợi. Thỉnh thoảng có đi ngang qua người, hướng phía hắn quăng tới rung động ánh mắt. Một lát sau, quân tốt trở về. Kim giáp đại hán cao giọng nói rằng, Hứa Uyên, phong vân bảng thứ 5. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Thứ 5, hắc giác vực cường giả vô số, mà người này một kiếm đăng bảng thứ 5, quả thực xưa nay chưa từng có. Hứa Uyên chi danh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp hắc giác vực. Lúc này, Hứa Uyên nhíu mày, mới thứ 5. Hắn nhìn về phía kim giáp đại hán nói, phong vân bảng thủ, có phải hay không Thiên Huyền trưởng tổ? Xét đến lao tổ, kim giáp đại hán mặt lộ vẻ cung kính nói, chính là. Hứa Uyên nói, đó chính là, xem ra này bảng có tấm màn đen, mà thôi thực lực của ta cũng không phải chỉ là một cái bảng danh sách có thể cân nhắc. Tấm màn đen. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa chấn kinh. Người này dám chất vấn Thiên Huyền Tông có tấm màn đen, cái này quá phách lối. Toàn bộ hắc giáp vực đều là Thiên Huyền Tông địa bàn. Kim giáp đại hán sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nổi giận nói, ngươi dám chất vấn lao tổ, chất vấn chúng ta Thiên Huyền Tông. Hứa Uyên thản nhiên nói, cũng không phải là chất vấn, đây vốn là sự thật. Nếu ngươi không tin, có thể đem ngươi Thiên Huyền trưởng thượng tổ kêu đi ra tiếp ta một kiếm. Như hắn có thể chống được một kiếm này, ta liền thừa nhận các ngươi cái này bảng không có có lượng nước. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, trực tiếp gọi hàng lão tổ. Mẹ nó, đời này liền chưa thấy qua như thế của người. Lúc này, kim giáp đại hán nổi giận nói, tiểu tử, rong rạc, cẩn thận đau đầu lưỡi. Tiếp ngươi một kiếm, ngươi cũng xứng. Ngươi lại tiếp ta một thương này thử một chút, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng từ đâu tới vốn liếng tại cái này phát ngôn bừa bãi. Kim giáp đại hán nộ khí cấp trên, không quan tâm một thương hướng phía Hứa Uyên đánh tới. Hứa Uyên kinh thường cười một tiếng, tùy ý duỗi ra một ngón tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngón tay chĩa vào mũi thương. Một đạo khí tức cường đại theo trong hai người hướng ra ngoài quyết tán. Kim giáp đại hán nhíu mày, ngươi vì sao không xuất kiếm? Hứa Uyên lắc đầu nói, ngươi còn chưa xứng. Kim giáp đại hán cảm thấy cực hạn nhục nhã. Hắn ra thương, đối phương lại chỉ ra một ngón tay. Cái này là căn bản không để hắn vào trong mắt ta. Kim giáp đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí khuấy động. Hứa Uyên nhìn một chút hắn, ngón tay búng một cái. Bèn, kim giáp đại hán trực tiếp bay rất ra ngoài, đập sập mấy tòa kiến trúc. Hứa Uyên cơ cơ ống tay áo, quét tới trên thân bụi đất, tiếp lấy đôi lúc trước kia gã sai vật nói rằng, hiện tại ta có thể vào. Gã sai vật kém chút do khóc, đầu điểm giống cá bắt lãng cổ. Hứa Uyên khẽ cười một tiếng, đi vào Thiên Huyền đấu giá hội. Cùng lúc đó, trong đám người, nhìn xem kia một bộ thanh sam chậm rãi bóng lưng rời đi, Tôn Thiện Thiện miệng nhỏ há thật to. Trong đầu hắn chợt nhớ tới vị này Hứa tiền bối trước đó nói câu kia, đạo cư, sâu kiến mà thôi. Có lẽ tại vị này Hứa tiền bối trước mặt, đạo cư coi là thật tựa như sâu kiến đồng dạng a. Đợt, lập tức liền muốn tới quyển thứ nhất đại cao trào, nếu như cảm thấy nhỏ tác giả viết không tệ lời nói, cầu vũ tinh khen ngợi bái tạ còn có cảm tạ các vị độc giả lao ra tặng tiểu lễ vật, cùng vàng dòng bạc trắng khen thưởng khấu tạ chương 53. Thiên Huyền Tông, ta tiện tay có thể diện. Thiên Huyền đấu giá hội. Hứa Uyên tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Rất nhanh, một người dáng dấp vũ mị nữ tử lên đài. Từng kiện thương phẩm bị bán đấu giá ra. Hứa Uyên nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Kế tiếp bán đấu giá là lần này đấu giá hội áp chụp vật đấu giá, Bộ Thiên Thảo. Nghe được cái này, Hứa Uyên mới chậm rãi mở mắt ra. Trên đài nữ tử kia cầm trong tay hộp ngọc mở ra, một cỗ mùi thơm tản ra. Trong đó, lặng lặng nằm một gốc có chút cùng loại với tứ diệp thảo màu đỏ cỏ nhỏ. Nữ tử mỉm cười nói rằng, Bộ Thiên Thảo chính là bất thế gia chân phẩm. Càng là luyện chế thất phẩm đan dược, Bộ Thiên đan chủ dược. Bộ Thiên đan chư vị hẳn là đều biết, là có thể tái tạo lại toàn thân thất phẩm đan dược. Đi ra ngoài bên ngoài, ai không muốn trên thân thăm dò một quả Bộ Thiên đan? Có người tại dưới đài hô, bớt nói nhảm, Bộ Thiên thảo chúng ta còn không biết, mau mau khai mạc. Nữ tử trên mặt cũng không sắc mặt giận dữ. Dù sao có thể ngồi ở chỗ này, hoặc là có bối cảnh có chỗ dựa, hoặc là chính là thực lực siêu phàm hạng người. Nàng đáp tội không nổi. Nữ tử la lớn, Bộ Thiên thảo, 1000 nguyên thạch giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 500 nguyên thạch. Nghe nói vật này chỉ xuất hiện tại thiên địa linh khí cực kỳ rậm rạp chi địa. Mỗi một mai đều giá trị liên thành. 1000 mai nguyên thạch giá khởi điểm đã phi thường khủng bố. Nhưng mà, tiêu giá người vẫn như cũng nhiều vô số kể. Bộ Thiên đan thứ này, thăm dò thân bên trên tương đương tại cái mạng thứ hai. Ai không tâm động? Giá cả một đường kéo lên, rất nhanh, cũng đã thét lên 3000 mai nguyên thạch. Hứa Uyên lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến giá cả lên nhanh tới 5000 nguyên thạch, tiêu giá người càng ngày càng ít, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, 1 vạn nguyên thạch. Huyên náo phòng đấu giá chợt an tĩnh lại. Mọi ánh mắt đều tập trung tại Hứa Uyên trên thân. Sau một khắc, đám người vỡ tổ. Mẹ nó, 1 vạn nguyên thạch. Người kia là ai, của gia tộc nào, tài lực lại hùng hậu như vậy? Tự Hứa Uyên hô lên 1 vạn nguyên thạch về sau, thật lâu không người lại mở miệng. Trên đài nữ tử thấy thế, hô, 1 vạn nguyên thạch, nhưng còn có người tăng giá. Trong đám người, một người trung niên nam nhân mạnh mẽ cắn răng một cái, mở miệng nói, 1 vạn lẻ 500 nguyên thạch. Hứa Uyên tiếp tục thản nhiên nói, 2 vạn nguyên thạch. Đám người ngây ra như phỗng. 2 vạn nguyên thạch. Một mạch tăng giá 9,500 nguyên thạch. Sao thế, nhà ngươi nguyên thạch là gió lớn thổi tới? Phương mới mở miệng kêu giá kêu người đàn ông tuổi trung niên suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Một lát, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, 2 vạn 5000 nguyên thạch. Đám người lại lần nữa giật mình. 2 vạn 5000 nguyên thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Trung niên nam tử kia hô xong giá về sau, nhìn về phía Hứa Uyên nói, các hạ có thể cho Phương gia ta một bộ mặt, đem cái này Bộ Thiên thảo nhường cùng bên ta nhà, Phương gia ta tất có thâm tạng. Lời tuy nói khách khí, nhưng nam tử trung niên trong lời nói không thiếu ý uy hiếp. Đám người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Phương gia, Thiên Huyền thành đỉnh tiêm đại gia tộc một trong. Chỉ có điều gần nhất có tin tức truyền ra, Phương gia lão tổ, vị Tiên Nguyên thần cảnh cường giả xung kích động cư lúc, người bị thương nặng. Xem ra, nghe đồn không giả. Nếu không cái này Phương gia, há lại sẽ tốn hao lớn như thế một cái giá lớn, vỗ xuống cái này Bộ Thiên thảo. Lúc này, Hứa Uyên lườm Phương kia nhà nam tử trung niên một cái, khẽ cười một tiếng, ngươi vừa nhà còn chưa xứng ta nể tình. Lời vừa nói ra, nam tử trung niên đầu tiên là sửng sở, lập tức vô ý thức khách khí hỏi, các hạ là nhà nào? Hứa Uyên nói, Hứa gia. Hứa gia? Nam tử trung niên trong đầu tìm tòi tỉ mỉ một chút cái này Hứa gia, lại hoàn toàn không có ấn tượng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thấy đối phương nói chuyện cứng như vậy khí, còn tưởng rằng đụng phải bối cảnh gì ngập trời hạ người đâu. Đã không phải. Nam tử trung niên ngữ khí một chút lừa lối. Các hạ, ngươi như khăng khăng vô xuống cái này Bộ Thiên thảo, Phương gia ta thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Uyên bình tĩnh nói, ngươi vừa nhà nếu không sợ diệt tộc, cứ tới chính là. Nam tử trung niên nhất thời tức đến run rẩy cả người. Lúc này, Hứa Uyên lần nữa mở miệng nói, 5 vạn nguyên thạch. Lời vừa nói ra, nam tử trung niên sắc mặt đổi biến. Liền ngay cả trên đài nữ tử đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng lần đầu thấy như thế tăng giá người. Hồi lâu sau, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Nữ tử lúc này mới nói, như vậy chúc mừng Hứa đạo hữu, vô xuống viên này Bộ Thiên thảo. Rất nhanh, liền có một lão giả đem một cái hộp ngọc dẫn tới Hứa Uyên trước mặt. Phương gia nam tử trung niên thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý bên cạnh hắn, một người trẻ tuổi lo lắng nói, cái này nên làm thế nào cho phải? Nam tử trung niên hung dữ nhìn chằm chằm Hứa Uyên, nói rằng, đã mua không xuống, vậy liền đoạn. Người tuổi trẻ, có thể đấu giá hội có quy định, người mua nếu vô xuống vật phẩm, có 7 ngày bảo hộ kỳ. Nam tử trung niên cười lạnh nói, cái này họ Hứa định không phải Thiên Huyền thành người, chỉ cần chờ hắn ra khỏi thành liền có thể động thủ. Lúc này, Hứa Uyên thu hồi hộp ngọc, đứng dậy đi ra ngoài. Phía sau hắn, lão giả kia vội vàng gọi lại hắn nói, vị đạo hữu này, còn không đưa tiền. Hứa Uyên tiếp tục dạo bước đi ra ngoài, miệng bên trong từ tốn nói, Hắc Giác vực nếu là một cái không có quy củ địa phương, kia mua đồ, vì sao còn phải trả tiền? Các ngươi Thiên Huyền Tông không phải cũng đã nói sao, ở chỗ này, chỉ cần nắm đấm đủ lớn, như vậy mọi thứ đều là ngươi. Trung hợp, ta chính là nắm đấm lớn nhất một cái kia. Tổng không đến mức chính các ngươi lập quy củ, chính mình cũng quên đi. Nghe thấy lời ấy, mọi người đều là sử sốt. Người này lời này là có ý gì? An cấp trắng trợn. Vấn đề là, cái này cấp thật là Thiên Huyền Tông. Lão giả kia nhất thời sợ nói không ra lời. Hắn sống lâu như thế, loại sự tình này vẫn là đầu thấy một lần. Thật lâu, lão giả mới cau mày nói, các hạ không sợ đắc tội Thiên Huyền Tông? Hứa Uyên thản nhiên nói, Huyền Thiên Tông, ta tiện tay có thể diệt. Đáng người. Lúc này, phương gia trung niên nam tử kia bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Cơ hội tốt, nếu có thể đánh giết kẻ này, lại tốn chút tiền mua xuống cái này bộ thiên thảo. Chẳng những lao tổ được cứu rồi, còn có thể bán Huyền Thiên Tông một cái ân tình. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nghĩ đến cái này, nam tử trung niên bỗng nhiên ngăn ở Hứa Uyên trước người. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ta không biết ngươi là điên rồi, vẫn là choáng váng, dám đoạt Thiên Huyền Tông. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nói, nam tử trung niên bộc phát ra tử phủ cảnh định phong tu vi. Vây xem đám người vẻ mặt xem kịch vui biểu lộ. Bất kể như thế nào, đắc tội Thiên Huyền Tông, kẻ này hôm nay hẳn phải chết. Hứa Uyên nhàn nhạt nhìn xem cản ở trước mặt mình nam tử trung niên, gọi ra thanh huyền kiếm. Nam tử trung niên giễu cợt nói, nha, tiểu tử, ngươi sẽ còn đùa nghịch kiếm. Hứa Uyên thời gian đang gấp, không nói nhảm. Thiện tay một kiếm chém ra. Một kiếm này gọn gàng mà linh hoạt. Phương gia trung niên nam tử kia không kịp phản ứng, liền đã bị gọt đầu. Đáng người. Cùng lúc đó, kiếm khí giữa ngang dọc, cả tòa Thiên Huyền đấu giá hội ầm vang đổ sụp. Hứa Uyên hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác mấy đạo cường hành khí tức trong nháy mắt khóa chặt chính mình. Chương 54. Hệ thống phát động, điên cuồng ban thưởng. Sau một khắc, ba đạo còn xuống thân ảnh ngăn ở Hứa Uyên trước mặt. Ba tên nguyên thần cảnh. Cầm đầu một gã lão giả tóc trắng nói rằng, Hứa Uyên đúng không, Phong Vân bảng thứ 5. Hứa Uyên hơi có vẻ kinh ngạc. Cái này Thiên Huyền Tông hệ thống tình báo, làm cũng thực không tồi. Chợt nhàn nhạt quét mấy người một cái, lắc đầu nói rằng, các ngươi Phong Vân bảng có tấm màn đen, ta hẳn là thứ nhất mới đúng. Lão giả tóc trắng nhíu mày, tuổi còn trẻ, cũng là cuồng ghê gớm. Hứa Uyên nói rằng, đây không phải cuồng, sự thật chính là như thế. Ba tên nguyên thần cảnh lão giả khẽ miệng co giật. Lão giả tóc trắng mở miệng nói ra, lão phu bất tài, đứng hàng Phong Vân bảng thứ 2, bên cạnh ta hai vị, một vị thứ 3, một vị thứ 4 đã ngươi cảm thấy có tấm màn đen, vậy ngươi đều có thể tùy ý chọn một cái, đấu qua một trận như thế nào? Hứa Uyên lại lắc đầu. Lão giả tóc trắng rêu cợt nói, thế nào? Không dám. Lão phu còn tưởng rằng kiếm tu đến cỡ nào không tầm thường, ngay cả ta Thiên Huyền Tông cũng dám đoạn, hiện tại sợ. Hứa Uyên nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, các ngươi còn chưa xứng. Ba người sững sờ, chợt giận dữ. Một người nói, cho dù ngươi là kiếm tu thì tính sao? Kém một cái đại cảnh giới, ta một cái tay đều có thể bóp chết ngươi. Hứa Uyên từ chối cho ý kiến. Một lát sau hắn nói, ta chỉ xuất một kiếm, như ba người các ngươi có thể đón lấy, ta mặc cho các ngươi Thiên Huyền Tông xử trí. Mẹ nó, cũng không biên giới. Ba tên nguyên thần cảnh cường giả ở trong lòng chửi ầm lên. Cầm đầu lão giả tóc trắng đứng dậy, tràn đầy tự tin nói rằng, không cần cùng một chỗ, một mình ta là đủ. Ngươi như có thể thương tổn được lão phu liền thả ngươi đi. Hứa Uyên nhắc nhở, ta một kiếm này, ngươi hẳn phải chết. Lão giả tóc trắng khinh thường một cười nói, rõ ràng. Hứa Uyên gật đầu nói, vậy liền như ngươi mong muốn. Nói xong, một kiếm chém ra, vô địch một kiếm. Lão giả tóc trắng ngay từ đầu còn lạnh nhạt tự nhiên, có thể thẳng đến Hứa Uyên chém ra một kiếm này lúc, sắc mặt hắn không khỏi kỳ biến. Hắn cảm giác được một cô manh liệt tử vong báo hiệu, nhưng mà hắn còn chưa kịp đi đường, thân thể đã bị kiếm ý nghiền nát, liền ngay cả nguyên thần của hắn cũng cùng nhau mất diệt. Giây lát giây, hai gã khác lão giả nhất thời ngây người. Mẹ nó, kiếm tu mạnh như vậy, vượt cấp còn có thể miểu sát. Lúc này, Hứa Uyên nhìn lấy bọn hắn nói, hai vị muốn không cùng lúc bên trên. Hai người nhất thời kịp phản ứng, vội vàng cười bồi nói, chúng ta liền không động thủ, tay chân lẩm cẩm, cùng các ngươi người trẻ tuổi không so được. Hứa Uyên gật gật đầu, hỏi, kia không có chuyện khác? Hai người vội vàng nói, không sao. Hứa Uyên hỏi, vậy ta có thể đi? Hai người gật đầu như dã tỏi. Tiểu Hữu đi thong thả, đưa mắt nhìn kia một bộ thanh sam đi xa, hai người lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng chết hư không, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Một lát sau, một đạo khí tức cường đại xé rách không gian xuất hiện tại hai người trước người. Người tới thân mặc một thân chiến bào, dáng người khôi ngô, má phì mắt to. Tông chủ. Nhìn thấy người tới, hai tên lão giả liền vội vàng hành lễ nói. Nam tử khôi ngô khẽ gật đầu, chợt nhíu mày hỏi, đại trưởng lão người đâu? Hai người lẫn nhau, run giọng nói, lớn. Đại trưởng lão đã vẫn lạc. Vẫn lạc. Nam tử khôi ngô mắt hổ trợn lên. Kia Hứa Uyên giết. Hai người nhẹ gật đầu. Nam tử khôi ngô nói, vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Cùng đại trưởng lão một trận chiến, tiểu tử kia tất nhiên bản thân bị trọng thương. Lúc này không truy, chờ đến khi nào? Hai tên lão giả hơi có vẻ chần chờ, lập tức một người mở miệng nói ra, một kiếm. Nam tử khôi ngô cao mày nói, cái gì một kiếm? Lão giả nói rằng, kia Hứa Uyên chỉ xuất một kiếm. Đại trưởng lão, là bị dây lát dây. Nam tử khôi ngô nhất thời sửng sốt. Dây lát dây? Không phải nói mới tử phủ cảnh sao? Mẹ nó, may mắn đến chậm một bước. Nếu không, thật lâu, nam tử khôi ngô mới mở miệng nói, đem tiểu tử kia xếp hạng theo phong vân bảng khứ trừ, thêm tới hắc bảng đi lên. Một lao giả hỏi, tông chủ, cái này Hứa Uyên nên đứng hàng hắc bảng thứ mấy? Nam tử khôi ngô trừng mắt liếc lao giả, mắng, cái này còn phải hỏi? Tất nhiên là đứng đầu bảng. Đứng đầu bảng? Lao giả hơi kinh ngạc. Hắc bảng bao nhiêu năm không có đi ra đứng đầu bảng? Đứng hàng hắc bảng đứng đầu bảng người, chính là cùng Thiên Huyền Tông không chết không thôi. Thiên Huyền Tông đem nâng toàn tông chi lực đối với nó tiến hành truy sát. Một bên khác, rời đi Hứa Uyên đánh giá một chút thời gian, nhíu mày. Lấy trước mắt hắn tốc độ, nếu là hiện tại chạy trở về, chỉ sợ sẽ có điểm trễ. Nghĩ nghĩ, hắn rơi hỏi một chút đường về sau, hướng về một phương hướng bay đi. Thiên Huyền Thành, ngoại thành khu. Tôn gia. Hứa Uyên đi vào Tôn gia cổng, nói thẳng, ta tìm Tôn Tiễn Tiễn. Thủ vệ cao mày nói, người không có phận sự, nhanh chóng rời đi. Hứa Uyên mặt không biểu tình, hơi hơi phóng thích một chút uy áp. Hai cái thủ vệ lập tức hôn mê trên mặt đất. Dạo qua một vòng sau, Hứa Uyên rất mau tới Tôn gia một chỗ đại sảnh. Hắn một cái liền nhìn thấy Tôn Tiễn Tiễn thân ảnh. Hắn dạo bước đi tới. Một lát sau, lông mày lại hơi nhíu lại. Chỉ thấy Tôn Tiễn Tiễn quỳ trong đại sảnh, một cái lao bà tử đang dùng nước mạnh mẽ quật Tôn Tiễn Tiễn bàn tay. Trung quanh, các trưởng bối tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, thủ vị phía trên ngồi ngay ngắn một người trung niên nam nhân quát lớn, "Tôn Tiễn Tiễn, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tôn Tiễn Tiễn vẻ mặt không phục nói, "Ta có tội gì?" Trên thủ vị nam tử trung niên nước bọt bay tứ tung. "Có tội gì? Chỉ bằng ngươi làm mất rồi chúng ta Tôn gia một nhóm lớn hàng hóa. Ngươi biết ta Tôn gia tổn thất bao nhiêu tiền tài sao?" Nghe vậy, Tôn Tiễn Tiễn khuôn mặt nhỏ nhắn khí trắng bệnh. "Những hàng hóa này đều là ta dùng tự mình làm chuyện làm ăn kiếm được tiền mua, khi nào lại trở thành Tôn gia? Cho dù tổn thất, cũng là tổn thất ta Tôn Tiễn Tiễn, mà không phải ngươi Tôn gia. Những hàng hóa này, các ngươi thậm chí một phân tiền đều không có ra." Thủ vị phía trên nam tử trung niên đem chén trà trong tay mạnh mẽ vung trên mặt đất, lập tức cười lạnh một tiếng nói, "Cái gì ngươi ta, chỉ cần ngươi còn họ Tôn, kia đây đều là ta Tôn gia. Trong miệng ngươi tiền mình kiếm được, chẳng lẽ không phải cũng là dựa vào ta Tôn gia kiếm? Nếu không có ta Tôn gia danh khí chống đỡ, ngươi cảm thấy việc buôn bán của ngươi có thể làm được lên?" Tôn Tiễn Tiễn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm thủ vị phía trên nam tử trung niên. "Việc buôn bán của ta, Tôn gia khi nào đi ra một phân tiền, một người, một phần lực? Dù vậy, các ngươi vẫn như cũ muốn lấy đi ta bảy thành lợi nhuận. Dựa vào cái gì?" Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng nói, "Dựa vào cái gì? Liên bằng ngươi họ Tôn." Nghe vậy, Tôn Tiễn Tiễn khí ánh mắt đỏ lên. Đúng lúc này, một bộ thanh sam như không người dạo bước đi đến. Đám người sững sờ. Tôn Tiễn Tiễn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, miệng nhỏ khẽ nhếch. "Chức tiền bối, ngài không phải Hứa Uyên?" Hướng nàng gật đầu nói, "Vật của ta muốn lấy được." Tôn Tiễn Tiễn sững sờ. Nàng chú ý tới, vị tiền bối này nói là lấy được, mà không phải mua đến. Vị tiền bối này sẽ không thật đoạt Thiên Huyền Tông a? Lúc này, Hứa Uyên nói ngay vào điểm chính, "Ta tìm ngươi có chút việc." Cùng lúc đó, thủ vị phía trên nam tử trung niên chân mày cau lại. "Các hạ là ai, lại dám xông vào ta Tôn gia?" Hứa Uyên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, mà là hỏi, "Ngươi có biết cái này Hắc Giáp Vực có hay không tiến về Nam Đại Lục truyền tống trận?" "Đại ngu là không có truyền tống trận, bất quá lại có thể truyền tống tới Nam Đại Lục, dạng này liền có thể tiết kiệm thời gian." Tôn Thiện Thiện nghĩ nghĩ, nói rằng, "Có là có. Hắc Giáp Vực mặc dù hỗn loạn, nhưng cùng lúc cũng là Đông Bắc Đại Lục thương nghiệp phồn hoa nhất chi địa. Truyền tống trận cũng là thành lập không ít. Ta ra ngoài làm ăn lúc đã từng dùng qua, chỉ có điều giá cả cùng với đắt đỏ." Hứa Uyên truy vấn, "Tại chỗ nào?" Tôn Thiện Thiện nói, "Thiên Huyền Tông." Hứa Uyên khẽ gật đầu. Xem ra hắn đợi lát nữa phải đi Thiên Huyền Tông đi một lần. Hắn chợt đánh giá một cái tình hình dưới mắt, hỏi, "Có thể cần hỗ trợ?" Người ta trả lời chính mình vấn đề, hắn giúp một chuyện cũng không phiền toái, ngược lại chỉ là thuận tay sự tình. "Hỗ trợ?" Tôn Tiễn Tiễn hơi sững sờ. Hứa Uyên nói, "Ngươi như muốn, Thiên Huyền Thành từ đây có thể lại không Tôn gia." Bao quát Tôn Tiễn Tiễn ở bên trong Tôn gia người, tất cả đều có chút ngộng. "Thiên Huyền Thành từ đây lại không Tôn gia? Người này có ý tứ gì?" Cùng Hứa Uyên tiếp xúc qua, Tôn Tiễn Tiễn kịp phản ứng, lập tức lắc đầu nói, "Đa tạ tiền bối ý tốt, chỉ là Tôn gia dù sao." Hứa Uyên nhẹ gật đầu, hắn biết đối phương tại lo lắng cái gì. Bất quá hắn vẫn là nói, "Huyết mạch giống nhau, cũng không nhất định là thân nhân, đợi ngươi tốt, kia mới gọi thân nhân. Nếu có người ỷ là máu của ta thân, liền đủ kiểu ức hiếp, làm khó dễ tại ta, ta tất nhiên một kiếm chẳng chi." Nói đến thế thôi. Dứt lời, Hứa Uyên quay người liền muốn rời khỏi. Tôn Thiện Thiện nghe vậy, mắt lộ ra vẻ suy tư. Đúng lúc này, thủ vị phía trên trung niên nhân lạnh lùng nói, "Các hạ thật sự cho rằng ta Tôn gia là muốn đến thì đến, muốn đi liền đi địa phương?" Cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh ngăn cản Hứa Uyên đường đi. Hứa Uyên nhàn nhạt nhắc nhở, "Nếu ngươi Tôn gia còn muốn tiếp tục tổ tụng, tốt nhất vẫn là không nên cản ta." Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên. "Ta Tôn gia mặc dù không phải Hắc Giáp Vực đứng đầu nhất đại gia tộc, nhưng cũng không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu liền có thể tùy ý ra ra vào vào." Chợt, nam tử trung niên trên thân bộc phát ra một cỗ nguyên thần cảnh uy áp. Hắn lạnh lùng nói, "Ngươi dám xông vào ta Tôn gia, ta biết ngươi khả năng có mấy phần bản sự. Nhưng là tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi khả năng đối ta Tôn gia không thế nào hiểu rõ. Bản gia chủ chính là Phong Vân bảng thứ 10." Hứa Uyên lườm Tôn gia gia chủ một cái, toàn tức nói, "Ta xác thực không hiểu rõ ngươi, nhưng ngươi khả năng càng không hiểu rõ ta. Ta có thể không coi ngươi ra gì, là bởi vì ngươi chỉ là một con giun dế mà thôi. Mà ngươi dám ở trước mặt ta như vậy, lúc này mới thuộc về cuồng vọng." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngộng. Con hàng này là ai? thế nào giả bộ như vậy? Nguyên thần cảnh tại trong miệng hắn lại đều thành sâu kiến, Tôn Thiện Thiện thì đã thành thói quen. Dù sao động cư tại vị tiền bối này trong miệng cũng chẳng qua là một con run dế mà thôi. Lúc này Tôn gia gia chủ khí nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, sống lâu như thế, lần đầu thấy phách lối như vậy, tiểu tử ngươi muốn chết. Tôn gia gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng phía Hứa Uyên đánh tới. Thấy thế, Hứa Uyên gọi ra thanh huyền kiếm, tùy ý một kiếm chém ra. Vâng, một đạo dài hàng trăm trượng kiếm khí đột nhiên xuất hiện, kiếm khí những nơi đi qua, tất cả sự vật lại bị chém thành một mịn. Kiếm tu, Tôn gia đám người con người hơi co lại, kiếm khí liền theo Tôn gia gia chủ bên thai sẽ qua. Một kiếm này đem hắn sợ hãi đến chân cẳng như nhũn ra. Lúc này hắn đã vọt tới Hứa Uyên trước mặt, trong chớp mắt hắn cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định. Tôn gia gia chủ trực tiếp quỳ, hắn quỳ gối Hứa Uyên trước mặt, thái độ cung kính nói, vừa rồi nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối thứ tội. Hứa Uyên nhìn xuống Tôn gia gia chủ, trong mắt hơi có vẻ kinh ngạc, nói tiếp, Tôn gia có thể cất ở đây giống như lâu, ngươi người gia chủ này xem ra vẫn có chút đồ vật. Nói đi, vừa xài bước đi ra ngoài hạm. Vâng. Cùng lúc đó, toàn bộ Tôn phủ kiến trúc bắt đầu đổ sụp. Phế tích bên trong, Tôn Thiện Thiện nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia một bộ thanh sam rời đi phương hướng, ánh mắt càng ngày càng sáng. Giờ phút này nàng chợt nghĩ thông suốt rất nhiều. Rời đi Tôn gia, Hứa Uyên hóa thành một đạo kiếm quang, hướng thẳng đến Thiên Huyền Tông sơn môn mà đi. Vừa tới Thiên Huyền Tông trên không, liền có thủ vệ đệ tử ở phía dưới nổi giận nói, người nào dám tại Thiên Huyền Tông trên không phi hành, không biết rõ Thiên Huyền Tông phương biên trăm dặm, không cho phép ngự không sao. Hứa Uyên cầm trong tay thanh huyền kiếm, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Thiên Huyền Tông. Hắn nghĩ nghĩ, ngồi truyền tống trận pháp đòi tiền, mà hắn không có tiền, đến lúc đó ngược lại đều muốn đánh, còn không bằng trực tiếp động thủ tới tiết kiệm thời gian. Thế là không do dự, hắn trực tiếp một kiếm chém ra, vô địch một kiếm, kiếm ý quét ngang, Thiên Huyền Tông hộ sơn đại trận kịch liệt đung đưa. Hứa Uyên khẽ nhíu mày, cái này Thiên Huyền Tông hộ sơn đại trận cứng như vậy sao? Cùng lúc đó, vừa mới mang theo hai tên trưởng lão trở lại tông môn Tần Sơn bỗng nhiên cảm giác được mặt đất có chút lắc lư, hắn hơi sững sờ. Địa chấn sao? Phía sau hắn nhị trưởng lão nghi ngờ nói, không nên à, có hộ sơn đại trận gia trì, nơi đây tuyệt không có khả năng phát sinh chấn mới đúng. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vã chạy tới bẩm báo nói, không xong trưởng môn, có một áo xanh kiếm tu đánh tới cửa rồi. Tần Sơn hơi sững sờ, chợt giận dữ, mẹ nó, hiện tại bọn hắn Thiên Huyền Tông đều như thế không có bài diện sao? Là người cũng dám đến khi phụ một chút. Hắn nổi giận nói, hai vị trưởng lão lại dù chưa đến, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai phách lối như vậy. Ta Thiên Huyền Tông thành lập đến nay, còn theo không có người dám đánh lên sơn môn đến. Tần Sơn sau lưng, hai tên trưởng lão sắc mặt đống nhiên biến vô cùng trắng bệnh. Áo xanh kiếm tu, tông chủ, là Hứa Uyên. Tần Sơn bước chân dừng lại, sắc mặt cũng là hơi đổi, bất quá hắn vẫn là cố giả bộ chấn định nói, tới thật đúng lúc, cũng là bất đi ta đi tìm công phu của hắn. Đồng thời, tâm hắn nói, ta Thiên Huyền Tông có hộ sơn đại trận, nếu không có động khư tu vi, đối phương tuyệt là không phá nổi. Sau một khắc, ba người tới Thiên Huyền Tông sơn môn bên ngoài, liền thấy giữa không trung phía trên, kia một bộ thanh sam liên tiếp ba kiếm chém ra. Thiên Huyền Tông hộ sơn đại trận kịch liệt lay động. Vâng. Một lát sau, Thiên Huyền Tông đại trận chợt vỡ vụn. Đáng người, Thần Sơn khỏe miệng co giật, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Mẹ nó, cái này tư lại có động khư chiến lực. Thần Sơn vội vàng đối sau lưng nhị trưởng lao nói, nhanh đi mời lao tổ rời núi. Lao tổ chính là uy tín lâu năm động khư cường giả, nếu là ra tay, tất nhiên gọi cái này Hứa Uyên có đến mà không có về. Cùng lúc đó, giữa không trung, Hứa Uyên hơi sững sờ, hắn vang lên bên tai liên tiếp đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đốt, kiểm tra tới con trai của ngài đắc tội động khư cảnh sơ kỳ cường giả, túc chủ tu vi tự động tăng lên đến động khư cảnh sơ kỳ, lại cùng cảnh vô địch. Đốt, kiểm tra tới con trai của ngài đắc tội hai tên nguyên thần cảnh cường giả, đánh giết hai tên nguyên thần cảnh, có thể đạt được ngẫu nhiên nghề nghiệp thân ngoại hóa thân một bộ. Đốt, túc chủ đánh giết hai tên nguyên thần cảnh cường giả, ban thưởng đã cấp cho. Mời tức thời rút ra ban thưởng. Giữa không trung, Hứa Uyên toàn thân khí thế bắt đầu điên cuồng kéo lên. Tử phủ cảnh đỉnh phong, nguyên thần cảnh đỉnh phong, động khư cảnh. Thần Sơn, chương 55. Lão tổ ta còn muốn sống thêm mấy năm. Nghe từng đợt hệ thống nhắc nhở âm, Hứa Uyên hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức có chút cảm khái. Con ta thật sự là càng ngày càng có tiền đồ. Chỉ là, hắn khi nào chém giết hai tên nguyên thần cảnh? Hơi suy tư, lúc này mới nghĩ đến chính mình lưu cho Hứa Tiểu Phàm một đạo kiếm ý bất quá nhi tử hiện tại có vẻ như có phiền toái. Động cư cảnh tu sĩ nếu là ra tay, chỉ sợ vạn bảo các vị kia tô cô nương cũng đỡ không nổi. Nghĩ đến cái này, Hứa Uyên nhìn lướt qua mọi người tại đây, hỏi, ai là quản sự? Tần Sơn vô ý thức lui lại mấy bước, bất quá trở ngại mặt mũi, vẫn là đứng dậy nói rằng, ta là. Tiếp lấy, hắn nhíu mày nhìn về phía Hứa Uyên nói rằng, các hạ đến tột cùng muốn làm rất. Thế nào, đoạt ta Thiên Huyền Tông, hiện tại còn muốn tiêu diệt ta Thiên Huyền Tông. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng. Hứa Uyên thản nhiên nói, ta đến cũng không phải là muốn diệt ngươi Thiên Huyền Tông, chỉ là mượn dùng một chút truyền thống trận. Tần Sơn nhất thời khí cười. Mượn dùng? Có như thế mượn dùng sao? Trắng trận cướp đoạt còn tạm được. Hứa Uyên khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, ta nếu là kẻ yếu, ngươi liền sẽ không như vậy nói. Mà thôi, ngươi cảm thấy ta khinh người quá đáng, vậy ta liền ức hiếp đến cùng thì tính sao? Nói đến đây, Hứa Uyên thanh âm một chút biến băng lạnh lên. Ta vừa mới yêu cầu, ngươi nếu không đáp ứng, vậy ta liền xuất kiếm. Tần Sơn có chút hoảng, hắn dùng khỏe mắt liếc qua không ngừng liếc qua Thiên Huyền Tông phía sau núi phương hướng. Mẹ nó, lão tổ làm sao còn chưa tới? Hứa Uyên thấy Tần Sơn không nói lời nào, lông mày lập tức nhíu lại. Đúng lúc này, một giọng giản mua tự nơi xa truyền đến. Hừ, người nào dám tại Thiên Huyền Tông làm càn? Tần Sơn đại hỉ. Cùng lúc đó, Hứa Uyên một kiếm chém ra. Oanh! Sau một khắc, Thiên Huyền Tông sở tại đỉnh núi bị một kiếm san bằng. Tần Sơn nhìn lại, liền trông thấy từng tòa tông môn kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Tần Sơn muốn rách cả mí mắt, kinh người quá đáng. Hán Thiên Huyền Tông sừng sững hắc giác vực mấy trăm năm, khi nào gặp phải làm nhục như vậy? Tần Sơn tê tiếng giống giận nói, hôm nay ta Thiên Huyền Tông tất nhiên diệt ngươi. Hứa Uyên ánh mắt híp híp. Một lát sau, Tần Sơn hơi sững sờ, lao tổ người đâu? Cùng lúc đó, Thiên Huyền Tông phía sau núi, Thiên Huyền lao tổ vừa một chân phóng ra đạo phủ, liền nhìn thấy kia kinh thiên một kiếm, đem nhà mình tông môn đỉnh núi cho san bằng. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức tức đến run rẩy cả người. Ngay sau đó, đem phóng ra động phủ chân cấp tốc thu hồi, đem động phủ cấm chế phong kín. Làm xong đây hết thảy, một lần nữa trở lại động phủ, Thiên Huyền lao tổ lúc này mới thở dài ra một hơi. Lập tức mạnh mẽ chửi bới nói, mẹ nó, một đám bất hiếu đồ tôn, đây là muốn hại chết lao phu a. Động cư cảnh, vẫn là đại kiếm tiên. Coi như 10 cái lao tổ ta, đều không phải là địch a. Mà thôi, cái này Thiên Huyền tông mặc kệ cũng được. Lao tổ ta cao tuổi rồi, còn muốn sống thêm mấy năm Thiên Huyền tông trước sân môn. Tần Sơn thấy lao tổ chậm chạp không đến, trong lòng đỗng nhiên bắt đầu bồn chồn. Hắn nhìn về phía vừa trở về nhị trưởng lão đội bằng hỏi, lão tổ đâu? Nhị trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, nói rằng, lão tổ nói hắn đống nhiên về mặt tu luyện có chút cản nộ, nhường chính chúng ta giải quyết. Tự mình giải quyết. Tần Sơn nhìn thoáng qua giữa không trung, kia một bộ thanh sam, sắc mặt chợt biến trắng bệnh. Lúc này, Hứa Uyên đang chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai. Tần Sơn sợ hãi đến run lẩy bẩy. Như lại đến một kiếm, hắn Thiên Huyền Tông, đoán chừng hôm nay liền muốn diệt vong. Trong chớp mắt, Tần Sơn mạnh mẽ cắn răng nói, đạo hữu tạm dừng tay, không phải liền là mượn dùng một chút truyền tống trận sao? Dễ nói, đều tốt nói. Nghe vậy, Hứa Uyên thu kiếm đạo, sớm nên như thế. Tần Sơn cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Một lát sau, Tần Sơn nhìn xem bị truyền tống trận truyền tống đi Hứa Uyên, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mẹ nó, cuối cùng đem cái này giết mới đưa đi. Lúc này, phía sau hắn nhị trưởng lão nói, tông chủ, chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đại trưởng lão thủ Tần Sơn chợt xoay người trừng mắt nhị trưởng lão, báo thủ. Người đi a, người dám đi không? Nhị trưởng lão nhất thời trầm mặc. Tần Sơn thở dài nói, lúc này chúng ta Thiên Huyền Tông chỉ có thể nhận thua. Lúc này, tam trưởng lão yếu đất hỏi, tông chủ, tiền Hứa Uyên hắc bảng xếp hạng muốn triệt tiêu sao? Tần Sơn nhìn hằm hằm tam trưởng lão, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, rút lui bảng. Ta Thiên Huyền Tông không sĩ diện sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta Thiên Huyền Tông bị một người ngăn ở sơn môn khẩu đánh mặt sự tình, truyền thiên hạ đều biết? Vậy ta Thiên Huyền Tông mấy trăm năm cây lập nên hy vọng, há không uổng phí hết? Có thể, có thể vạn nhất tam trưởng lão ấp úng nửa ngày, cái này mới cắn răng nói, vạn nhất kia Hứa Uyên lại tìm tới cửa, như thế nào cho phải? Tần Sơn nói, vậy nhưng chưa hẳn, loại này cường giả làm sao có thể ưa thích đến chúng ta loại địa phương nhỏ này? Trung thổ đại lục mới là hắn cuối cùng kết cục. Hai tên trưởng lão biểu lộ phức tạp, có chút muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, trong một chỗ núi rừng, mấy cái người áo đen nhìn xem Thiên Huyền Tông bị một kiếm gọt đi đỉnh núi, khoe miệng không ngừng có quắp. Một người hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, tình báo có sai, cái này Hứa Uyên đúng là động cư cảnh, cái nào não tàn nói hắn chỉ có tử phụ cảnh. Một người khác bố vô ngực nói, may chúng ta còn không có ra tay, nếu không hiện tại chúng ta như thế nào cho phải? Đương nhiên là thu tay lại a, loại này cấp bậc cường giả, tông môn không đến mấy cái trưởng lão, chỉ bằng chúng ta mấy cái đánh như thế nào? Có thể trưởng lão giao xuống nhiệm vụ hiện ở nơi nào còn quan tâm đến nó làm gì nhiệm vụ không nhiệm vụ? Chính là, ta là tông môn chạy qua nước mắt, ta là tông môn chạy qua mồ hôi. Hiện tại, ngươi còn để cho ta là tông môn máu chảy? Một bên khác, Nam Đại Lục, một chỗ trong sân gốc, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tiếp theo không ngừng xé rách hư không, phi tốc hướng phía Đại Ngu phương hướng mà đi. Giữa không trung, Hứa Uyên thuận tiện nhận lấy một chút hệ thống ban thưởng. Hắn đối cái hệ thống này ban thưởng thân ngoại hóa thân, vẫn có chút hiếu kỳ. Ban thưởng đã cấp cho, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu vang lên. Sau một khắc, Hứa Uyên bên cạnh xuất hiện một cái huyền ý thanh niên. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, ngũ quan càng lại như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng. Trên trán còn có một hồng sắc hỏa liên ấn ký. Hứa Uyên thử điều khiển một chút, chỉ cảm thấy điều khiển như cánh tay, nhẹ nhõm tự tại. Mà hắn trong ý thức, dường như củng cố thân thể này, mơ hồ trong đó thành lập nên một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Cùng lúc đó, có quan hệ cố này thân ngoại hóa thân tin tức cũng hiện lên ở Hứa Uyên trong đầu. Hứa Uyên hơi có vẻ kinh ngạc. Luyện đan sư hết thể cửu phẩm, mà hắn cố này thân ngoại hóa thân, đúng là thất phẩm luyện đan sư. Lần này hệ thống cũng là hào phóng. Mặc dù đối với mình không quá mức đại dụng, bất quá ngược là có thể cho nhi tử mạnh mẽ cắn thuốc. Nhi tử thực lực tăng lên, vậy sau này gây tai họa bản lĩnh không được liên tục tăng lên. Hắn cố này thân ngoại hóa thân không chỉ là luyện đan sư, chiến lực dường như cũng không yếu. Hứa Uyên khẽ miệng bỗng nhiên có chút dương lên. Trong đầu chợt có một vệt linh quang hiện lên. Hắn ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm, xem ra là thời điểm cho nhi tử đến đốt tiến động lực DS, cảm thấy nhỏ tác giả viết cũng không tệ lắm lời nói, liền cho ngũ tinh khen ngợi thôi bái tạ chương 56. Nhi thúc, đại ngu, đế đô. Hứa Tiểu Phàm nhìn phía xa chân trời, khe khẽ thở dài. Tô Mộc nói, cha ngươi hẳn là không về được. Thế nào, ngươi rất sợ chết? Hứa Tiểu Phàm chân thành nói, sợ, vô cùng sợ. Hỏi thế gian, ai không sợ chết đâu? Chỉ là, so với ta chết, ta càng sợ ta hơn cha xảy ra chuyện. Tô Mộng hơi nghi hoặc một chút nói, cha ngươi có thể ra chuyện gì? Lấy thực lực của hắn, Huyền Âm Tông rất khó động đến hắn. Hứa Tiểu Phàm lại thở dài nói, ta hiểu ta cha. Ta như xảy ra chuyện, cha ta tất nhiên sẽ bên trên Huyền Âm Tông. Ta sợ hắn đánh không lại, ngược lại bạch bạch nộp mạng. Tô Mộng nói, cha ngươi có thể chờ tới thực lực đủ lại đi. Hứa Tiểu Phàm cười khổ một tiếng nói, cha ta không phải loại người như vậy. Hắn không làm được cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn nhịn không được. Hắn nếu có thể nhẫn, liền không gọi Hứa Uyên. Tô Mộng nghĩ nghĩ, lập tức thoải mái. Hoàn toàn chính xác, lấy Hứa Uyên tính tình, tính cách, Nhược Nhi tử xảy ra chuyện, tất nhiên rút kiếm bên trên Huyền Âm Tông. Chỉ là, xem như trung thổ đại lục cấp cao nhất thế lực, thực lực nội tình tự không cần nhiều lời. Quả quyết không phải một cái đại kiếm tiên liền có thể dung chuyện. Nghĩ đến cái này, Tô Mộng chân thành nói, ta đáp ứng ngươi cha muốn bảo đảm ngươi, định sẽ không nuốt lời. Tiểu Phàm ngươi yên tâm. Dứt lời, Tô Mộng ngăn ở Hứa Tiểu Phàm trước người. Hứa Tiểu Phàm nhìn xem kia một bộ váy trắng nữ tử, có chút cảm động. Hắn nói rằng, tiền bối, kỳ thật cũng không cần làm đến bước này. Tô Mộng quay đầu trừng mắt liếc Hứa Tiểu Phàm nói, loại thời điểm này, chớ có xe những thứ vô dụng kia. Tiếp lấy, Tô Mộng nhìn về phía thon gầy nam tử nói, hôm nay, Hứa Tiểu Phàm ta bảo định. Thon gầy nam tử khẽ cho mày, biểu lộ có chút do dự. Cái này nữ tử váy trắng có thể không động được. Mặc dù chẳng qua là Vạn Bảo Các một tên trưởng lão, nhưng bối cảnh cũng không bình thường. Vạn Bảo Các thế lực trải rộng thiên hạ, hắn Huyền Âm Tông là vạn vạn không đắc tội nổi. Nếu mày suy tư một lát, thon gầy nam tử khuyên đủ, các hạ làm gì vì một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi liều mạng như vậy? Ngươi nếu là bây giờ rời đi, ta định sẽ không ngăn ngươi. Tô Mộc nói, muốn giết hắn, vậy liền trước hết giết ta. Thon gầy nam tử ánh mắt chợt biến âm lệ, các hạ chớ có không biết điều. Tô Mộc cười lạnh, không nói gì, nhưng dưới chân cũng chưa lui lại nửa bước. Lúc này, Trương Nhị Nhu cũng đứng ở Hứa Tiểu Phàm trước người. Hứa Tiểu Phàm trong mắt có chút phím hồng, Trương Thúc, ngươi đây là? Trương Nhị Nhu quay đầu chất phác cười nói, ta và ngươi cha là bằng hữu, ngươi cùng con trai ta là huynh đệ, ta lại há có thể nhìn xem người khác động tới ngươi. Cùng lúc đó, Triệu Phong Niên, Hạng Hoa bọn người cũng đứng đi qua. Triệu Phong Niên nhìn chằm chằm thon gầy nam tử, lạnh lùng nói, đồ đệ của ta, không phải ngươi có thể động. Hạng Hoa cũng nói, ta chụp lộc viện đệ tử, cũng không phải ngươi có thể động. Hứa Tiểu Phàm nhìn xem cản trước người mấy thân ảnh, nhất thời nói không ra lời. Lúc này, thon gầy nam tử cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản bản tọa, buồn cười đến cực điểm. Hôm nay Hứa Tiểu Phàm hắn lời còn chưa nói hết, nơi xa chân trời, đống nhiên truyền đến một đạo cười khẽ. Đám người hơi sững sờ, hướng phía nơi xa nhìn lại, đã thấy có một huyền y nam tử đang đạp trên hỏa vân mà đến. Nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, trên trán còn có một hỏa ấn xem nhớ, xem xét liền cũng không phải phàm nhân. Trong chốc lát, huyền y nam tử đã tới đám người trước người. Mọi người ở đây nghi hoặc cái này nhân thân phần lúc, huyền y nam tử cặp kia tinh ngục đang theo dõi thon gầy nam tử. Lập tức, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Thon gầy nam tử sửng sốt một chút, đánh giá huyền y nam tử một lát, nhất thời lại nhìn không ra đối phương sâu cạn. Thế là liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác, hỏi, các hạ là ai? Huyền y nam tử thản nhiên nói, ta họ Hứa, một chữ độc nhất một cái huyền. Hứa Huyền. Họ Hứa. Đám người đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm. Tô Mộng hỏi, người này là ngươi ai? Hứa Tiểu Phàm cũng có chút ngộng, hắn lắc đầu nói rằng, người này ta cũng không biết, họ Hứa có thể là trùng hợp mà thôi. Đám người nghe vậy khẽ gật đầu, dù sao thiên hạ họ Hứa nhiều như vậy. Lúc này, thon gầy nam tử nhíu mày mở miệng nói, các hạ tới chuyện gì? Hứa Uyên không để ý thon gầy nam tử, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm. Vẹn vẹn một cái, Hứa Uyên ánh mắt lập tức biến lạnh xuống. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Tiểu Phàm trước mặt. Sau đó tả hữu dò xét một phen sau, lại đưa tay phóng xuất ra nguyên khí, tại Hứa Tiểu Phàm thể nội tra xét rõ ràng một phen. Một lát sau, hắn lông mày càng nhăn càng sâu. Hứa Tiểu Phàm cũng không có phản kháng, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Cặp mắt kia bên trong mang theo nồng đậm lo lắng. Loại ánh mắt này, hắn thường thường gặp được, tự nhiên phân biệt ra, trước mắt cái này gọi Hứa Huyền, đến cùng là chân tình hay là giả dối. Lúc này, Hứa Tiểu Phàm hỏi, vị tiền bối này, xin hỏi ngài là? Hứa Huyền sửng sốt một chút, lập tức nói, ta là người nhị thúc. Nhị thúc? Hứa Tiểu Phàm sững sờ. Một đám đối Hứa gia hiểu rõ người, cũng là sững sờ. Chưa nghe nói qua Hứa Huyền còn có đệ đệ a. Hứa Tiểu Phàm rất mau lấy lại tinh thần, nói rằng, vị tiền bối này, ngươi nói ngươi là nhị thúc ta, có thể ta nhưng lại chưa thấy qua ngươi a. Hứa Huyền khẽ mỉm cười nói, ngươi tự chưa thấy qua, ta rất sớm liền ra ngoài du lịch. Hứa Tiểu Phàm có chút bán tín bán nghi. Lúc này, Hứa Huyền chỉ thon gầy nam tử nói, thương thế của ngươi, thật là người kia đánh. Hứa Tiểu Phàm theo bản năng nhẹ gật đầu. Hứa Huyền ánh mắt híp híp, ngay sau đó, nhìn về phía thon gầy nam tử nói, ngươi ngay cả ta Hứa ra người, cũng dám động. Thon gầy nam tử bỗng chốc bị không nhìn, một chút lại bị chất vấn, lập tức tới tính tình, hắn cười lạnh một tiếng nói, thế nào, ngươi Hứa ra người, không động được? Hứa Huyền nói, ta Hứa ra, Thiên Vương lão tử tới đều không động được. Thon gầy nam tử khiêu khích nói, ta động, thì tính sao? Hứa Huyền âm thanh lạnh lùng nói, chết. Thon gầy nam tử nói, chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi để cho ta chết, ta liền chết. Nếu là kia Hứa Huyền tới, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là tiểu tử, ngươi lại là cái thá gì? Dám ở chỗ này cùng bản tọa tiêu gạo. Bản tọa chính là một đầu ngón tay, cũng có thể nghiền chết ngươi. Vâng. Hắn vừa dứt lời, cả người nhất thời bay ngược mà ra. Nguyên địa, Hứa Huyền chậm rãi thu hồi bàn tay. Nhìn thấy một màn này, đám người ngây ra như phỗng. Một bàn tay đánh bay động cơ cảnh cường giả. Người này cũng là động cơ cảnh, hơn nữa thực lực có vẻ như còn không phải bình thường động cơ cảnh. Đám người lúc này nhao nhao nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm. Triệu Phong Niên buồn bã nói, "Tiểu Phàm à, ngươi cái này thai ném DS, quyển sách vừa mới mở điểm, nhỏ tác giả Cầu Vũ Tinh người thành thật chương 57. Người sao có thể giả bộ như vậy?" Hoàng cung, hoàng đế có chút ngộng. Mẹ nó, cái này Hứa ra đến tột cùng là thứ lộ gì? Đầu tiên là một cái Hứa Huyền, hiện tại lại là một cái Hứa Huyền. Không phải nói Hứa ra bất quá là một cái tiểu gia tộc sao? Tôn Hoàng hậu sắc mặt tâm trầm, như có điều suy nghĩ. Một lát sau nàng nói, "Ngươi nói cái này Hứa ra, có phải hay không là một đại gia tộc?" Hoàng đế lắc lắc đầu nói, "Không có khả năng, ta điều tra qua, ở trung thổ đại lục, căn bản không có Hứa ra gia tộc này." Tôn Hoàng hậu cao mày nói, "Có phải hay không là cái gì ẩn thế gia tộc? Nếu không một cái tiểu gia tộc, làm sao có thể một chút xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt? Không nói trước kia Hứa Huyền, cho dù là cái này Hứa Huyền, cũng kinh khủng như vậy." Hoàng đế suy nghĩ một chút nói, "Cũng có khả năng này." Tôn Hoàng hậu nói, "Ngươi nói chúng ta có thể hay không đá trúng thiết bản?" Hoàng đế cười lạnh nói, "Tấm sắt. Còn có cái gì là so Huyền Âm Tông cứng hơn tấm sắt?" Tôn Hoàng hậu giật mình nói, "Chẳng lẽ còn có người?" Hoàng đế cười nói, "Lần này tông môn đối kia Hứa ra hai cha con rất để tâm, tự nhiên không chỉ những thứ này người." Tôn Hoàng hậu hỏi, "Chẳng lẽ tới là một vị trưởng lão?" Hoàng đế tự tin một đạo, lại cố ý bắn một cái nút. Thon gầy nam tử chậm rãi bỏ lên. Giờ phút này nguyên thần của hắn càng thêm trong suốt lên. Hắn bụm mặt, khiếp sợ nhìn xem kia một bộ huyền y liền ngay sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm, vẻ mặt phẫn nộ. "Tiểu tử, ngươi bối cảnh cứng như vậy, là sao không nói sớm?" "Mẹ nó, tình báo có sai. Cái này Hứa ra ở đâu là cái gì địa phương nhỏ bất nhập lưu gia tộc? Tiểu gia tộc có thể ra một cái đại kiếm tiên. Tiểu gia tộc có thể ra một cái hố khư cảnh cường giả. Tiểu gia tộc có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy yêu nghiệt." Lúc này, Hứa Tiểu Phàm cũng có chút ngộng. Lập tức ủy khuất nói, "Ta thật cái gì cũng không biết a." Hắn thật chính là một giữ khuôn phép người thành thật mà thôi. "Mẹ nó, ngươi còn trang." Thon gầy nam tử càng bị khuất. Hắn hôm nay đã chịu hai bữa đánh, cũng đều mẹ hắn đánh là mặt. "Các ngươi Hứa gia nhân, cứ như vậy ưa thích đánh mặt đúng không?" Trầm mặc một lát, thon gầy nam tử nhìn về phía kia một bộ huyền y nói, "Ta chính là Huyền Âm tông người. Đạo hữu hẳn phải biết Huyền Âm tông a. Lúc này ta nhận vua, có thể thả ta một con đường sống." Hứa Uyên khẽ cười một tiếng nói, "Vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội." Nghe vậy, thon gầy nam tử đại hỉ. Hứa Uyên thản nhiên nói, "Giao người a." Thon gầy nam tử sững sờ. "Giao người?" Hắn cảm giác chính mình nghe nhầm rồi. Một bên khác, đám người cũng là hơi sững sờ. Tô Mộng chợt cau mày nói, "Vị này Hứa Huyền đạo hữu, nếu để cho hắn giao người tới, sợ là chúng ta hôm nay đều phải chết tại cái này." Hứa Uyên nhìn Tô Mộng một cái, từ tốn nói, "Không sao, ta vô địch, cho hắn cơ hội tùy tiện giao." "Với bạn, ta nhìn Huyền Âm tông có chút khó chịu." Đám người, Trương Nhị Nưu nhìn thấy một màn này, chợt có loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Hứa Tiểu Phàm nói rằng, "Tiểu Phàm, không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là ngươi thần nhị thúc." Hứa Tiểu Phàm có chút nghi hoặc. Hắn hỏi, "Trương thúc, chỉ giáo cho." Trương Nhị Nưu nói, "Bởi vì ta phát hiện, các ngươi Hứa gia nhân đều yêu hắn mẹ thích trăm bước. Mặc kệ là kia cha, vẫn là ngươi vị này nhị thúc." Hứa Tiểu Phàm cảm giác mình bị mạo phạm tới, không khỏi chăm chú giải thích, "Trương thúc, ta mặc dù là Hứa gia nhân, nhưng ta không thích trăm bước." Trương Nhị Nưu nói, "Đúng đúng đúng, ngươi yêu giả heo ăn thịt hổ Hứa Tiểu Phàm." Lúc này, thon gầy nam tử cắn răng nói, "Giao liền giao." Sau một khắc, hắn lấy ra một khối ngọc giản. Tô Mộng sắc mặt đại biến, vừa định tiến lên ngăn cản, lại bị kia một bộ huyền ý cho ngăn lại. "Nhường hắn giao." Tô Mộng sắc mặt khó coi nói, "Như hắn giao đến miết bản cảnh cường giả, chúng ta đều phải chết." Hứa Uyên hơi sững sờ. "Miết bản cảnh?" Cái này hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Hắn đối với cái này phương thế giới cảnh giới tu hành, hiểu rõ kỳ thật cũng không hoàn toàn. "Bất quá, thì tính sao?" Hứa Uyên nhàn nhạt hỏi, "Ngươi cảm thấy niết bàn cảnh rất mạnh?" Tô Mộng chau mày, nói rằng, "Niết bàn cảnh cùng động khư cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Niết bàn cảnh cường giả trong nháy mắt liền có thể tối thành diệt sơn, một quyền liền có thể đánh nát một vùng không gian. Bọn hắn tạo nên niết bàn kim thân, càng là gần như bất diệt, có thể tùy ý hoành độ hư không. Vạn dặm buôn tập, bọn hắn chỉ cần một cái chớp mắt." "Ngươi nói, mạnh không mạnh?" Nghe vậy, mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Niết bàn cảnh cường giả lại kinh khủng như vậy. Hứa Uyên lại khép lời một tiếng, mở miệng nói, "Ngươi cảm thấy, vậy liền coi là mạnh." Tô Mộng nói, "Cái này cũng chưa tính mạnh." Hứa Uyên khẽ lắc đầu nói, "Đạo hữu, ngươi kiến thức quá nhỏ bé, còn chưa thấy qua cái gì mới thật sự là cường giả. Niết bàn, sâu kiến mà thôi." Đám người có chút mà bước, đặc biệt là Tô Ngộng. Những người khác có lẽ không biết do niết bàn cảnh mạnh bao nhiêu, nhưng nàng lại hết sức rõ ràng. Nàng cũng từng gặp niết bàn cảnh cường giả ra tay, đó đã không phải là người. Lúc này, Hứa Tiểu Phàm bỗng nhiên khẳng định nói, "Đây tuyệt đối là nhị thúc ta, thân nhị thúc." "Mẹ nó, quá giống, ngay cả trang phương thức đều vô cùng giống nhau." Cùng lúc đó, Tô Ngộng có chút tức giận nói, "Không biết nhân tâm tốt, cho dù ngươi huynh trưởng Hứa Uyên ở đây, chỉ sợ đều nói đến đây." Tô Mộng lời nói im bặt mà dừng. "Như Hứa Uyên tại, có thể hay không càng trang?" Nghĩ đến cái này, Tô Mộng trầm mặc một lát mới nổi giận nói, "Như hắn thật giao đến miết bàn, vậy liền trở chết ta." Kia một bộ huyền y không có lại nói tiếp, mà là xoay người, cho đám người một cái bóng lưng. Chợt đối kia thon gầy nam tử từ tốn nói, "Giao người a, nhanh lên. Thon gầy nam tử trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng. Cái này não người tuyệt đối có vấn đề, lại vẫn thực có can đảm để cho ta giao người. Đã như vậy, vậy liền chờ chết ta. Nghĩ đến cái này, thon gầy nam tử bóp chặt lấy ngọc trong tay giản. Sau một khắc, thiên địa vì đó biến sắc. Nguyên bản tinh không vật lý, chợt bao phủ lên một tầng mây đen. Lập tức, mây đen cuồn cuộn, dần dần hội tụ thành một cái cự đại đầu lâu. Trong hoàng cung, tôn hoàng hậu miệng nhỏ há thật to, kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàng đế mỉm cười, vô cùng hào khí nói, ván này chắc thắng. Túy tiên lâu phế tích, Tô Mộng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn sao lại tới đây? Hứa Tiểu Phàm chợt mở miệng hỏi, người đến là ai? Đám người cũng là vô cùng khẩn trương nhìn về phía Tô Mộng. Sẽ không thật đến một vị niết bàn cảnh a? Tô Mộng nói, Huyền Âm Tông, Xương Khô thượng nhân. Xương Khô thượng nhân? Hứa Tiểu Phàm nghi ngờ nói, người này rất mạnh. Tô Mộng nói, mạnh đến mức không còn gì để nói. Hứa Tiểu Phàm cau mày nói, niết bàn cảnh? Tô Mộng gật đầu nói, không sai. Hứa Tiểu Phàm nhất thời trầm mặc, đám người cũng đi theo trầm mặc. Thật lâu, Hứa Tiểu Phàm đột nhiên nói, có lẽ nhị thúc ta có thể vượt cấp. Cha ta liền thường xuyên vượt cấp chém người. Tô Mộng thở dài, nhìn xem Hứa Tiểu Phàm nói, Tiểu Phàm, ngươi vẫn là quá đơn thuần chương 58. Ngươi sợ? Lúc này, Tô Mộng mặt xám như cho. Yếu ớt nói rằng, cha ngươi sở dĩ có thể vượt cấp, là bởi vì cha ngươi là đại kiếm tiên. Đại kiếm tiên chiến lực vô song. Cho dù ở trung thổ đại lục, đại kiếm tiên cũng là nhất cường giả đứng đầu. Hơn nữa, cho dù cha ngươi tại cái này, chỉ sợ đều đánh không thắng. Nghiết bàn cảnh, cùng nguyên thần, động cơ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Trừ phi cha ngươi tu vi đạt tới động cơ, hoặc là kiếm đạo tu vi đạt tới kiếm đế, mới có thể làm được vượt cấp chém giết niết bàn. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Hiện tại cho dù cha ngươi tới, cũng cứu không được chúng ta. Ngược lại sẽ bồi lên tính mạng của mình. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trầm mặc một lát, hắn ôm có hy vọng nói, nhị thúc ta đã là độc cư, có lẽ hắn có thể. Tô Mộng trực tiếp ngắt lời nói, tuyệt đối không thể. Hứa Tiểu Phàm nghi ngờ nói, vì sao? Tô Mộng nói, ta nói chính là kiếm tu có thể vượt cấp, bởi vì kiếm tu chiến lược vô địch. Nhưng ngươi nhị thúc không phải kiếm tu. Hứa Tiểu Phàm nói, nhất định phải kiếm tu khả năng vượt cấp. Tô Mộng nói, theo ta được biết, cho dù là trong lịch sử, cũng không có động khư vượt cấp chém giết niết bàn cảnh. Cho dù liền ngang tài ngang sức đều không có. Hơn nữa cái này xương khô cũng không phải là cái gì bình thường niết bàn cảnh, mà là uy tín lâu năm niết bàn cảnh cường giả. Nghe vậy, đám người sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Trương Nhị Nhu đông nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm. Hứa Tiểu Phàm bị chằm chằm có chút sợ hãi. Trương thúc ngươi Trương Hóa Long nói, Tiểu Phàm, hắn Huyền Âm Tông đã giao người, vậy ngươi cũng giao người à? Đám người nghe vậy, dường như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, nhao nhao nhìn xem Hứa Tiểu Phàm. Đúng vậy a, chẳng lẽ chỉ Hứa Huyền Âm Tông giao người, không cho phép bọn hắn giao người? Hứa Tiểu Phàm lại hơi sững sờ, có chút ngượng ngùng nói, Trương thúc, ta đi nơi nào cho ngươi giao người a? Ta Hứa Tiểu Phàm chính là một người thành thật, cũng không biết cái gì cường giả a. Hơn nữa sau lưng ta cũng không có chỗ dựa, ngoại trừ cha ta, a còn có một cái bỗng nhiên xuất hiện nhị thúc bên ngoài, căn bản giao không đến người a. Triệu Phong Niên bỗng nhiên yếu ớt nói rằng, Tiểu Phàm a, làm người muốn thành thật. Hứa Tiểu Phàm vẻ mặt ủy khuất, lão sư, ta nói thật sự là lời nói thật a. Người thành thật chưa từng gặp người, ta liền một địa phương nhỏ tới, một chút chỗ dựa đều không có. Nếu như ta có chỗ dựa, sau khi đi ra, có thể bị đánh thảm như vậy. Lão sư ngươi cũng trông thấy đến, ta chỉ cần vừa ra khỏi cửa, tất nhiên bị đánh. Đám người nghe vậy có chút im lặng. Bị đánh? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi khắp nơi đi giả heo ăn thịt hổ sao? Hơn nữa ngươi chịu không có bị đánh, chúng ta chẳng lẽ trong lòng không có số sao? Động người của ngươi đều bị cha ngươi giết sạch. Ngươi Hứa Tiểu Phàm là cái dám người thành thật a? Khắp thiên hạ người thành thật đều chết sạch, ngươi Hứa Tiểu Phàm đều không thành được người thành thật. Ngươi gặp qua cái nào người thành thật mê giả heo ăn thịt hổ? Cái nào người thành thật suốt ngày trăng bức? Cái nào người thành thật cả ngày gào thét không có bối cảnh, không có chỗ dựa, kết quả bối cảnh vô địch? Hơn nữa ngươi Hứa gia là cái dám tiểu gia tộc a? Lời này liền không có chút nào trung thực. Tiểu gia tộc có thể ra nhiều như vậy thích trăng bức? Tiểu gia tộc tùy tiện lôi ra tới một cái đều là cường giả vô địch. Lúc này, Hạng Hoa mặt nghiêm túc nói, Hứa Tiểu Phàm. Hứa Tiểu Phàm bị giật nảy mình. Sao? Thế nào? Viện trưởng Hạng Hoa vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, đều tới lúc này, ngươi cũng đừng chơi ngươi giả heo ăn thịt hổ bộ kia được hay không? Sáo lộ này ngươi không có chơi chán, chúng ta đều nhìn phát chán. Nhanh, tùy tiện lại kéo mấy cái họ Hứa tới. Lại kéo mấy cái họ Hứa tới, việc này chẳng phải giải quyết sao? Chúng ta cũng không cần lại tại cái này lo lắng hãi hùng. Tốt nhất kéo cái gì Hứa gia lão tổ tới, trực tiếp đem Huyền Âm Tông diệt mất việc. Hứa Tiểu Phàm đã bất ức muốn khóc. Mẹ nó, theo chừng nào thì bắt đầu biến thành dạng này? Hán, Hứa Tiểu Phàm, rõ ràng ngay từ đầu chỉ muốn làm cái người thành thật a. Lúc này, kia thon gầy nam tử lại không trước đó sợ hãi rụt rè, xen vào nói, cái gì chó má Hứa gia, đều là phế vật mà thôi. Còn diệt ta Huyền Âm Tông, ta Huyền Âm Tông tùy tiện một vị trưởng lão, liền có thể đem Hứa gia diệt môn. Đám người nghe vậy, mặt sầm lại. Mẹ nó, còn động cơ cường giả, liền biết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lúc này, kia thon gầy nam tử khoe miệng cơ hồ đều muốn cười sai lệch. Hắn không tiếp tục để ý đám người, mà là hung dữ nhìn xem kia một bộ huyền y điệp, cười như điên nói, người ta giao tới, người đánh thắng được sao? Người cũng là phách lối a, tiếp tục phách lối a. Hứa Uyên một tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem trên trời cao đầu lâu, không nói gì. thậm chí biểu lộ đều không có nửa phần biến hóa. Thấy thế, thon gầy nam tử càng thêm làm cản. Thế nào, bị sợ choáng váng? Người trẻ tuổi, đừng có chút thực lực, liền bọn hắn chăng ít. Có chút bức, dễ dàng giả chết. Hứa Uyên nhíu mày, chợt nhìn về phía thon gầy nam tử. Mẹ nó, hắn hận nhất người khác quấy rầy hắn chăng bức. Ồn ào. Sau một khắc Hứa Uyên ngón tay búng một cái. Ngay sau đó, một đóa màu đen ngọn lửa bay ra, hướng phía thon gầy nam tử kích bắn đi. Thon gầy nam tử vẻ mặt khinh thường. Thứ độ gì, liền điểm này lửa, ngươi muốn làm gì? Thiêu chết bản tọa. Ngươi tại khôi hài sao? Nói, thon gầy nam tử liền muốn vất tay, đem cái kia đạo ngọn lửa quét ra. Nhưng mà, kia huyền hỏa tiếp xúc đến hắn một sát na, lại bám vào tại hắn nguyên thần phía trên, đồng thời bắt đầu bốc cháy lên. Thon gầy nam tử bị đau, kêu đau một tiếng. Tiếp lấy, liền muốn phải dùng điều động thiên địa nguyên khí, đem ngọn lửa dập tắt. Ai ngờ kia huyền hỏa càng đốt càng cháy mạnh, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Thon gầy nam tử hoàn toàn luống cuống, vội vàng nói, trưởng lão cứu mạng a. Ai ngờ hắn vừa hô lên câu này, cả người liền chợt hóa thành hư vô. Đúng là nguyên thần, mạnh mẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Tô Mộng thấy thế, con người hơi co lại. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, có thể thiêu đốt nguyên thần. Cùng lúc đó, giữa không trung, kia từ mây đen hội tụ mà thành đầu lâu miệng há hợp ở giữa, phát ra một đạo băng lãnh thanh âm. Hừ, dám ngay ở lão phu mặt động huyền âm tông người, muốn chết. Sau một khắc, một cái một bộ đồ đen nam tử trẻ tuổi đột ngột xuất hiện tại đầu lâu phía trên. Người này chính là Xương Khô thượng nhân. Xương Khô thượng nhân cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hướng phía thon gầy nam tử phương hướng có hơi hơi điểm. Mấy chục cỗ hình người khô lâu hướng phía kia một bộ huyền y đánh tới. Kia một bộ huyền y mỉm cười, ngay sau đó một trưởng vô ra, một đạo hỏa diễm cự thủ đống nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem khô lâu đánh thành một mịn. Ngay sau đó, một trưởng này pháp thế đi không giảm, hướng phía Xương Khô thượng nhân đánh tới. Xương Khô thượng nhân khẽ cho mày, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Hắn ống tay áo vung lên, vô số bạch cốt bay ra, hướng phía một trưởng kia nên đón. Ai ngờ những này bạch cốt lại cũng hóa làm một mịn. Bất quá may mắn, đem một trưởng kia lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Xương Khô bên trên mắt người nhắm lại, cũng lại chưa động thủ, mà là nhìn chằm chằm kia một bộ huyền y nói, các hạ đến tuột cùng là ai? Kia một bộ huyền y nói, Hứa gia nhân. Hứa gia nhân. Xương Khô thượng nhân cẩn thận suy tư một chút, lại nhớ không nổi trung thổ đại lục có họ Hứa đại gia tộc. Bất quá hắn lại cũng không dám khinh thường người trước mắt này. Mặc dù chỉ đối một chiêu, nhưng thực lực của đối phương dường như sâu không lường được. Đặc biệt là cái này một bộ có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng. Mà thôi, vẫn là tạm thời lui bước. Đợi cho cha rõ ràng cái này Hứa gia lai lịch, lại động thủ không muộn. Ta Xương Khô thượng nhân tung hoành trung thổ đại lục mấy trăm năm, há có thể tại thuyền lật trong mương. Xương Khô thượng nhân nghĩ bỗng nhiên mở miệng nói, "Hừ, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, bản tọa bỗng nhiên có chuyện quan trọng mang theo, chứ không cùng ngươi dây dưa." Dứt lời, liền muốn tối lui. Đám người thấy thế, bỗng nhiên vui mừng như điên. Mẹ nó, hôm nay không chết được. Nhưng mà, đúng lúc này, kia một bộ huyền ý bỗng nhiên khinh thường nói, "Ngươi sợ?" Nghe vậy, Xương Khô thượng nhân bước chân dừng lại. Đám người mừng như điên biểu lộ, bỗng nhiên ngưng kết. GS, cầu một ít là yêu phát điện, đầy 1000 lần tác giả thức đêm tăng thêm bái tạ tiến độ, 1523 chương 59. Ta vô địch, ngươi tùy ý. Lúc này, hoàng đế thấy Xương Khô thượng nhân muốn đi, biểu lộ một chút cứng đờ. Lúc này đi, chuyện gì có thể gấp gáp như vậy? Ngươi đường đường niết bàn cảnh cường giả, tiện tay không liền đem kia Hứa Huyền giấy sao? Tôn hoàng hậu suy đoán nói, hai người bọn họ mới vừa rồi không phải đối một chiêu sao? Có phải hay không là Xương Khô trưởng lão lão nhân gia ông ta phát hiện có chút đánh không lại, cho nên sợ kia Hứa Huyền? Hoàng đế lắc đầu nói, tuyệt không khả năng này. Xương Khô trưởng lão thật là niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế, tung hoành trung thổ đại lục mấy trăm năm, làm sao có thể đánh không lại một cái hồ khư? Cho dù Hứa Huyền chiến lực cũng không phải là bình thường độc hư, nhưng hắn cũng không phải kiếm tu, đoạn không vượt cấp năng lực. Có lẽ là thật sự có sự tình. A Tôn hoàng hậu chần chờ nói, kia tiểu Hứa tặc nhục thân hoàng đế thở dài nói, chỉ có thể lần sau tìm cơ hội. Nhưng mà, đúng lúc này, lại nghe kia một bộ huyền ý nói, ngươi sợ? Nghe vậy, hoàng đế hổ khu rung động. Một bên khác, đám người bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm. Trương Nhị Nhu đột nhiên hỏi, cha ngươi khi nào có thể trở về? Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là nói, hẳn là không nhanh như vậy. Đám người khẽ gật đầu. Trương Nhị Nhu lại nhìn về phía Triệu Phong Niên hỏi, ta có thể động ngươi cái này bảo bối đồ đệ sao? Triệu Phong Niên gật đầu nói, ra tay hơi hơi điểm nhẹ, đừng bị nhìn đi ra, không phải dễ dàng bị đánh. Trương Nhị Nhu gật đầu nói, nói có lý. Hứa Tiểu Phàm nghe vẻ mặt động, lập tức kịp phản ứng, cấp tốc lui đến Tô Ngọc sau lưng. Ai có thể nghĩ, Tô Ngọc lại lui ra mấy bước. Hứa Tiểu Phàm cả kinh thất sắc. Hắn nói, Tô tiền bối, ngươi không phải nói muốn bảo đảm ta sao? Tô Ngọc lườm Hứa Tiểu Phàm một cái nói, đừng nói chuyện với ta, ta hiện tại không muốn cùng họ Hứa nói chuyện. Hứa Tiểu Phàm vẻ mặt bi phẫn, các vị thúc bá tiền bối, cớ gì như thế a? Trương Nhị Nhu ma quyền sát trưởng, cười lạnh nói, biết rõ còn cố hỏi. Hứa Tiểu Phàm lại nhanh khóc, hắn nước nợ nói, cái này cùng ta nửa xu quan hệ đều không có a. Trương Nhị Nhu nói, đó là ngươi nhị thúc, thúc nợ chất thượng. Hứa Tiểu Phàm nói, hiện tại còn không xác định, cũng không thể hắn nói là nhị thúc ta, chính là ta nhị thúc a. Trương Nhị Nhu cười lạnh một tiếng nói, chính ngươi nói. Hứa Tiểu Phàm nhất thời trầm mặc. Và anh. Đúng vào lúc này, mặt đất đống nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Xương Khô thượng nhân bị kia một bộ huyền bảo, một bàn tay đập vào trong đất. Mặt đất một nháy mắt liền xuất hiện một cái hố trời. Đám người rủi rủi con mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Niết bàn cương giả, lại kinh khủng như vậy. Đám người chợt đem ánh mắt nhìn về phía Tô Ngộng. Hứa Tiểu Phàm nhẹ nhàng thở ra, chợt hỏi, đây cũng là Niết Bàn cảnh. Tô Ngộng khuôn mặt đỏ lên, hắn cảm giác kia Hứa Huyền không phải đang đánh xương cô mặt, mà là tại đánh nàng. Nghĩ đến chính mình mới vừa nói những lời kia, cùng lúc nói chuyện ngữ khí, Tô Ngộng liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Xương khô người này, hại người rất nặng a. Trầm mặc một lát sau nàng nói rằng, cái này xương khô thượng nhân, khả năng cùng nghe đồn không giống Trương Nhị Nưu thần sắc thư giãn, lập tức nói rằng, xem ra cái này xương khô thượng nhân, có tiếng không có miếng a. Hứa Tiểu Phàm giật mình, Trương Thúc, ngươi đọc qua sách. Trương Nhị Nưu kiêu ngạo nói, ngươi Trương Thúc ta, văn võ song toàn. Hứa Tiểu Phàm trần chờ nói, phương kia mới câu kia thúc nợ chất thượng. Trương Nhị Nưu nói, ta tự sáng tạo. Thế nào, kia nghe không hiểu. Hứa Tiểu Phàm, lúc này, Hứa Tiểu Phàm nhìn về phía Tô Mộng nói, có khả năng hay không, là nhị thúc ta quá mạnh. Tô Mộng trầm mặc, nàng hiện tại không muốn nói thêm nữa một chữ. Trương Nhị Nưu chợt chừng Hứa Tiểu Phàm một cái, nói rằng, ngươi mới vừa rồi không phải nói không xác định có phải hay không thân thúc sao? Hứa Tiểu Phàm nói, ta khi nào nói qua như vậy? Trương Thúc ngươi nghe lầm. Trương Nhị Nưu, cùng lúc đó, trên chiến trường, xương khô đạo nhân che lấy lộ ra bạch cốt âm u mặt phóng lên tận trời. Hắn nhìn hằm hằm kia một bộ huyền y diệt lao phu vốn định tha cho ngươi một cái mạng, lại không nghĩ rằng ngươi tiểu tử này lại như vậy không biết điều. Vậy liền đừng trách lão phu. Kia một bộ huyền y chắp hai tay sau lưng, áo bào bị thổi cháy mạnh rung động. Hắn ở trên cao nhìn xuống xương khô, bờ môi khẽ nhếch, nhàn nhạt phun ra mấy chữ: ta vô địch, ngươi tùy ý. Đáng người. Trương Nhị Nưu nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm nói: dựa vào, ngươi cái này nhị thúc thế nào cảm giác so cha ngươi còn có thể trang. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. Lúc này, xương khô thượng nhân bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn cười lạnh nói: tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản sự. Ngươi tuổi tác, cho dù thả ở trung thổ đại lục, đều là đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt. Nhưng ngươi cuối cùng chỉ là độc cư. Như cho ngươi thêm 20 năm, ngươi chém giết ta dễ như trở bàn tay. Nhưng nói đến đây, xương khô thượng nhân dừng lại một lát, chợt lạnh lùng nói rằng: hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hôm nay Hứa Huyền nếu không chết, hắn xương khô mặt mũi để nơi nào? Mẹ nó, thật sự cho rằng đánh hắn xương khô mặt không cần trả giá thật lớn. Lúc này, kia một bộ huyền ý chợt nhíu mày nói rằng: đừng mẹ hắn dùng thiên tài hình dung ta. Không có trưởng thành kẻ yếu, kia mới gọi là thiên tài. Nói đến đây, kia một bộ huyền ý rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Mẹ nó, hắn trang bức luôn luôn giảng cứu lôi lệ phong hành. Người này tại cái này lằng nhà lằng nhằng. Sau một khắc, xương khô thượng nhân chợt cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, trên người hắn huyết nhục bắt đầu biến mất, dần dần lộ ra một bộ màu vàng kim nhạt không xương. Phía dưới Tô Ngọc nhíu mày nói rằng: cái này xương khô thượng nhân, không ngờ luyện thành niết bàn chân thân. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, lại dẫn điểm lo lắng hỏi: cái này niết bàn chân thân là cái gì? Rất mạnh. Tô Ngọc nói: cái gọi là niết bàn chân thân, liền đem nguyên thần cùng nhục thân rèn luyện đến cực hạn về sau hoàn mỹ dung hợp. Nắm giữ niết bàn chân thân niết bàn cảnh cường giả, thực lực viễn siêu cùng cảnh. Nói đến đây, Tô Ngọc thở dài nói: cho dù cái này Hứa Huyền nắm giữ niết bàn chiến lực, xem ra cũng là chuyện vô bổ. Nghe vậy, đám người vừa mới buông lòng biểu lộ, lại chợt ngưng trọng lên. Lúc này, Hứa Huyền nhàn nhạt nhìn chằm chằm đối diện kia một bộ màu vàng kim nhạt xương cốt, khinh thường cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn chỗ mi tâm kia đạo hỏa diễm ấn ký chợt rực rỡ hào quang. Màu đen hỏa diễm theo hắn trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian bị đốt cháy bặm mẹo. Xương khô bên trên trong lòng người hoảng hốt. Hắn không khỏi nói, đây là gì hỏa diễm, uy lực lại mạnh như thế? Hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng chưa từng nghe nói qua, thế gian lại có khủng bố như thế hỏa diễm. Hứa Huyền thản nhiên nói, Đế Viêm. Đế Viêm, cái tên thật bá đạo. Phía dưới Tô Ngộng thở dài nói, hỏa diễm mạnh hơn thì tính sao? Cuối cùng đúng lúc này, kia huyền hỏa hóa thành một đóa hỏa liên, hướng phía xương khô thượng nhân kích bắn đi. Xương khô thượng nhân hiển nhiên đối thực lực của mình tự tin vô cùng, cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp một quyền hướng phía hỏa liên đánh ra. Oeng! Sau một khắc, hỏa liên chợt nở rộ ra, to lớn sóng xung kích, lấy hỏa liên làm trung tâm không ngừng quét tán. Những nơi đi qua, tất cả sự vật tận thành hư vô. Chợt, một đường tới tự xương khô thượng nhân tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đất trời. Giây lát giây, đám người vẻ mặt ngộp. Tiếp lấy quay đầu lần nữa nhìn về phía Tô Ngộng. Tô Ngộng, DS, thật có lỗi nhỏ tác giả có chút kẹt văn, hôm nay khả năng chỉ có một canh, chờ nhỏ tác giả nghĩ tất nhiên trả hết. Sau đó chính là liên quan tới thân ngoại hóa thân kịch bản. Đoạn này kịch bản tranh luận vẫn còn lớn. Đây thật ra là quyển thứ 2 nội dung chuẩn bị. Không biết thật to nhóm phải chăng có thể tiếp nhận đâu. Chương 60. Hứa ra là cái giám tiểu gia tộc a. Hứa Tiểu Phàm nhìn thấy một màn này, đống nhiên muốn ra một chút. Chư vị thúc thúc bá bá, còn muốn đánh ta không? Trương Nhị Nưu nghe vậy, vô ý thức giơ lên bàn tay. Bất quá nghĩ, cuối cùng chỉ là vô Hứa Tiểu Phàm bà bay. Mẹ nó, Hứa gia nhân, không động được. Đấm máu ví dụ, nhiều lắm. Trời mới biết hắn Hứa ra còn có bao nhiêu yêu nghiệt. Hắn Trương gia ngược lại là đắc tội không nổi. Lúc này, Hứa Huyền vẫy bàn tay lớn một cái, trực tiếp đem mong muốn trốn chạy xương khô nguyên thần bắt được trong tay. Xương khô ra sức dây rủa, lại là chuyện vô bổ. Tại là cái tốt nói, các hạ như không muốn bị Huyền Âm Tông truy sát, tốt nhất thả ta. Nếu không Huyền Âm Tông định sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Huyền khép cười một tiếng nói, Huyền Âm Tông, ngươi cảm thấy ta sẽ đem Huyền Âm Tông để vào mắt? Một cái nho nhỏ Huyền Âm Tông lại dám đụng đến ta Hứa gia người? Không ra gì. Lập tức, Hứa Huyền hỏi, nói đi, các ngươi Huyền Âm Tông, nhưng còn có người? Hứa Tiểu Phàm bị Huyền Âm Tông ức hiếp thành như thế, hắn tất nhiên là được nhiều giết mấy cái Huyền Âm Tông cho hạ giận. Sương Khô trầm mặc một lát, nói rằng, ta như nói ra, khả năng thả ta rời đi. Hứa Huyền nói, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Sương Khô cười khổ một tiếng, toàn tức nói, Vu Đế cùng Hoàng hậu đều là ta Huyền Âm tông người. Tin tức của các ngươi chính là Đại Ngu Hoàng đế để lộ cho chúng ta. Hắn còn muốn đoạt ngươi chất nhi nhục thân. Nói đến đây, Sương Khô trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ác độc. Mẹ nó, hắn lưu lạc đến nay, chỉ trách kia cẩu hoàng đế cung cấp sai lầm tình báo. Cái kia cẩu vật, đáng chết. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến. Hứa Tiểu Phàm cũng là sắc mặt tối sầm. Hứa Huyền toàn thân bộc phát ra một cỗ sát ý. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Hoàng thành, hoàng đế chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Tôn hoàng hậu giống nhau sắc mặt trắng bệch. Nàng lo lắng nói, làm sao bây giờ? Hoàng đế nói, chạy. Tôn hoàng hậu nhẹ gật đầu. Hoàng đế nói tiếp, ngươi chạy, ta đến kéo dài thời gian. Tôn hoàng hậu sững sờ. Ngươi hoàng đế giọng nói vô cùng nhanh, thúc giục nói, nhanh, nếu không ai cũng chạy không được. Tôn hoàng hậu hốc mắt phím hồng, có chút cảm động. Lập tức cắn răng một cái, hướng phía bắc bay vút đi. Hoàng đế khỏe miệng hơi bệnh, nhìn xem Tôn hoàng hậu rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay trốn nên trách chấm ngay sau đó, hắn hướng phía tẩm cung mà đi. Đi vào tẩm cung, hắn mở ra một chỗ mật thất. Nếu là Hứa Uyên tại cái này, liền có thể nhận ra, cái này chính là truyền tống trận. Cùng lúc đó, Hứa Uyên nhìn về phía hoàng hậu chạy trốn phương hướng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy hắn cong ngón đúng ra. Tại chỗ rất xa, Tôn hoàng hậu thân thể đột nhiên bị đốt cháy thành một mịn. Đám người khỏe miệng không tự chủ được kéo ra. Hứa gia liền không có một cái thương hương tiếc ngọc. Cha hắn là như thế, Hứa Tiểu Phàm là như thế, cho dù vị này nhị thúc cũng là như thế. Cái đồ chơi này còn di chuyển không thành. Đúng lúc này, Hứa Huyền nhíu mày, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không gian chi lực. Hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng, cười lạnh nói, muốn chạy. Lúc này, hoàng đế đã khởi động truyền tống trận. Hắn ánh mắt lạnh lùng, tốt một cái Hứa gia, chờ đó cho ta. Sau một khắc, ánh mắt của hoàng đế một hoa. Chờ hắn ánh mắt lại lần nữa rõ ràng lúc, cả người đều tê. Hắn xuất hiện tại trong một vùng phế tích, mà trước mặt hắn, một cái huyền ý thanh niên đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Huyền ý thanh niên trong tay đang nắm lấy xương khô thượng nhân nguyên thần. Hoàng đế, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải khởi động truyền tống trận sao? Xương khô thượng nhân bỗng nhiên cười lạnh nói, cẩu vật, ngươi không biết rõ động khư có thể phong tỏa không gian sao? Hoàng đế vẫn còn ngậm bực bên trong. Lúc này, Hứa Huyền híp mắt nhìn chằm chằm hoàng đế, từ tốn nói, ngươi muốn đoạt cháu của ta nhục thân? Thế nào? Hoàng đế làm án, muốn cho ta đại ca làm con trai. Hoàng đế sững sờ, chợt kịp phản ứng. Bịch. Hoàng đế ngay trước mặt mọi người, trực tiếp quỳ xuống. Tiền bối tha mạng a. Dứt lời, dập đầu như dã tỏi. Thằng đập mặt đất sụp đổ, máu tươi chảy ròng. Một bên đập, còn vừa nói, tiền bối nếu không vứt bỏ, tại hạ nguyện bái làm nghĩa phụ. Đám người lúc này cũng là vẻ mặt ngộp. Thế nào trước đó không có phát hiện người này, vô sỉ như vậy. Hoàng đế bỗng nhiên quay đầu, đối Trương Nhị Nhu nói, Trương Khanh, còn không qua đây giúp chấm văn bài. Trương Nhị Nhu vẻ mặt im lặng. Bước đi qua mặt đi, toàn bộ làm như cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết. Hán Trương gia có được hôm nay địa vị, tất cả đều là Hán Trương Nhị Nhu theo trên chiến trường đao thật thương thật giết ra tới, cũng không có ăn ngươi hoàng gia một hạt gạo. Hứa Huyền lúc này vẻ mặt ghét bỏ, lạnh hừ một tiếng nói, ngươi còn chưa xứng. Hoàng đế đã không có mảy may danh giới cuối cùng, ta còn có thể làm trâu làm ngựa. Hứa Huyền sắc mặt tối sầm, một chỉ bắn ra, một đạo màu đen hỏa diễm bay ra, trực tiếp đem hoàng đế thân thể đốt thành cho bụi. Sau một khắc, nguyên xuất hiện một đạo mập mạp nam tử trung niên hồn phách. Đám người sững sờ. Hứa Huyền lại cười lạnh một tiếng nói, đoạt xá sao? Lúc này, nơi xa một tòa các chế lầu. Lục hoàng tử Lý Bảo nhìn thấy một màn này, sắc mặt kỳ biến. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh hắn, Nhiễm Ly nói, ngươi phụ hoàng đây là bị người đoạt xá. Theo ta được biết, Huyền Âm tông người công pháp đặc thù, hồn phách cực mạnh, lại cực am hiểu đoạt xá. Lý Bảo nghiến răng nghiến lợi. Huyền Âm tông. Đồng thời, trong lòng của hắn đối Hứa gia oán khí biến mất không còn một mảnh. Trầm mặc một lát sau, Lý Bảo phân phó sau lưng một vị giáp sĩ nói, nhường hắc giáp vệ trở về đi. Thấy thế, Nhiễm Ly thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Như Lý Bảo thật đối Hứa gia động thủ, lấy Hứa gia nhân nước tiểu tính, chỉ sợ toàn bộ ngu quốc cũng phải bị diệt. Hiện tại hắn cuối cùng là thấy rõ, cái này Hứa gia là cái giám tiểu gia tộc. Lấy trước mắt xuất hiện ba cái Hứa gia nhân đến xem, cái này Hứa gia chỉ sợ mạnh hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Không nói trước kia Hứa Uyên, Hứa Huyền, cho dù là đồng lứa nhỏ tuổi Hứa Tiểu Phàm, đều có treo lên đánh động khư thực lực. Mặc dù là dùng bí pháp, nhưng loại thực lực này tăng lên, dùng xong sau còn có thể cùng bản người không việc gì như thế, có thể nghĩ bí pháp này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Lúc này, trên chiến trường, Hứa Huyền vừa trong nháy mắt diệt đi hoàng đế một phách, lại nghe nơi xa chợt truyền đến gầm lên giận dữ. Ai dám động đến con ta? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy nói một thân xích hồng long bảo, tóc đỏ hồng mi nam tử trung niên, dẫm lên một đóa hỏa vân mà đến. Đám người sững sờ. Lúc này mới vừa giết một cái hoàng đế, hiện tại lại tới một cái. Lập tức, đám người nhao nhao nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm, biểu lộ đông nhiên biến nghiền ngẫm lên. Hứa Huyền thì nhàn nhạt nhìn chằm chằm tóc đỏ trung niên, hỏi, người đến người nào? Kia tóc đỏ trung niên nhìn lướt qua chiến trường, hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là nói, chấm, chính là Đại Viêm hoàng đế. Báo xong thân phận về sau, hắn chợt hỏi, ai là Hứa Tiểu Phàm? Hứa Tiểu Phàm khẽ miệng giật một cái, cấp tốc lui đến đám người sau lưng. Tóc đỏ trung niên nhân một cái liền nhìn thấy Hứa Tiểu Phàm động tác, lập tức liền minh bạch, người hắn muốn tìm tám chín phần mười chính là kẻ này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tử phủ cảnh uy áp bộc phát, ngay sau đó trực tiếp thẳng hướng Hứa Tiểu Phàm. Lúc này Hứa Huyền khẽ cho mày. Chương 61. Cha. Thấy tóc đỏ nam tử trung niên thẳng hướng Hứa Tiểu Phàm, đám người nhao nhao thối lui, trong lòng thậm chí có mấy phần mừng thầm. Mẹ nó, tiểu tử này liền nên đánh. Bất quá Hứa Huyền cũng không có nhường đám người toàn nguyện. Động cơ cảnh uy áp một cái chớp mắt bộc phát, tóc đỏ nam tử trung niên bỗng nhiên cảm giác một cỗ cường đại hơn mình vô số lần uy áp đập vào mặt, lập tức giật mình. Mẹ nó, động cơ. Tóc đỏ trung niên gọn gàng mà linh hoạt, bình một tiếng liền bị trên mặt đất. Mặt mũi tính là cái gì chứ a? Nếu như quỳ xuống có thể tự vệ, vậy hắn bằng lòng quỳ hoài không dậy. Đồng thời, tóc đỏ nam tử trung niên ở trong lòng thầm mắng, chân thật sự là sinh một cái hảo nhi tử, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc loại này cường giả, thật sự cho rằng cha ngươi vô địch không thành. Lúc này Hứa Huyền thản nhiên nói, ngươi muốn đánh cháu của ta? Nam tử tóc đỏ cười ngây ngô nói, chỗ nào, chính là chào hỏi. Mọi người thấy quỳ trên mặt đất nam tử tóc đỏ, nhất thời lâm vào trầm mặc. Hứa Huyền nhẹ gật đầu, thấy nam tử tóc đỏ thái độ không tệ, ngược lại cũng chưa động thủ. Lúc này hắn cúi đầu nhìn về phía Dương Khô nói, đến, tiếp lấy dao người. Đám người nghe vậy, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Hứa Tiểu Phàm cũng là vẻ mặt một bức. Cái quỷ gì? Còn muốn giao người? Điên rồi đi. Tô Mộng đã bó tay rồi. Nàng đống nhiên quay đầu, cho Hứa Tiểu Phàm một ánh mắt. Hứa Tiểu Phàm trong nháy mắt hiểu ý. Hắn nhìn về phía kia một bộ huyền y nói, cái nào? Hai. Nhị thúc kia một bộ huyền y quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn nói, chuyện gì? Hứa Tiểu Phàm suy tư một chút chính mình có bị ăn đòn hay không vấn đề sau, cắn răng nói, nhị thúc, ta vẫn là một vừa hai phải a, đã đủ trang giả bộ tiếp nữa chỉ sợ dễ dàng trang quá đầu. Hứa Tiểu Phàm thực sự có chút sợ. Mẹ nó, động cơ giao tới một cái niết bàn, kia niết bàn không được giao tới một cái mạnh hơn. Hắn nhị thúc là muốn làm gì? Lực lượng một người trực tiếp diệt Huyền Âm Tông. Hứa Huyền nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm, lần thứ nhất có chút muốn đánh cho tê người người này một trận nỗi kích động, bất quá cuối cùng vẫn không có động thủ. Hắn nghi ngờ nói, trang cái gì trang? Ta theo không thích trang bức, ta xưa nay liền không có chứa qua bức, chỉ là nhìn Huyền Âm Tông khó chịu mà thôi đám người. Đúng lúc này Sương Khô thượng nhân nguyên thần yếu ớt hỏi, thật muốn giao? Hứa Huyền nói, đừng mất tích. Sương Khô thượng nhân khỏe miệng giật một cái, lần đầu thấy có người xách loại yêu cầu này. Hắn do dự một chút, chợt có chút nhắm mắt về sau, nói rằng, tốt. Hứa Huyền nhìn không hiểu hắn thế nào giao người, bất quá hắn không cần thiết, chỉ cần đem người giao tới là được. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu, hắn còn không có thoải mái đâu. Hắn trước hết để cho thân ngoại hóa thân ra sân, làm nền lâu như vậy không phải là vì chứa một cái lớn sao? Nếu không sớm chính mình lên. Lúc này Tô Ngộng cắn răng một cái, đông nhiên nói, ngươi vừa ra thật là còn có người. Hứa Huyền nhìn nàng một cái, đã không có gật đầu cũng không lắc đầu. Tô Mộc lúc này giải trí nhớ, cũng không có quá sớm kết luận, mà là nói rằng, Sương Khô thượng nhân giao tới, tất nhiên là niết bàn phía trên tồn tại. Ngươi có nắm chắc? Hứa Huyền khống chế Hứa Huyền thân thể thản nhiên nói, ta vô địch. Tô Mộc trầm mặc. Hứa Tiểu Phàm đông nhiên hỏi, nhị thúc, chúng ta Hứa ra đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cùng Huyền Âm Tông so sánh như thế nào? Hứa Huyền đông nhiên nhìn Hứa Tiểu Phàm một cái, cao mày nói, Tiểu Phàm a, ngươi cách cục vẫn là quá nhỏ. Hứa Tiểu Phàm khoe miệng cũng rút, trầm mặc một lát sau nói rằng, kia cùng bạn bảo cắt so. Hứa Huyền thở dài nói, vẫn là quá nhỏ. Hứa Tiểu Phàm có chút một bước, lập tức hắn như hỏi, chẳng lẽ ta Hứa ra so bạn bảo cắt còn mạnh? Hứa Huyền liếc qua Hứa Tiểu Phàm nói, ta Hứa ra vô địch. Hứa ra vô địch? Đám người nhao nhao sững sờ, đã khó có thể tưởng tượng Hứa ra đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tô Mộng chân mày hơi nhíu lại, sao có thể muốn, cũng thực sự nhớ không nổi trung thổ đại lục có Hứa ra như thế một cái gia tộc, cho dù trong lịch sử dường như cũng không có. Lúc này Hứa Tiểu Phàm nói, nhị thúc, ta Hứa ra vô địch phạm vi là. Hứa Huyền tán thưởng nhìn Hứa Tiểu Phàm một cái, chợt nói rằng, ngươi không cần biết đến quá rõ ràng. Tiểu Phàm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta Hứa ra vô địch, ngươi tùy tiện sóng. Đám người hít sâu một hơi, đối với Hứa ra càng thêm kính sợ. Hứa Tiểu Phàm lại nghi ngờ nói, thật là nhị thúc, vì sao cha ta chưa hề cùng ta nhắc lên Hứa ra sự? Hứa Huyền nói rằng, cha ngươi muốn nghèo nuôi ngươi. Nghèo nuôi? Hứa Tiểu Phàm sững sờ, toàn tức nói, nhị thúc, đã ta Hứa ra mạnh như vậy, vậy ta về sau chẳng lẽ có thể nằm ngửa? Hứa Huyền nhướng mày, thầm nghĩ không tốt, nếu là Hứa Tiểu Phàm thật nằm ngửa, tiên Hứa ra coi như xong con bê. Hắn vội vàng quát lớn, ta Hứa ra mạnh cùng ngươi không có liên quan quá nhiều, già chúng ta có thể giúp ngươi đánh, nhưng rất nhiều phiền toái tóm lại đến tự mình giải quyết. Đã lâu như vậy ngươi còn chưa hiểu sao? Người khác thực lực chung quy là giả, chỉ có chính mình nắm đấm đủ cứng mới là thật. Ngươi như muốn nằm ngửa, vậy ta liền gọi ngươi cha trực tiếp nuôi thả ngươi. Nuôi thả? Hứa Tiểu Phàm nghi ngờ nói, như thế nào nuôi thả? Hứa Huyền nói, mặt chữ ý tứ, thả ra mặc kệ. Hứa Tiểu Phàm giật mình, nói rằng, vậy ta vẫn phấn đấu a. Đúng lúc này một đạo cường đại uy áp đống nhiên bao phủ toàn trường. Cô uy áp này so trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh, đám người thậm chí đã không thở nổi. Tô Mộng cả kinh thất sắc, chẳng lẽ tới là nàng không kịp đem câu nói này nói xong, liền nhìn về phía kia một bộ huyền y nói, Hứa ra nếu là con người liền tranh thủ thời gian kêu đi ra, nếu không lần này liền thật kết thúc. Cho dù ngươi ngọn lửa kia mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Cái này đã không đơn thuần là vượt cấp đơn giản như vậy. Kia một bộ huyền y xa xa nhìn về phía nơi xa chân trời, sắc mặt bình tĩnh, dường như không chút nào hoảng. Tô Mộc lo lắng nói, ngươi chẳng lẽ liền không sợ sao? Kia một bộ huyền y quay đầu lại, bình tĩnh nói rằng, sợ? Ta Hứa gia nhân chưa hề biết cái gì là sợ. Tô đạo hữu đúng không, ngươi không hiểu? Tô Mộc có chút ngộng, không hiểu. Không hiểu cái gì? Kia một bộ huyền y khỏe miệng hơi câu, nói rằng, trong mắt ngươi cường giả tuyệt thế, trong mắt ta bất quá sâu kiến mà thôi. Tầm mắt của ngươi còn chưa đủ. Tô Mộc có chút muốn nổi giận, nàng tầm mắt không đủ, nàng thật là vạn bảo các thất trưởng lão, ai dám nói nàng tầm mắt không đủ? Lúc này kia cố khí tức kinh khủng càng thêm tới gần, đám người như là kiến bò trên chảo nóng, gấp xoay quanh. Xương Khô thượng nhân giết người Chu Tâm tới một câu, trang lần một lần hai, liền thì cũng thôi đi, không biết rõ quá tam ba bận sao, hiện tại đã trung thiết bản đi. Đúng lúc này, một bên khác chân trời chợt có một đạo thanh sắc kiếm quang phá toái hư không mà đến. Sau một khắc, kia một bộ thanh sam đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hứa Tiểu Phàm vẻ mặt kích động, cha. Kia một bộ thanh sam quay đầu nói rằng, cha tới chậm. Tô Ngọc lại thở dài một hơi, nói rằng, vô dụng. Lúc này Hứa Uyên toàn thân khí thế chợt liên tục tăng lên, đám người con ngươi bỗng nhiên co vào. Này khí tức, DS chương 02 đưa đến phía trước thân ngoại hóa thân kịch bản có chút loạn, nhỏ tác giả về sau sẽ đem danh tự đổi một chút. Lúc đầu không muốn cho lớn Hứa xuất hiện, bất quá vì đem kịch bản kéo trở về, nhỏ tác giả đem nguyên là thiết tưởng quyển thứ hai kịch bản đều chặn, cái này mấy chương khả năng không có phía trước như vậy thoải mái, thật có lỗi. Về phần cố này thân ngoại hóa thân, vì không băng kịch bản, bút mực có thể sẽ không rất nhiều, còn có chính là lỗi chính tả vấn đề, rất ấn tượng đọc thể nghiệm. Đây là bởi vì tác giả đều là hiện viết hiện phát, thời gian quá đuổi đến cho nên chưa kịp kiểm tra, phát hiện nhỏ tác giả đều sẽ tận lực đi đổi. Cuối cùng, cảm tạ chư vị 1000 lần lễ vật, mỗi một lần thúc canh, cùng vàng dòng bạc trắng khen thưởng. Tăng thêm hôm qua thiếu một trường, hết thể hai trường, hẳn là lập tức đều có thể trả hết trung thực chương 62. Ta vô địch, tự nhiên chấn áp thế gian tất cả địch. Động cơ. Đám người ngây ra như phỗng. Cái này Hứa gia nhân đều mẹ hắn tu luyện thế nào? Tô Mộng hơi có vẻ sau khi khiếp sợ, lại thở dài nói, cho dù là động cơ chỉ sợ đúng lúc này, tại chỗ rất xa, truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Ngươi chính là Hứa Uyên. Bằng chứng ấy tuổi, liền có tu vi như thế, không thể không nói, ngươi thật rất đáng sợ. Có thể càng là như thế, ta Huyền Âm Tông liền càng không thể bỏ qua ngươi. Bản tọa không giống những người khác, sẽ cho ngươi phát dục thời gian. Bản tọa đã ra tay, kia mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều sẽ đưa ngươi giết chết. Giữa không trung, kia một bộ thanh sam cầm trong tay thanh huyền, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không nói gì. Hứa Tiểu Phàm có chút lo lắng, chợt nhìn về phía kia một bộ huyền y nói, nhị thúc, ta Hứa gia còn có ai không? Hứa Huyền khẽ mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta Hứa gia tùy tiện lôi ra một vị, đều vô địch. Hứa Tiểu Phàm có chút trầm mặc, lập tức lại nhìn về phía kia một bộ thanh sam nói, cha. Kia một bộ thanh sam không quay đầu lại, lại thản nhiên nói, đừng lo lắng. Vi phụ đã giam tu vô địch chi kiếm, tất nhiên là có trấn áp thế gian tất cả địch thực lực. Trấn áp thế gian tất cả địch. Đám người khoe miệng co giật. Quả nhiên, Hứa Uyên vẫn là cái kia Hứa Uyên. Quân quả thực không biên giới. Lúc này, Tô Ngọc nhìn về phía kia một bộ đứng sừng sững ở giữa thiên địa thanh sam thân ảnh, trong mắt phức tạp. Trầm mặc một lát sau, nàng nói, Hứa Uyên, chạy a. Lấy kiếm tu tốc độ, ngươi có lẽ chạy đi được. Giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tuổi đốt. Nghe vậy, Hứa Uyên quay đầu lại, nhìn về phía Tô Ngọc. Hắn bỗng nhiên hỏi, Tô cô nương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngông cuồng? Tô Ngọc sững sờ, lập tức gật đầu nói, sát thực cuồng, cũng không biên giới. Hứa Uyên nói, Tô cô nương, kỳ thật ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm? Tô Mộng có chút nghi hoặc, chợt hỏi, ta hiểu lầm ngươi cái gì? Hứa Uyên nói, ta không phải cuồng, ta chỉ là mạnh mà thôi. Tô Mộng trầm mặc một lát sau, Tô Mộng chân thành nói, ngươi đến tột cùng từ đâu tới tự tin? Hứa Uyên chợt nhìn thoáng qua nhi tử, trên mặt xuất hiện một vẻ cao thâm mặt chắc đủ cười. Hắn không có mở miệng giải thích cái gì, chỉ hơi hơi nắm chặt kiếm trong tay. Ánh mắt của hắn chợt biến như kiếm bàn sắc bén. Lúc này, hắn mới từ tốn nói, Tô cô nương Tô Mộng, ân. Hứa Uyên đang miệt thị nhìn chằm chằm nơi xa. Ánh mắt của hắn xuyên biệt hư không, nhìn xem đang hướng phía bên mình mà đến một vị mặc áo nam tử trẻ tuổi. Lập tức khẽ cười một tiếng nói, ta chỉ xuất một kiếm. Tô Mộng miệng nhỏ khẽ nhếch, chỉ xuất một kiếm? Nói đùa cái gì? Loại này cấp bậc cường giả, là một cái hố khư kiếm tu một kiếm có thể giải quyết sao? Kiếm tu là công phạt thứ nhất, cùng cảnh vô địch, thậm chí vượt cấp vô địch. Nhưng cái này cần nhìn càng nhiều thiếu giai a. Người tới thật là niết bàn phía trên tồn tại, còn chỉ xuất một kiếm, đây cũng không phải là cuồng. Tô Mộng thậm chí tìm không thấy một cái từ hình dung. Lúc này, Tô Mộng cao mày nói, Hứa Uyên, chớ có nói đùa. Kiếm tu là mạnh, nhưng không phải vô địch. Cùng lúc đó, nơi xa chuyển đến cười lạnh một tiếng. Chỉ xuất một kiếm. Tiểu tử, coi là thật cuồng vọng. Hứa Uyên lại khép cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía nhi tử nói, Tiểu Phàm, nhìn kỹ. Hứa Tiểu Phàm vẻ mặt một bức. Nhìn. Cái gì? Hứa Uyên cười cười, không nói gì. Còn có thể nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn vi phụ thế nào trang. Niệm đến tận đây. Hứa Uyên xuất kiếm. Vô hình kiếm ý những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Ở trong hư không, chém ra một đầu thật dài khe hở. Một kiếm này, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Vẹn vẹn thời gian mấy mắt, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Ra xong một kiếm này, Hứa Uyên bình tĩnh thu kiếm, xoay người, hướng phía Hứa Tiểu Phàm mà đi. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hứa Tiểu Phàm hỏi, "Cha, cái này giải quyết, người tới thật là niết bàn phía trên." Hứa Uyên nói, "Tiểu Phàm, vi phụ thực lực, ngươi còn không tưởng tượng nổi. Hứa Tiểu Phàm sững sờ, cảm giác câu nói này có chút quen thuộc. Lúc này Tô Mộng nói, Hứa Uyên, mang theo nhi tử chạy mau a, ta giúp ngươi ngăn cản một hai. Ta là vạn bảo các người, bọn hắn không dám đụng đến ta. Hứa Uyên quay đầu lại, nhìn về phía Tô Mộng. Hắn cười cười nói, Tô cô đương, đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá, ta trong từ điển không có chạy cái chữ này. Lúc này, Trương Nhị Nưu đứng dậy, khuyên nhủ, Hứa Minh, ngươi liền nghe Tô cô đương a, đây chính là niết bàn cảnh phía trên tồn tại. Hứa Uyên không nói gì, mà là nhìn về phía xa xa chân trời. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Hứa Uyên, ngươi chờ đó cho ta. Vừa dứt tiếng, cỗ này dọa người uy áp đống nhiên biến mất không thấy hình bóng. Đám người hơi sững sờ, lập tức kinh hãi gần chết nhìn xem Hứa Uyên. Tô Ngọc gương mặt xinh đẹp đã hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng giờ phút này thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Hôm nay, đây là lần thứ mấy? Nàng cảm giác, hôm nay bị đánh mặt vô cùng tàn nhẫn nhất không phải Huyền Âm Tông, mà là nàng Tô Ngọc. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, một bộ mặc áo thanh niên túi đầu nhìn xem vết thương trên cánh tay miệng, khóe miệng có giật. Hắn đã thật lâu không có loại này gần như cảm giác tử vong. Mẹ nó, chưa thấy qua như thế không hợp thói thường kiếm tu. Đúng lúc này, một vị nam tử tóc trắng bỗng nhiên ra hiện tại hắn bên cạnh. Giải quyết. Mặc áo thanh niên lắc đầu nói, tại không có biết rõ ràng Hứa ra nội tình trước đó, cái này Hứa ra vạn vạn không động được. Nam tử tóc trắng cau mày nói, vì sao? Mặc áo nam tử nói, cái này Hứa ra bối cảnh sợ là rất cứng. Nam tử tóc trắng nói, từ nơi nào nhìn ra được? Mặc áo nam tử nói, họ Hứa, quá mẹ hắn có thể giả bộ. Đúng lúc này, hắn chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như bị vật gì đáng sợ theo dõi. Hắn vội vàng xé rách không gian, bay trốn đi. Nguyên địa chỉ để lại nam tử tóc trắng vẻ mặt ngộng. Đế đô, một vùng phế tích phía trên, đám người khẩn trương nhìn về phía Hứa Huyền. Hứa Huyền nhìn thoáng qua trong tay vẻ mặt ngộng bức xương khô thượng nhân nguyên thần. Lúc này, xương khô thượng nhân yếu ớt hỏi, có thể? Còn muốn ta giao người? Hứa Huyền suy nghĩ một chút nói, không cần. Xương khô thượng nhân sắc mặt đại biến. Hắn vừa định yêu cầu tha, nguyên thần lại một thanh bị Hứa Huyền bóp nát. Đám người thấy thế, rốt cục thở dài một hơi. Nếu như Hứa Huyền còn nhường xương khô thượng nhân giao người, bọn hắn thật sẽ sụp đổ. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Phàm đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người sắc mặt biến đổi. Hứa Uyên trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Tiểu Phàm trước mặt, kiểm tra một hồi thương thế của con trai. Hắn lông mày chợt nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cái này Huyền Âm Tông, quả thật nên chết. Lúc này, Triệu Phong liền nói, không tốt, Tiểu Phàm kinh mạch trong cơ thể đều đã vỡ tan. Như lại không dùng bổ thiên đan, chỉ sợ Hứa Uyên sắc mặt lạnh lẽo. Trong lúc vô tình tản ra khí tức, ép đám người thở không nổi. Hứa Uyên hỏi, còn thừa lại bao nhiêu thời gian? Triệu Phong liền nói, một canh giờ. Như một canh giờ không thể phục dụng bổ thiên đan, vậy liền dược thạch khó ý ý. Hứa Uyên bỗng nhiên nhìn về phía Tô Ngộng, ngữ tốc cực nhanh nói, Tô cô nương, một canh giờ có thể đủ. Tô Ngộng sắc mặt tái đi, bổ thiên đan là thất phẩm đan dược, một canh giờ chỉ sợ ts, còn có một trường khả năng phải đợi tới rạng sáng. Chương 63. Hứa Mỗ chỉ muốn vô địch, một canh giờ không đủ. Hứa Uyên lo lắng nói. Tô Ngộng trần chờ nói, khả năng không đủ, luyện đan là có tỷ lệ thành công, ta chỉ có 1/10 niềm tin tại một canh giờ thành công luyện ra bổ thiên đan. Đúng lúc này, Hứa Uyên bỗng nhiên nhớ tới chính mình cố kia thân ngoại hóa thân. Hứa Uyên trực tiếp đem bổ thiên thảo ném cho Hứa Huyền. Chợt đối Tô Mộng nói, nhưng có bổ thiên đan đan phương. Tô Mộng sững sờ, kịp phản ứng sau không do dự, lấy ra đan phương. Đám người giật mình. Cái này Tô cô nương không khỏi cũng quá tài đại khí thô. Bổ thiên đan thật là thất phẩm đan dược, mà chương này đan phương giá trị khó mà đánh giá. Hứa Uyên khẽ gật đầu, nói rằng, tạ ơn, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Đám người có chút trầm mặc. Một cái ân tình đổi một chương thất phẩm đan phương, nhân tình này cũng quá đáng tiền đi. Lúc này, Hứa Huyền nhìn thoáng qua đan phương, không nói nhảm, gọi ra màu đen hỏa diễm, khoanh chân ngồi trên đất đám người sững sờ. Triệu Phong Nhiên nói, vị này Huyền đạo bạn cũng là luyện đan sư. Hứa Huyền nhẹ gật đầu. Triệu Phong Nhiên nói, mấy thành phẩm? Hứa Huyền nói, thất phẩm. Đám người vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Phong Nhiên nói, ngươi Hứa ra còn thật không có một kẻ đơn giản. Dứt lời, Triệu Phong Nhiên lại trần chờ nói, chỉ là cái này luyện đan sát xuất thành công. Hứa Huyền nói, 9/9. Đám người vẻ mặt ngươi lừa gạt quỷ biểu lộ. Trương Nhị Nưu thở dài nói, Hứa Minh, lúc này ngươi cũng đừng chăm bước. Loại chuyện này cũng không phải nói đùa. Hứa Uyên trầm mặc. Lúc này hắn là thật không tâm tình lại trăm bước. Hắn nói đều là nói thật, đã hệ thống cho thiết lập chính là 9/9, hắn có thể làm sao? Đúng lúc này, một cô kỳ dị đang hương đột nhiên chuyển vào đám người xoắn mũi. Đám người, tổng viện tuyển bạn, không đi, kiên quyết không đi. Ta, Hứa Tiểu Phàm, coi như trong nhà chết đói, nằm ở trên giường múc mèo, cũng tuyệt không đi ra bị người khác đánh chết. Một tháng sau, Trục Lập viện, một gian trong phòng khách, Hứa Tiểu Phàm vẻ mặt kiên quyết nhìn lên trước mặt Hạng Hoa cùng Triệu Phong Niên. Mẹ nó, hắn hiện tại là thật sợ. Lần trước đi ra ngoài chịu đánh bây giờ còn chưa tốt lưu lót đâu. Thật vất vả mong muốn trang một thành, kết quả không có đẹp trai hơn 3 giây. Hiện tại lại muốn cho hắn đi ra ngoài. Cái này không khôi hài sao? Đi ra ngoài làm gì? Đi ra ngoài muốn bị đánh sao? Hắn Hứa Tiểu Phàm, ra không nữa. Lúc này, Hạ Hoa vẻ mặt tận tình khuyên bảo nói, Tiểu Phàm à, ngươi thật là chúng ta phân biện mạnh nhất thiên tiêu. Ngươi không đi, ai đi à? Chúng ta phân biện đã nhiều năm không ai tiến tổng viện. Lại tiếp tục như thế, tổng viện cho chúng ta tài nguyên sẽ từng bước hạ xuống. Đến lúc đó, chúng ta phân biện mời đoán chừng liền hoàn toàn chán nản. Hứa Tiểu Phàm vô ý thức nói, không phải còn có Tống nói đến đây, hắn bỗng nhiên không nói, Hạng Hoa nhìn xem hắn, tự tiếu phi tiểu nói, Tống Thanh Sơn, thật là bị ngươi đánh chạy, ngươi nhưng phải phụ trách. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. Triệu Phong Niên cũng khuyên đủ, Tiểu Phàm, người trẻ tuổi, nên thêm ra đi xông xáo. Đừng cả ngày chạch trong nhà đóng cửa làm xe, cái này không tốt. Đi một chuyến cũng không sao. Cũng không phải để ngươi cầm cái tên lần trở về. Ngươi cũng có khác cái gì gánh vác. Hứa Tiểu Phàm có chút khó khăn. Hắn là thật không muốn đi a. Có thể là nghĩ đến chính mình dùng Trục Lộc Viện nhiều như thế tài nguyên, trong lòng lại có chút áy náy. Ngay tại hắn thời điểm do dự, trong đầu đống nhiên nổi lên hệ thống tiền bối thanh âm. Ngài nhận mời, tiến về Trung Thổ Đại Lục tham gia Trục Lộc Viện tổng viện tuyển bạn, trở xuống ngài có hai lựa chọn, một, tại khảo hạch bên trong nổ đến thứ nhất, ban thưởng tăng lên một cái đại cảnh giới. Hai, là một cái nhỏ trong suốt, không có tiếng tăm gì tham gia tuyển bạn, cũng thành công bị đào thải, ban thưởng kiếm đạo tu vi tăng lên chí kiếm tiên. Trông thấy lần này lựa chọn ban thưởng, Hứa Tiểu Phàm hít sâu một hơi. Lần này bất luận là thứ nhất lựa chọn, vẫn là lựa chọn thứ hai, tựa hồ cũng rất mạnh. Đương nhiên, thứ hai ban thưởng nội dung dường như càng mạnh một chút. Hứa Tiểu Phàm có chút động tâm rồi, bất quá hắn còn đang do dự. Nghĩ nghĩ hắn nói, cái này tuyển bạn bao nhiêu năm một lần? Hạng Hoa hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là hồi đáp, 10 năm một lần. Hứa Tiểu Phàm lại hỏi, có thể có cái gì hạn chế? Hạng Hoa nói, lần chọn lựa này chỉ cho phép 25 tuổi trở xuống thiên tài yêu nghiệt tham gia. Hứa Tiểu Phàm thở dài, từ cục. Hắn muốn là muốn trước tránh đầu gió, lại đi tham gia lần tiếp theo. Thật không nghĩ đến, lại có giới hạn tuổi tác. Trầm mặc thật lâu, Hứa Tiểu Phàm cuối cùng vẫn nuối lòng miệng nói, đi cũng là miễn cưỡng có thể đi, chỉ có điều, ta cũng không thể cam đoan lấy cái gì thứ tự. Nghe vậy, Hạng Hoa cùng Triệu Phong Niên bỗng nhiên liếc nhau. Trong mắt ý cười đã có chút che giấu không được. Bọn hắn còn có thể không hiểu rõ Hứa Tiểu Phàm người này sao? Một tay giả heo ăn thịt hổ sáo lộ chơi bay lên, gây sự năng lực càng là kéo căng. Lần này Hứa Tiểu Phàm như đi tham gia tổng viện tuyển bạn, bọn hắn phân biệt không muốn ra danh tiếng cũng khó khăn. Về phần có cầm hay không thứ tự. Ha ha, chỉ cần tổng viện ánh mắt không ngủ, coi như Hứa Tiểu Phàm không cầm thứ tự, tiến tổng viện vậy cũng là ván đã đóng thuyền. Hạng Hoa nói, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật, ngày mai liền lên đường đi. Hứa Tiểu Phàm có chút nghi ngờ nói, vội vã như vậy? Hạng Hoa có chút muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ hắn nói, khoảng cách có chút xa, cho nên gấp. Hứa Tiểu Phàm cũng không có chú ý tới Hạng Hoa biểu lộ, mà là nhẹ gật đầu. Minh bạch. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Hứa Tiểu Phàm luôn cảm giác có chút cổ quái. Hai người đi ra Hứa Tiểu Phàm gian phòng. Triệu Phong Niên nhíu mày thấp giọng nói, viện trưởng, chúng ta không phải có trực tiếp đi qua truyền tống trận sao? Vì sao? Hạng Hoa lắc đầu nói, cha hắn ý tứ. Triệu Phong Niên nghi ngờ nói, Hứa Uyên này là ý gì? Hạng Hoa suy nghĩ một chút nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn nói cái gì đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Đoán chừng là Hứa gia đặc thù phương thức giáo dục a. Triệu Phong Niên sờ lên cằm trầm tư một lát, nói rằng, cái này Hứa thị giáo dục, ta ngược lại thật ra phải thật tốt suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không lại vì Trục Lộc Viện bồi dưỡng được mấy cái giống Hứa Tiểu Phàm đồng dạng yêu nghiệt đi ra. Nghe vậy, Hạng Hoa sắc mặt tối sầm, nói tiếp, ngươi nếu không muốn ta Trục Lộc Viện bị người diệt, tốt nhất bỏ đi ý nghĩ này, lại bồi dưỡng được mấy cái Hứa Tiểu Phàm đồng dạng yêu nghiệt. Nói đùa cái gì? Bọn hắn Trục Lộc Viện là thật chống không nổi. Ngươi cho rằng mỗi người đệ tử đều có cái họ Hứa cha sao? Cùng lúc đó, Trục Lộc Viện phía sau núi, Hứa Uyên cùng Tô Mộng hai người đang đứng tại trên vách đá hóng gió. Hứa Uyên hỏi, Tô cô nương tìm đến Hứa Mỗ là Tô Mộng nói, ta là tới nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở? Hứa Uyên hơi nghi hoặc một chút. Tô Mộng nói tiếp, ta mặc dù không biết rõ ngươi Hứa ra đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận Huyền Âm Tông. Bọn hắn chân chính am hiểu là dở trò. Huyền Âm Tông phương pháp tu hành đặc thù, thế lực cơ hồ thẩm thấu làm phiến đại lục, tức khiến cho chúng ta vạn bảo các đều không dám xác định chúng ta người có mấy cái là Huyền Âm Tông. Dứt lời, Tô Mộng quay người rời đi. Trước khi rời đi, phất phất tay, đối Hứa Uyên nói, chúng ta Trung Thổ Đại Lục thấy Hứa Uyên không có quay đầu, cũng không đáp lại. Hắn đối tình cảm cũng không chất phát, tự nhiên biết cái này Tô cô nương chỉ sợ đối với hắn có ý tứ. Cái này Tô cô nương xác thực ưu tú. Đáng tiếc, thế gian văn tự tám bạn, chỉ có chữ tình nhất giết người. Hứa Uyên ánh mắt nhìn về phía nơi chân trời xa trời chiều, lẩm bẩm, Hứa Mỗ, chỉ muốn vô địch. Đợt, thật có lỗi vừa mới viết xong, đổi mới chậm, chương này là quá độ chương. Chương 64. Đi theo tiểu Hứa lăn lộn, 3 ngày đến bị đánh 9 bữa ăn. Một chiếc phi nhanh trên phi thuyền. Hứa Tiểu Phàm một bộ áo vải, chắp tay sau lưng, nhìn về phía xa xa chân trời. Hắn đang trầm tư. Lúc này, Hứa Uyên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hỏi, đang suy nghĩ gì? Hứa Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không đem ý nghĩ của mình nói cho lão cha. Hắn sợ lão cha mắng hắn không có tiền đồ. Thế là chất phác cười một tiếng, ta đang suy nghĩ nhị thúc đi đâu. Từ khi sau khi tỉnh lại, liền lại chưa thấy qua người khác. Hứa Uyên cười cười, ngươi nhị thúc đi Trung Thổ Đại Lục. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút nói, đến đó làm gì? Hứa Uyên cười không nói, không có trả lời vấn đề này. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, kia là Hắc Giác Vực phương hướng. Mặc dù Hắc Giác Vực đã bị hắn đánh xuyên qua, nhưng đem nhi tử ném vào, nói không chừng hệ thống còn có thể bạo địa bật gì tốt đi ra. Đương nhiên, đây đều là tiếp theo. Nhi tử lập tức liền muốn tham gia Trục Lộc Viện tổng viện tuyển bạn. Nhiều như vậy đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt liền tranh đoạt mấy cái như vậy danh lệ. Lấy nhi tử trước mắt lăng không cảnh thực lực, muốn đối phó chỉ sợ còn kém chút ý tứ. Cho nên tự nhiên là phải nhiều hơn lịch luyện. Hứa Uyên nhìn về phía chân trời, thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Phàm a, vi phụ thật sự là vì ngươi thao nát tâm. Trầm mặc một lát sau, Hứa Uyên đột nhiên nói, Tiểu Phàm, đợi lát nữa cha đến đi ra ngoài một chuyến. Ra ngoài? Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút nói, cha, ngươi có việc? Lúc nào thời điểm trở về? Hứa Viên nói, đi mua một ít đồ vật, lập tức liền có thể trở về. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm có chút thở dài một hơi. Hiện tại lão cha không ở bên người, hắn đều không có cảm giác an toàn. Sau một khắc, Hứa Viên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hứa Tiểu Phàm thì tiếp tục trầm tư. Sau một lát, phi thuyền bỗng nhiên xảy ra một hồi lay động kịch liệt. Hứa Tiểu Phàm nhíu mày. Đúng lúc này, Trương Hóa Long theo đáy thuyền sốt ruột bận bịu hoàng đi vào bong tàu phía trên. Hứa Tiểu Phàm hỏi, Trương huynh thế nào? Trương Hóa Long ngữ khí lo lắng nói, thôi động phi thuyền nguyên thạch hết năng lượng. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm có chút thở phào nhẹ nhõm nói, đổi mấy khối không được sao? Trương Hóa Long trầm mặc một lát sau nói, còn lại nguyên thạch đều bị Hứa Thúc mang đi. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc một lát sau, hắn nghi ngờ hỏi, vậy chúng ta? Trương Hóa Long thở dài nói, chúng ta chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp. Nói, hắn bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Hứa Tiểu Phàm loại dự cảm này càng mãnh liệt hơn hắn. Hắn hỏi, phía trước là nơi nào? Trương Hóa Long mượt mà trên mặt hiện ra một vẻ đắng chát. Hắc Giáp Vực. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm sắc mặt cũng có coi. Cùng lúc đó, trong núi một đầu trên đường nhỏ, một nhóm trùng trùng điệp điệp thương đội đang tại tới trước. Trong thương đội ở giữa, một khung xe ngựa sang trọng bên trên, một vị khuôn mặt trắng nõn, không thi phấn trang điểm, thân mặc áo tím tuyệt mỹ nữ tử, trên mặt có một chút lo lắng. Lúc này, nàng bên cạnh, một vị công tử áo gấm nói, "Tỷ, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không đi được không, mục tiêu cũng không rõ ràng. Hơn nữa đầu này đường nhỏ ít ai lui tới, định sẽ không gặp phải lưu manh." Nghe vậy, nữ tử nghiêm túc nói, "Tại hàng hóa còn chưa từng đưa đạt trước đó, chớ bất cần hơn." Cẩm Y công tử kia nói, "Tỷ, coi như gặp phải lưu manh thì tính sao? Chúng ta Phương gia còn sợ bọn hắn không thành. Lần này chúng ta thật là mời một vị thần tàng cảnh cường giả tỏa chấn. Hơn nữa đệ đệ ngươi ta hiện tại thật là một vị lăng không cảnh. Tới một cái lưu manh, ta liền giết một cái." Nữ tử áo tím thở dài nói rằng, "Ngươi cho rằng thần tàng cảnh cường giả liền ghê gớm cỡ nào? Ngươi cho rằng ngươi 25 tuổi đột phá lăng không cảnh chính là thiên tài? Nhỏ vượn, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Phương Hành nết miệng nói, "Tối thiểu ta chưa hề gặp phải so ta thiên phú cao hơn người." Phương Tiểu Thiến thở dài, "Cái này đệ đệ, thật đúng là bị nhà mình cha mẹ cho làm hư." Đúng lúc này, đội xe bỗng nhiên ngừng lại. Chợt có một tên tráng hán đến đây bẩm báo nói, "Tiểu thư, có biến." Phương Tiểu Tiến lông mày chợt nhíu một cái, nói rằng, "Chuyện gì xảy ra?" Phương Hành ánh mắt sáng lên nói, "Thật là có thổ phỉ." Tráng hán kia nói, "Dường như không phải thổ phỉ, là hai người thiếu niên." "Thiếu niên?" Phương Hành lập tức đã mất đi hứng thú. Phương Tiểu Tiến chọn cảnh giác hỏi, "Dạng gì thiếu niên?" Tráng hán kia suy nghĩ một chút nói, "Một cái có chút xoái, còn có một tên mập." Phương Tiểu Tiến nhẹ gật đầu, hỏi, "Bọn hắn muốn làm gì?" Tráng hán nói, "Bọn hắn nói muốn một tiền." Phương Tiểu Tiến nhẹ gật đầu, nói rằng, "Nghĩ đến hẳn là nhà kia gặp rủi ro công tử, mà thôi." Nói, Phương Tiểu Thiến từ trong ngực lấy ra mấy cái kim tệ giao cho Tráng Hán, cũng dặn dò, liền nói không cần bọn hắn trả. Tráng Hán kia lắc đầu nói, "Tiểu thư, bọn hắn muốn mượn nguyên thạch." Phương Tiểu Thiến nhíu mày. Phương gia cũng không phải là đại gia tộc nào, tại cái này Hắc Giáp Vực, cũng chỉ có phụ thuộc hắn người mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Nguyên thạch thứ này cực kỳ chân quý, toàn bộ Phương gia chỉ sợ đều không bỏ ra nổi nhiều ít đến, mà hai cái này thiếu niên, mở miệng đúng là muốn mượn nguyên thạch. Nghĩ nghĩ, Phương Tiểu Thiến nói, "Đi, theo ta đi nhìn xem." Dứt lời, mang theo Phương Hành hướng đội xe phía trước nhất mà đi. Cùng lúc đó, một chỗ địa thế tương đối cao trên sườn núi, một nhóm người áo đen đang ngủ đông. Cầm đầu một gã đại hán, thân cao chín thước, thân thể cơ bắp cao cao nổi lên, xem xét chính là mãnh nhân. Đại hán giờ phút này ánh mắt đang trực câu câu nhìn chằm chằm xuống xe ngựa Phương Tiểu Thiến, chảy đầm địa chảy nước miếng. Lúc này, bên cạnh hắn nhị đương gia nói, "Đại đương gia, xem ra Phương gia con kỹ nữ kia cung cấp tình báo không sai a." Đại hán nói rêu cợt nói, "Những gia tộc này, thật mẹ hắn buồn nôn, cả ngày chính là tính toán người một nhà. Bất quá cũng tốt, đến lợi chung quy là chúng ta." Lúc này, nhị đương gia hỏi, "Lại ca, chúng ta lúc nào thời điểm động thủ?" Đại hán gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tiểu Thiến, nói, "Hiện tại." Lúc này, Phương Tiểu Thiến đã đi tới trước đoàn xe Phương. Ánh mắt của hắn dẫn đầu đỉnh chỉ lưu tại Hứa Tiểu Phàm trên thân. Mặc dù Hứa Tiểu Phàm mặc không có bên cạnh mập mà tốt, nhưng sát thực xoái. Phương Tiểu Thiến lại nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm nói, "Vị công tử này, ngươi muốn mượn nguyên thạch?" Hứa Tiểu Phàm nói, "Không sai, phi thuyền của chúng ta năng lượng tiêu hao hầu như không còn, cho nên mong muốn mượn chút nguyên thạch, ứng cần cấp." Phương Tiểu Thiến lại lắc đầu nói, "Cái này chỉ sợ không được, nguyên thạch quá chất quý, chúng ta trên tay hiện tại kỳ thật cũng không có, thật có lỗi." Cự tuyệt. Hai người thật không có ngoài ý muốn, dù sao vô thân vô cố, nguyên thạch cũng xác thực chất quý. Dựa vào cái gì ngươi mới mở miệng, người ta liền phải mượn ngươi? Và ngươi lớn lên đẹp trai. Lớn lên đẹp trai dễ dàng bị đánh, nhưng vay tiền, kỳ thật vẫn là khó khăn. Lúc này, Hứa Tiểu Phàm chắp tay nói, "Thật có lỗi, quấy rầy." Nói xong, liền muốn mang theo Trương Hóa Long rời đi. Đúng lúc này, một nhóm người áo đen bỗng nhiên xuất hiện tại trên đường nhỏ, đem một đoàn người bao bọc vây quanh. Phương Tiểu Thiến biểu lộ nhất thời lạnh xuống, tiếp lấy nhìn về phía vừa rồi hai vị kia công tử, ánh mắt hơi có vẻ ấy nấy. Nghĩ nghĩ, Phương Tiểu Thiến nói, "Có thể thả hai vị này công tử rời đi, trên người bọn họ không có tiền." Cầm đầu tráng hán đánh giá Hứa Tiểu Phàm một lát sau nói rằng, "Dáng dấp đẹp trai như vậy, ngược là có thể bán một cái giá tốt." Trương Hóa Long mạnh mẽ vuốt mặt một cái, hắn giờ phút này hối hận ruột đều thanh. Sớm biết như thế, hắn liền nên chọi cứng nhà hắn lao đang bàn tay trấn áp, đánh chết không cùng Hứa Tiểu Phàm cùng đi. Mẹ nó, đi theo tiểu Hứa lăn lộn, ba ngày đến bị đánh chín bữa ăn. Đs, cảm tạ màu thiên thanh mưa bụi thơ thật to, cảm tạ chiến xương thật to, cảm tạ ưa thích đôi én cá quý tu thật to, cảm tạ a tỉnh tĩnh huyền sư thái thật to, cảm tạ ta không tới. Tóm lại cảm tạ chư vị vàng dòng bạc trắng khen thưởng, cùng là yêu phát điện, nhỏ tác giả được sủng ái mà lo sợ, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Sau đó còn có đổi mới. Chương 65. Hứa tội. Hứa Tiểu Phàm khỏe miệng giật một cái, lập tức lôi kéo Trương Hóa Long lui đến một bên. Trương Hóa Long nghi ngờ nói, không giúp đỡ. Hứa Tiểu Phàm nói, trước cầu một đợt. Trương Hóa Long đông nhiên ý thức được cái gì, vẻ mặt trầm mặc. Một lát sau hắn nói, Hứa lao thực, cầu ngươi thay cái sáo lộ a. Bộ này đều quá hạn. Hứa Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói, ta là thật không có muốn giả heo ăn thịt hổ. Ta chính là muốn trước cầu một đợt nhìn xem tình huống. Nếu như bọn hắn đánh không lại, ta không xuất thủ, cũng phải xuất thủ. Cái này gọi cẩn thận. Trương Hóa Long cười lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Cẩn thận quặp lông. Không nên đem trang bức nói cao lớn như vậy bên trên. Lúc này, Phương Tiểu Thiến đối thổ phỉ đầu lĩnh nói, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi tốt, nếu không thổ phỉ đầu lĩnh khinh thường cười một tiếng, nếu không như thế nào? Phương Tiểu Thiến bỗng nhiên quay đầu lại nói, đi, đem Lý Tiền Bối mời đi theo. Thổ phỉ đầu lĩnh ánh mắt híp híp, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Sau một khắc, một vị lão giả áo xám bỗng nhiên xuất hiện. Lão giả áo xám đầu tiên là hướng phía Phương Tiểu Thiến nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Miệt Thị nhìn thổ phỉ đầu lĩnh một cái. Thức thời, mau cút ra. Lão phu lớn tuổi, cũng không muốn tạo quá giết nhiều nghiệt. Nha. Thổ phỉ đầu lĩnh vẻ mặt khinh bị nói, lão giả, cao tuổi rồi, đừng mẹ hắn giả bộ như vậy. Chớ ép lão tử miệng rộng quất ngươi. Lão tử bình sinh ghét nhất có người ở trước mặt ta trang bức. Áo xám lão giả chợt lạnh hừ một tiếng. Hừ, muốn chết. Hắn hướng phía thổ phỉ đầu lĩnh vọt tới. Một giây sau, hắn lại bay ra ngoài. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Phương Tiểu Tiến khoe miệng giật một cái nói, Lý Tiền Bối, cái này áo xám lão giả bù mặt, thất tha thất thểu đứng lên. Hắn cắn răng nói rằng, không sao, lão phu mới là nhường hắn. Không nghĩ tới người này vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Kế tiếp, ta mới phải nghiêm túc. Nói, áo xám lão giả trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đám người giật mình. Ngay cả Hứa Tiểu Phàm đều nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Cái này hắc giác vực quả nhiên ngọa hổ tàng long, lại còn có kiếm tu. Đây là hắn thấy qua vị thứ ba kiếm tu. Cũng không biết tiền bối này kiếm đạo, tu hành tới cái gì cấp độ. Vừa nghĩ đến cái này, áo xám lão giả xuất kiếm. Chỉ thấy một đạo kiếm khí bị hắn chém ngang mà ra. Thổ phỉ đầu lĩnh có chút khẩn trương. Bất quá một kiếm này cũng không nhanh, thân hình hắn lóe lên, liền tránh đi một kiếm này. Kiếm khí thẳng đem một cây đại thụ chặt đứt, cái này mới dừng lại. Đám người trông thấy một màn này, vẻ mặt một bức. Cái này chính là kiếm tu. Hứa Tiểu Phàm trừng mắt nhìn, một cái liền nhìn ra vị này người áo bào cho căn bản không phải cái gì kiếm tu. Chẳng qua là rót vào chân nguyên, chỗ chém ra một đạo khí mà thôi. Chân chính kiếm tu, đến lĩnh ngộ kiếm ý. Lúc này, thổ phỉ đầu lĩnh rêu cợt nói, kiếm tu liền cái này, khó trách đều nhanh muốn diệt tuyệt. Dứt lời, một cước đạp ra ngoài, áo xám lão giả bay ngược mà ra. Trực tiếp hôn mê đi. Phương gia huynh muội nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Đúng lúc này, Trương Hóa Long đống nhiên đứng dậy. Hắn nói, 100 khối nguyên thạch, chúng ta có thể ra tay một lần. Phương Hành nổi giận nói, ra tay? Chỉ bằng các ngươi? Hơn nữa còn muốn 100 khối nguyên thạch, ngươi sợ là nghèo đến điên rồi. Trương Hóa Long không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía Phương Tiểu Thiến. Hắn tin tưởng, đây là một người thông minh. Phương Tiểu Thiến chần chờ một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Mà thôi, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trương Hóa Long mỉm cười, nhìn Hứa Tiểu Phàm nói, Hứa Minh, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hứa Tiểu Phàm mặt sầm lại. Mẹ nó, giao hữu vô ý a. Nhưng bị tình thế ép buộc, hắn bất đắc dĩ thở dài, có chút đi về phía trước mấy bước. Thổ phỉ đầu lĩnh sững sờ, nhìn xem Hứa Tiểu Phàm, chợt cười ha ha. Tiểu tử, ngươi quặp lông còn không có dài đủ a. Nhìn ngươi lớn lên đẹp trai, ta không đánh ngươi, làm hỏng, không bán được giá tốt. Lúc này, Trương Hóa Long nói, ta bị này Hứa Minh, cùng giai vô địch. Phương Hành cau mày nói, cùng giai vô địch? Thiên thiên cảnh vô địch thì có ích lợi gì? Đúng lúc này, Hứa Tiểu Phàm toàn thân khí thế bỗng nhiên cất cao. Đám người giật mình. Lăng Không Cảnh, thật trẻ tuổi Lăng Không Cảnh. Phương Hành cũng là vẻ mặt giật mình. Cái này họ Hứa, bề ngoài như có chút tuổi trẻ quá mức. Bất quá hắn chợt lại nói, cái này thì có ích lợi gì? Lăng Không Cảnh, liền đánh thắng được. Trương Hóa Long nói, ta vị này Hứa Minh, không chỉ cùng giai vô địch, còn vượt cấp vô địch. Lúc này, đám người dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Trương Hóa Long. Ngươi thổi, cũng phải thổi hiện thực điểm a. Còn vượt cấp vô địch. Ngươi biết vượt cấp có nhiều khó sao? Chớ nói chi là vô địch. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Phàm gọi ra máu sắc kiếm. Đám người càng thêm xem thường. Thế nào, lại là một cái kiếm tu, vừa mới bị đánh nằm sấp một cái. Trương Hóa Long vẻ mặt cao thâm khó lường nói, vừa rồi cái kia là giả, các ngươi còn không biết đến chân chính kiếm tu mạnh bao nhiêu. Đám người khẽ lắc đầu, có người nói, tiểu tử, đừng tại đây trang ông cụ non, nói ngươi gặp qua rất nhiều việc đời như thế. Trương Hóa Long nghĩ, nói rằng, ta đã thấy đồ vật, có thể so với các ngươi hơn rất nhiều. Ít ra ta biết, kiếm tu rất mạnh, không là Hứa gia rất mạnh. Hứa gia? Thổ phỉ đầu lĩnh bỗng nhiên trừng mắt, nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm nói, Hứa Uyên là gì của ngươi? Hứa Uyên? Hứa Tiểu Phàm hơi sững sờ, có vô cùng phong phú bị đánh kinh nghiệm, Hứa Tiểu Phàm cuối cùng là học thông minh. Hắn nói, ta không biết cái gì Hứa Uyên. Nghe vậy, thổ phỉ đầu lĩnh thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Không biết liền tốt. Hứa Uyên hắn có thể đắc tội không nổi, Ngày ấy trên thuyền, hắn từng thấy tận mắt kia một bộ thanh sam xuất kiếm. Lúc ấy, hắn còn vẹn vẹn một cái nhị đương gia. Nếu như người này trước mặt cùng người kia có quan hệ, hắn tự không dám làm cản. Nhưng đã không sao cả. Thổ phỉ đầu lĩnh khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn nói, đã như vậy, tiểu tử ngươi liền đừng trách ta. Nói, dưới chân trùng điệp rất mạnh. Sau một khắc, đá vụn bắn bay. Thổ phỉ đầu lĩnh hùng vĩ thân thể, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hứa Tiểu Phàm trước mặt. Lúc này, Trương Hóa Long thản nhiên nói, chỉ xuất một kiếm. Đám người một ngộng. Trương Hóa Long cười không nói, không có giải thích. Sau một khắc, Hứa Tiểu Phàm một kiếm chém ra. Thổ phỉ đầu lĩnh đầu người rơi xuống đất. Đám người ngây ra như phỗng. Dây lát dây. Vượt cấp dây lát dây. Lúc này, đám người rốt cuộc minh bạch, chỉ xuất một kiếm là có ý gì. Trương Hóa Long lúc này mới nhìn mọi người một cái, ngay sau đó xoay người, đưa lưng về phía đám người. Vẻ mặt cao thâm mặt chắc. Thần tàng. Tại Hứa Minh trước mặt, bất quá sâu kiến mà thôi. Ngay sau đó, lại nhìn lướt qua còn lại thổ phỉ nói, ta Hứa Minh vô địch, các ngươi tùy ý. Hứa Tiểu Phàm đống nhiên quay người, trừng Trương Hóa Long một cái. Hắn có chút mong muốn đánh người. Hắn cưỡng ép kiềm chế lửa giận nói, Trương Minh, đừng chém gió nữa, điệu thấp một chút. Trương Hóa Long vẻ mặt trầm mặc. Nói rằng, Hứa lao thực, đừng giả bộ. Có ta loại huynh đệ này, ngươi liền bụng trộm vui a. Hứa Tiểu Phàm, Trương Hóa Long lập tức quay đầu, vừa nói, cô đường, sự tình giúp ngươi bình, Nguyên Thạch lúc nào thời điểm trả nợ. Lúc này, Phương Tiểu Thiến kịp phản ứng, đội văn nói, ta đi ra ngoài không mang linh thạch, hai vị có thể cùng ta cùng một chỗ trở về, đến lúc đó ta giao 200 khối Nguyên Thạch. Nghe vậy, hai người trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Phương Tiểu Thiến lại do dự một chút nói rằng, đúng rồi, tiểu nữ tử kỳ thật còn có một cái yêu cầu quá đáng chương 66. Lại bị hố. Cái gì? Làm bộ mang định trung thân, bước vị hôn phu từ hôn. Phương Tiểu Thiến gật đầu nói, không sai, bởi vì ta không thích hắn. Ta không muốn cùng một cái không có tình cảm cơ sở người cùng một chỗ cả một đời. Trên xe ngựa, Trương Hóa Long vẻ mặt chấn kinh. Lập tức hắn lâm vào trầm tư. Loại sự tình này, có vẻ như dễ dàng bị đánh. Bất quá như thế một cái đại mỹ nhân, vô cùng đáng thương cầu khẩn. Nhưng hắn có chút nhớ nhung đáp ứng lập tức xuống tới. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn nghiêm túc nói rằng, Phương cô nương, ta ngược lại thật ra có thể bằng lòng ngươi. Nhưng chúng ta nói xong, chỉ là giả trang, tuyệt đối không thể coi là thật. Trương Hóa Long có chút sợ hãi. Lấy mị lực của hắn, như đến lúc đó cái này Phương cô nương ỷ lại vào hắn. Cái này cũng không tốt xử lý. Hắn Trương Hóa Long, nhất tâm hướng đạo, lại há có thể là những này nhi nữ tình trường sợ khiến bốc. Lúc này, Phương Tiểu Thiến sửng sốt một chút, theo rồi nói ra, kỳ thật ta là muốn cho Hứa Trương Hóa Long vung tay lên nói, Phương cô nương, ta liền yêu cầu này, như cô nương không đáp ứng, việc này liền như vậy coi như thôi. Phương Tiểu Thiến trầm mặc một lát, chợt cắn răng nói, vậy liền đa tạ Trường công tử xuất thủ tương trợ. Bất luận việc này có thành công hay không, tiểu nữ tử đều tất có thâm tạ. Một bên, Hứa Tiểu Phàm muốn khuyên nhủ một phen. Bất quá nhìn Trương Hóa Long cái dạng kia, hẳn là không quên nổi. Tại là cái tốt giữ yên lặng. Lúc này, Trương Hóa Long đông nhiên thấp giọng nói, Hứa Minh, ngươi có phải hay không hâm mộ? Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, hâm mộ cái gì? Trương Hóa Long nói, hâm mộ ta giải hơn người xoay a. Hứa Tiểu Phàm, ba ngày sau đó, một đoàn người đến Huyền Vũ Thành, Phương gia. Phương Tiểu Thiến lập tức liền mang tới 200 khối nguyên thạch nói, đây là bằng lòng hai vị. Hôn kỳ còn phải chờ mấy ngày, cho nên khả năng còn phải cực khổ mời hai vị trước tiên ở Phương phủ ở lại. Hai người nghĩ liền đáp ứng. Dù sao đổi lâu như vậy đường, cũng quả thật có chút mệt mỏi. Đại hôn trước giờ. Phương gia. Một gian trong thư phòng. Một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ, nhìn xem bàn trước chập chờn ánh đến, khỏe miệng hơi nhếch lên. Nàng mở miệng cười nói rằng, nguyên bản ta lấy vì lần này kế hoạch thất bại, đã không có lại cơ hội giết nàng. Lại không nghĩ rằng đại phòng nha đầu tự mình tìm đường chết. Đại hôn trước đó, lại vẫn dám mang dã nam nhân trở về. Kể từ đó, cho dù gia chủ buông tha nàng, Tôn gia cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có ta, cơ hội của ngươi tới. Đại phòng xảy ra chuyện, ngày sau Phương gia, tất nhiên là ta nhị phòng định đoạt. Lúc này, mỹ phụ đối diện một thanh niên nam tử lo lắng nói, cha đối đại phòng kia đôi tỷ đệ có thể thương yêu nhất. Ngươi nói hắn có thể hay không cùng Tôn gia ngày kháng? Mỹ phụ lắc đầu nói, sẽ không, ta hiểu rất rõ cha ngươi. Gia tộc Tôn vong, cùng thân tình ở giữa, hắn vĩnh viễn chọn gia tộc Tôn vong. Đây chính là Tôn gia. Tuy nói không phải hắc giác vực đứng đầu nhất gia tộc, nhưng cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hơi hơi ra tay, chúng ta Phương gia đều gánh không được. Thanh niên lại nói, chúng ta lão tổ nhưng cùng Kiếm Tông có chút quan hệ, như lão tổ che chở đâu. Mỹ phụ lại lần nữa lắc đầu nói, lão tổ rời đi Kiếm Tông nhiều năm, cũng không phải đại nhân vật gì, sớm cùng Kiếm Tông không có cái gì liên hệ, chỉ có thể dựa vào Kiếm Tông uy danh hù dọa một chút người mà thôi. Nghe vậy, thanh niên khỏe miệng cũng có chút nhếch lên. Hôm sau, ngày đại hôn. Ngày này, Hứa Tiểu Phàm không có đi ra ngoài, hắn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, thế là liền trong sân luyện kiếm. Kinh khủng huyết sắc kiếm ý tràn ngập ở trong hư không. Bất quá Hứa Tiểu Phàm khống chế vô cùng tốt, cũng không có một kia tiết lộ ra ngoài bên cạnh. Một canh giờ sau, Hứa Tiểu Phàm đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhìn thấy sân nhỏ vây trên tường, đứng đấy một vị ông lão mặc áo trắng. Hứa Tiểu Phàm giật nảy mình, cảnh giác nhìn về phía lão giả. Lão giả hướng hắn thiện ý cười một tiếng, hỏi, "Ngươi là kiếm tu?" Hứa Tiểu Phàm do dự một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Ngược lại đối phương đã nhìn thấy, lại rảo biện cũng là chuyện vô bổ. Ông lão mặc áo trắng hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức tự giới thiệu mình, "Lão phu chính là Phương gia lão tổ. Tiểu tử, đã ngươi là kiếm tu, có bằng lòng hay không gia nhập kiếm tông?" Kiếm tông? Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút. Kiếm Tông là cái gì thế lực, vì sao hắn chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ lại là một cái kiếm tu môn phái? Có thể kiếm tu không phải đều nhanh diệt tuyệt sao? Thế nào còn có truyền thừa? Ông lão mặc áo trắng thấy Hứa Tiểu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền nói rằng, Kiếm Tông chính là trung thổ đại lục đứng đầu nhất tông môn, cũng là trên đời một cái duy nhất vẫn như cũ giữ lại hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa thánh địa. Hứa Tiểu Phàm nhíu mày hỏi, tiền bối kiếm này tông cùng Huyền Âm Tông so sánh như thế nào? Lão giả khinh thường nói, Huyền Âm Tông tính là thứ gì? Có thể nào cùng Kiếm Tông so? Hứa Tiểu Phàm nghĩ hỏi, Kiếm Tông nhưng có đại kiếm tiên. Lão giả kiêu ngạo nói, Kiếm Tông tông chủ chính là một vị kiếm đế. Kiếm đế? Hứa Tiểu Phàm có chút chấn kinh. Cha hắn cũng đã kinh khủng như vậy, kiếm đế kia không được càng đáng sợ. Lúc này, lão giả nói lần nữa, thế nào tiểu tử, muốn hay không gia nhập Kiếm Tông? Lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể thành tông chủ thân truyền đệ tử. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, vị tiền bối này, tựa hồ đối với Kiếm Tông rất là tôn sùng. Chỉ có điều, cha hắn đã mạnh như vậy, hắn dường như không cần thiết gia nhập cái này cái gì Kiếm Tông. Hơn nữa bên trong tông môn lục đục với nhau, hắn cũng không phải rất muốn đi, thế là Hứa Tiểu Phàm lắc đầu. Nghĩ nghĩ, Hứa Tiểu Phàm lại hiếu kỳ hỏi, kiếm này tông tông chủ, tu chính là cái gì kiếm đạo? Lão giả thoáng có chút thất vọng, hồi đáp, quân tử kiếm nói. Hứa Tiểu Phàm lại hỏi, cái này quân tử kiếm nói, cùng vô địch kiếm đạo, ai mạnh ai yếu? Lão giả do dự một chút nói, ngươi lại còn biết vô địch kiếm đạo? Mặc dù lão phu rất không muốn thừa nhận, bất quá kiếm đạo 3000, vô địch kiếm đạo có thể xếp số 1. Bất quá đầu năm nay, không ai lại tu vô địch kiếm đạo, cũng không ai dám tu. Hứa Tiểu Phàm theo bản năng hỏi, vì sao? Lão giả nói, bởi vì vô địch kiếm đạo khó khăn nhất, đầu tiên ngươi phải có một quả vô địch kiếm tâm. Chính là lão tử thiên hạ đệ nhất, một kiếm gia, đầy trời thần phận đều vẫn tự tin. Tu vô địch kiếm đạo người, như vậy, đạo tâm liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Hứa Tiểu Phàm trong đầu không khỏi hiện ra kia một bộ thanh sam bóng lưng. Chợt hỏi, nếu là cảnh giới cao nghiền ép đâu? Lão giả lắc lắc đầu nói, chỉ phải thua, đạo tâm nhất định bị hao tổn. Nhẹ thì kiếm đạo tu vi ngã xuống, vĩnh thế không cách nào đột phá, nặng thì rốt cuộc cầm không nổi kiếm, cho nên nó mới là mạnh nhất kiếm đạo. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm đối lão cha càng thêm bội phục. Lúc này, lão giả có chút chưa từ bỏ ý định nói, tiểu tử, ngươi thật không nguyện ý gia nhập Kiếm Tông? Hứa Tiểu Phàm hỏi, Kiếm Tông đã mạnh như vậy, tiền bối một câu liền có thể để cho ta tiến vào Kiếm Tông? Lão giả mỉm cười, vô cùng kiêu ngạo nói, ta từng là Kiếm Tông tông chủ 12 cầm kiếm đồng tử một trong. 12 cầm kiếm đồng tử? Hứa Tiểu Phàm tưởng tượng một chút Kiếm Tông tông chủ đi ra ngoài mang theo 12 đồng tử hình tượng, lập tức cảm giác đối phương có chút trang. Lập tức hắn lại liếc mắt nhìn lão giả nếp nhăn đầy mặt, lâm vào trầm mặc. Lão giả dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, vì vậy nói, kia là lão phu lúc còn trẻ, hiện tại lớn tuổi, đã về hưu. Hứa Tiểu Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, thật có lỗi tiền bối, ta đối gia nhập Kiếm Tông thật không có ý tưởng gì. Do dự một chút, Hứa Tiểu Phàm lại mặt dày nói, đúng rồi tiền bối, tiểu tử có mấy phần nghi hoặc, không biết tiền bối phải chăng có thể giải đáp. Ông lão mặc áo trắng khẽ mỉm cười nói, ngươi đã gọi ta một tiếng tiền bối, kia đương nhiên không gì không thể. Hứa Tiểu Phàm đầu tiên là thi lễ một cái, chợt hỏi, xin hỏi tiền bối, kiếm tu này tức mạnh như thế, nhưng vì sao ít như vậy? Ta từng nghe nói là bị tiên đạo chế tài, có thể kỹ lượng hơn lại biết không nhiều. Ông lão mặc áo trắng kinh ngạc nhìn Hứa Tiểu Phàm một cái nói rằng, tiểu tử ngươi biết đến cũng rất nhiều. Nói tiếp, đúng là bị tiên đạo chế tài, dẫn đến kẻ đến sau muốn lĩnh ngộ kiếm ý khó càng thêm khó. Đây cũng là dẫn đến kiếm tu thưa thất nguyên nhân chủ yếu. Ta hiện tại tùy tiện tìm người, cho hắn kiếm đạo truyền thừa, lại cho hắn vô hạn tài nguyên, hắn cũng lĩnh ngộ không được kiếm đạo. Cho nên, mỗi một vị kiếm tu đều là ngàn ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế kiếm tu thiên tài. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm khẽ gật đầu. Chợt lại hơi nghi hoặc một chút nói, đã như vậy, thiên đạo không nên trực tiếp đem kiếm đạo xóa đi sao? Ông lão mặc áo trắng khẽ lắc đầu nói, ở trong đó nguyên do, ta cũng không biết rõ. Đại khái là thiên đạo có đức hiếu sinh, cố lưu lại một chút hy vọng sống a. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm lần nữa hướng phía ông lão mặc áo trắng thi lễ một cái nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Đúng lúc này, nơi xa cử hành hôn lễ đại đường phương hướng, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Hứa Tiểu Phàm hơi biến sắc mặt, hắn không chút do dự hướng phía bên kia phóng đi. Ông lão mặc áo trắng cũng là nhướng mày. Rất nhanh, Hứa Tiểu Phàm mạnh mẽ đâm tới đi tới cử hành hôn lễ đại đường. Liên nhìn thấy một mặc hỉ phục nam tử trẻ tuổi, giờ phút này một cước đem Trương Hóa Long đạp bay ngược mà ra. Hứa Tiểu Phàm nhướng mày. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện ở Trương Hóa Long sau lưng đem nó vững vàng tiếp được. Hắn nhìn thoáng qua xuất thủ nam tử. Ngay sau đó, hắn thở dài, cúi đầu nói, "Trương Minh, ngươi bị hố." Trương Hóa Long phun một búng máu, có chút yếu ớt nói, "Hứa lao thực, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Hứa Tiểu Phàm một chỉ mới vừa xuất thủ nam tử trẻ tuổi hỏi, "Người kia là ai?" Trương Hóa Long hơi nghi hoặc một chút, toàn tức nói, "Phương Tiểu Tiến vị hôn phu a." Hứa Tiểu Phàm nhìn thoáng qua còn không có kịp phản ứng Trương Hóa Long, nói rằng, "Trương Minh, ngươi bình thường như thế người cơ linh, thế nào lại bị một nữ nhân luồng nghịch xoay quanh?" Trương Hóa Long càng ngộ. Hứa Tiểu Phàm nói rằng, "Người này thực lực tối thiểu là lăng không cảnh, hơn nữa hắn người sau lưng thực lực cũng từng cái không tầm thường, thậm chí có tử phụ cảnh cường giả vì hắn hộ đạo. Người này phía sau xem xét chính là đại gia tộc, mà chúng ta đâu?" Cái này Phương cô nương biết rõ đối phương bối cảnh thực lực, nhưng vẫn là để ngươi giả trang tình nhân của nàng, cái này là bực nào ác độc tâm tư. Trương Hóa Long hít sâu một hơi, đột nhiên kịp phản ứng, "Ngươi nói là cái này Phương cô nương là cố ý bắt chúng ta làm tấm mộc?" Hứa Tiểu Phàm gật đầu nói, "Trương huynh, ngươi còn không tính quá ngu." Lúc này Phương Tiểu Thiến vội vàng giải thích nói, "Hai vị, ta tuyệt không phải bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Hứa Tiểu Phàm cười lạnh nói, không cần giải thích, ngươi việc đã làm, chính là câu trả lời tốt nhất. Ngươi loại nữ nhân này, ta gặp phải rất nhiều. Phương Tiểu Tiến bị nói có chút không giả bộ được. Một bên, Phương Hành nổi giận nói, không cho phép ngươi nói như vậy thì ta. Hứa Tiểu Phàm liếc mắt nhìn hắn. Phương Hành lập tức trung thực. Hứa Tiểu Phàm lại nhìn về phía một thân hỷ phục nam tử trẻ tuổi nói, vị công tử này, vừa rồi chúng ta nói lời, đều nghe thấy được. Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu nói, nghe thấy được. Hứa Tiểu Phàm nói, đã như vậy, ngươi liền nên tìm cái này Phương Tiểu Tiến phiền toái, mà không phải phiền phức của chúng ta. Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Nói xong câu này, nam tử trẻ tuổi lời nói gió lại đột nhiên nhất chuyển nói, bất quá, mặc kệ là cái này Phương gia, vẫn là các ngươi, ta đều không muốn buông tha. Lúc này Trương Hóa Long chậm rãi đứng lên nói, đều nói là hiểu lầm, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi vừa mới một cước kia, tiểu gia ta cũng không so đo. Như vậy coi như thôi, chẳng lẽ không tốt sao? Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, coi như thôi. Ta dựa vào cái gì coi như thôi? Phương gia vốn là một cái tiểu gia tộc, ta Tôn gia cưới nàng, là Phương gia vinh hạnh. Mà hắn Phương gia, lại dám tìm đến hai tên hề trêu đùa lão tử. Quả thực muốn chết. Trương Hóa Long nổi giận nói, chúng ta cũng là người bị hại. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, thì tính sao? Cái này hắc giác vực quy củ, liền là cường giả muốn làm gì thì làm, kẻ yếu chó vẫy đuôi mừng chủ. Ta so với các ngươi mạnh, kia sinh tử của các ngươi, liền chỉ nhìn tâm tình của ta. Trương Hóa Long bị đối không lời nào để nói. Hắn nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm. Đã thấy Hứa Tiểu Phàm khẽ gật đầu nói, ta cảm thấy lời này không có tâm bệnh. Trương Hóa Long, lúc này, Phương gia lão tổ đứng dậy. Hắn cau mày nói, chỉ là Tôn gia, lại lớn lối như thế. Nam tử trẻ tuổi kia nói, lão giả, đừng tại đây chàng, ngươi một tiểu nhân vật, Kiếm Tông cũng sẽ không quản sống chết của ngươi. Phương gia lão tổ khẽ miệng giật một cái, tiếp lấy nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm hai người, vẻ mặt xin lỗi nói, hai vị đi trước à, chuyện này đúng là Phương gia sai lầm. Hai vị yên tâm, chỉ cần ta còn sống, cũng sẽ không để cho người làm bị thương hai vị. Hứa Tiểu Phàm hướng phía Phương gia lão tổ thi lễ một cái nói, tiền bối kia, chúng ta liền đi trước. Dứt lời, hai người hướng phía cửa đi ra ngoài. Đúng lúc này, nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng nói, cái này liền muốn đi. Hắn vừa dứt lời, một đạo áo bào đen thân ảnh đã ngăn ở hai người trước người. Thần tàng. Phương gia lão tổ nhíu mày, vừa định muốn xuất thủ, trước người lại xuất hiện một vị tử phụ cảnh cường giả. Bất đắc dĩ, Phương gia lão tổ đành phải nói rằng, tiểu hữu, ngươi trước chịu đựng. Ta lập tức hắn lời nói còn chưa rơi, đã thấy Hứa Tiểu Phàm trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh toàn thân huyết hồng sắc, tràn ngập dày đặc huyết sát chi khí trường kiếm. Hứa Tiểu Phàm nhìn thoáng qua cản trước người thân ảnh, miệng bên trong nhàn nhạt phun ra một chữ, Lan. Sau một khắc, một đạo huyết sắc kiếm khí chém ra. Trước mặt thần tàng cảnh cường giả, thân thể bị trong nháy mắt chém làm hai đoạn, huyết nhục văng tung tóe. Đáng người. DS, tấu chương 2/1. Mặt khác, ứng chư vị độc giả thật to yêu cầu, quyển sách cảnh giới như sau: Dẫn khí, Hậu thiên cảnh, Tiên thiên cảnh, Lăng không cảnh, Thần tăng cảnh, Tử phụ cảnh, Nguyên thần cảnh, Độ cư cảnh, Niết bàn cảnh, Độ kiếp cảnh, Vấn tâm cảnh, Trảm đạo cảnh, Thiên vương cảnh, Chí tôn cảnh, Hỗn nguyên cảnh, Lớn đế cảnh. Chương 67. Huynh đệ, ngươi gây nhầm người. Trương Hóa Long vẻ mặt khinh thường. Hắn khiêu khích giống như nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia nói, chỉ là một cái thần tăng cảnh, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Ngươi có biết ta cái này huynh đệ là người thế nào? Đám người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm. Chẳng lẽ lại tiểu tử này còn có cái gì kinh thế hai tục bối cảnh không thành? Hứa Tiểu Phàm khẽ miệng giật một cái. Hắn thấp giọng nói, "Trương huynh, ngươi đây là làm gì?" Trương Hóa Long nói, "Hứa huynh, ta đây cũng là ngộ biến tùng quyền, hiện tại khẳng định là không thể điệu thấp. Càng biết điều, ngược lại bị đánh càng thảm. Đi ra ngoài bên ngoài, thực lực tất nhiên trọng yếu, nhưng vẫn là liều chỗ dựa tới thuận tiện." Hứa Tiểu Phàm vừa định nói vẫn là điệu thấp một chút. Lúc này, nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt nhắm lại, nghi ngờ hỏi, "Ngươi là nhà nào?" Đầu năm nay đi ra lan lộn, chính là đến cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là không cẩn thận đắc tội cái gì không chọc nổi người, kia kết quả coi như thảm. Lúc này, Trương Hóa Long thanh âm to do nói, "Hứa gia, Hứa gia." Đám người sững sờ, tại Hắc Giáp vực cũng chưa từng nghe qua gia tộc này a. Chẳng lẽ lại là nơi khác đại gia tộc? Cùng lúc đó, trong hành lang, trước bàn cơm, một gã mặt trứng nông nữ tử chợt ngừng gấp thức ăn động tác. "Hứa gia, chẳng lẽ lại tiểu tử này cùng vị tiền bối kia có quan hệ gì không thành?" Nghĩ đến cái này, mặt trứng nông nữ tử lắc đầu. Thế gian nào có như vậy trùng hợp sự tình. Lúc này, nam tử trẻ tuổi lại hỏi, cái nào Hứa gia? Trương Hóa Long nói, Nam Đại Lục, Đại Ngu Quốc Đế Đô Hứa gia. Nghe vậy, đám người nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm, hơi kinh ngạc. Nam tử trẻ tuổi đỗng nhiên lạnh hừ một tiếng nói, mẹ nó, cái gì chó má Hứa gia? Một cái Nam Đại Lục tiểu gia tộc, lại cũng không cảm thấy ngại lấy ra làm chỗ dựa. Mập mạp chết bẩm, ngươi là đến khôi hài sao? Lúc này, trong hành lang, mặt trứng lông nữ tử trong tay bỗng nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, chỗ tối, Hứa Biên nhíu mày. Tiểu gia tộc, cái này Tôn gia, khẩu khí thật lớn. Xem ra có thời gian rảnh phải đi Tôn gia uống chén trà. Vừa nghĩ đến cái này, giữa sân bỗng nhiên xuất hiện một vị áo vải nam tử trung niên. Phương Tiểu Thiến nhìn thấy người tới, thấp giọng hô, cha áo vải nam tử trung niên liếc qua Phương Tiểu Thiến, lạnh hừ một tiếng nói, nghiệt trướng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Phương Tiểu Thiến ủy khuất nói, cha, ta chỉ là không muốn gả cho một cái ta không thích người. Áo vải nam tử cười lạnh một tiếng nói, thế nào, cho dù Tôn gia cũng không xứng với ngươi. Phương Tiểu Thiến nói, cha, ta không phải ý tứ kia. Ta áo vải nam tử bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngậm miệng. Ngay sau đó, hắn hướng phía Tôn gia nam tử trẻ tuổi kia thi lễ một cái nói, "Tôn công tử, thực sự thật có lỗi. Không nhọc công tử động thủ, ta cái này thanh lý môn hộ." Lập tức lại liếc mắt nhìn Hứa Tiểu Phàm hai người, nói, "Còn có hai người này, cũng giao cho lão phu cùng một chỗ thanh lý a." Nam tử trẻ tuổi khinh bỉ nhìn thoáng qua áo vải trung niên, toàn tức nói, "Ngươi cũng là biết thời thế." Áo vải trung niên gật gật đầu, tiếp lấy hướng phía Hứa Tiểu Phàm đi đến. Hứa Tiểu Phàm nhíu mày. Trương Hóa Long chửi ầm lên, "Mẹ nó, cái này Phương gia đều là chút thứ đồ gì? Một cái so một cái không hợp thói thường." Đúng lúc này, trong hành lang đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe, "Phương gia chủ, chuyện này liền không làm phiền ngươi động thủ nghe vậy." Áo vải nam tử bước chân dừng lại. Ngay sau đó, hướng phía đại đường phương hướng thi lễ một cái. "Là, Ngũ tiểu thư." Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua đại đường phương hướng. "Ngũ tiểu thư, người kia là ai? Vì sao muốn giúp ta?" Bất quá đáng tiếc, vị trí của hắn cũng thấy không rõ trong hành lang cảnh tượng. Lúc này, nam tử trẻ tuổi kia bất mãn nhìn thoáng qua đại đường phương hướng, xen vào việc của người khác. "Mãng, một câu." Nam tử trẻ tuổi chợt tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Hứa Tiểu Phàm nói, "Kiếm tu đúng không?" Hứa Tiểu Phàm khẽ gật đầu. Nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, "Đã sớm đối kiếm tu có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá thì tính sao? Ngươi mạnh hơn, ngươi có thể vượt cấp đánh tử phủ. Đi ra lan lộn, thực lực là thứ yếu, có chỗ dựa mới có thể ăn được hương." Hứa Tiểu Phàm khinh thường lắc đầu nói, "Ta thừa nhận ngươi chỗ dựa có chút cứng rắn, nhưng không chịu nổi ngươi cách cục quá nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không biết, chỗ dựa sơn sẽ ngược, dựa vào người người sẽ chạy sao? Một số thời khắc, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình. Ta mặc dù cũng liều qua chỗ dựa, nhưng vậy cũng là người khác lấy lớn hiếp nhỏ. Giữa đồng mối, ta còn chưa hề liều qua chỗ dựa." Nam tử trẻ tuổi suy cười một tiếng nói, "Dựa vào chính mình. Chính ngươi dựa vào là ở sao?" Hứa Tiểu Phàm nói, "Không đáng tin cậy, vậy thì cứng rắn dựa vào. Dù sao cũng so như ngươi loại này cái gì đều cầm chỗ dựa đi ra nói sự tình nhị thế tổ mạnh." Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi kia hô hấp đông nhiên biến gấp rút. "Nhị thế tổ? Rất hảo tiểu tử, vậy ta liền cùng ngươi đơn đấu lại như thế nào? Kiếm tu rất đáng gờm sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thương tu lợi hại." Dứt lời, trong tay nam tử trẻ tuổi đống nhiên nhiều một thanh trường thương. Đám người thấy thế, cùng nhau sững sờ. Nam tử trẻ tuổi sau lưng, một vị tử phủ lão giả đống nhiên đứng dậy nói, "Nhị thiếu gia, vẫn là lão phu tới đi." Được xưng nhị thiếu gia, nam tử khẽ lắc đầu nói, "Không cần, ta mình có thể." Lão giả trầm mặc, nhìn thoáng qua Hứa Tiểu Phàm, cùng trong tay đối phương kiếm, lập tức thở dài, chỉ có thể hy vọng tình huống có biến lúc, lấy thực lực của hắn, có thể tới kịp ra tay. Sau một khắc, nam tử trẻ tuổi không do dự, trực tiếp theo hướng phía Hứa Tiểu Phàm đánh tới. Thương ý như rồng, sát khí nghiêm nghị. Hứa Tiểu Phàm khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, hắn xuất kiếm. Huyết sát kiếm ý quét ngang, không gian tựa hồ cũng nổi lên từng cơn sóng gợn. Tôn gia cái kia tử phụ cảnh cường giả nhíu mày. Hắn mặc dù không phải kiếm tu, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít môn đạo. Kẻ này tuổi còn trẻ, kiếm đạo tu vi quả thực không kém. Nhị thiếu gia chỉ sợ gánh không được ba chiêu. Nhưng mà sau một khắc, tử phụ lão giả hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy nhị thiếu gia cầm súng cái tay kia, đột nhiên bay lên cao cao. Đám người giống nhau vẻ mặt ngộ. Kiếm tu mạnh như vậy sao? Lúc này, Hứa Tiểu Phàm nói, có phục hay không? Mẹ nó. Đối phương một mực lấy thế để người. Hắn đã sớm muốn đánh người. Nam tử trẻ tuổi mặt không có chút máu, nổi giận nói, không phục. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một cái tay khác cũng đã bay ra. Hứa Tiểu Phàm lại nói, có phục hay không? Tiếp theo kiếm, chặt chính là đầu. Nam tử trẻ tuổi, ta hắn vừa nói một chữ không trước người bỗng nhiên xuất hiện một vị tử phụ cảnh lão giả. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm nói, tiểu tử, ngươi muốn chết? Mẹ nó. Thiếu gia bị đánh thành dạng này, trở về hắn chỉ sợ đến bị gia chủ đánh chết. Hắn có thể nào không giận? Sau một khắc, lão giả trực tiếp ra tay. Âm thầm, Hứa Uyên lông mày chợt nhăn lại. Muốn chết? Ngay tại hắn vừa muốn động thủ lúc, một vị mặt trứng ngông nữ tử bỗng nhiên chạy ra. Người này chính là Tôn Thiện Thiện. Tôn Thiện Thiện nổi giận nói, dừng tay. Tử phủ cảnh lão giả cưỡng ép thu tay lại, lập tức nghi ngờ nhìn về phía Tôn Thiện Thiện. Ngũ tiểu thư, đây là Tôn Thiện Thiện âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu dám động đến hắn một cọng tóc gáy, ta tất sát ngươi. Nghe vậy, lão giả lúc này mới dừng tay. Tôn Thiện Thiện sớm đã xưa đâu bằng nay. Từ khi vị kia họ Hứa kiếm tu đi một chuyến Tôn gia, liền lại không người dám động nàng Tôn Thiện Thiện. Tại Tôn gia địa vị cũng một chút cất cao, cho dù tộc trưởng gặp nàng cũng phải vẻ mặt ôn hòa. Lúc này, nam tử trẻ tuổi nổi giận nói, Tôn Thiện Thiện ngươi làm gì? Tôn Thiện Thiện lườm nam tử một cái, toàn tức nói, đều đã tài nghệ không bằng người, còn muốn ỷ thế hiếp người. Tôn gia mặt đều bị ngươi vứt sạch. Nam tử trẻ tuổi giận dữ, nhất thời khí nói không ra lời. Lúc này, Tôn Thiện Thiện quay đầu, cười nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm nói, vị này Hứa công tử thực sự thật có lỗi, lần này là ta Tôn gia sai lầm. Hứa Tiểu Phàm cảm giác đạo thanh âm này có chút quen thuộc, suy đoán hẳn là vừa rồi giúp hắn giải bẫy người. Thế là chắp tay nói, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Tôn Thiện Thiện khẽ mỉm cười nói, không cần tạ, hẳn là. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút. Tôn Thiện Thiện bỗng nhiên tiến đến hắn bên tai nói, Hứa Uyên tiền bối, là gì của ngươi? Hứa Tiểu Phàm do dự một chút, nói, là cha ta. Tôn Thiện Thiện gật đầu nói, vậy thì không sai. Hứa tiền bối đối ta có tái tạo tri ân, cho nên ta giúp ngươi hẳn là. Nói đến đây, Tôn Thiện Thiện thanh âm bỗng nhiên biến đại đạo, Hứa công tử, ngươi có thể nghĩ muốn xử trí cái này Phương gia. Ngươi như bằng lòng, một câu, ta nhường Phương gia diệt tộc. Phương gia đám người nghe xong, sắc mặt đại biến. Vừa rồi kia áo vải trung niên sắc mặt khó coi nói, Ngũ tiểu thư, cái này là vì sao? Tôn Tiện Tiện nói, bởi vì các ngươi đắc tội vị này Hứa công tử. Đám người giật mình, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Hứa tiểu phàm. Chẳng lẽ kẻ này thật có cái gì thiên đại chỗ dựa không thành? Mà ngay cả Tôn gia Ngũ tiểu thư đều bị chỗ dựa. Lúc này, Hứa tiểu phàm nói, đa tạ, diệt tộc liền không cần ta cũng không thích gì thế hiếp người. Nghe vậy, Phương gia đám người có chút thở dài một hơi. Hứa tiểu phàm lại thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, ta ngược lại thật sự là có một chuyện, muốn mời Tôn cô nương giúp một tay. Tôn Thiện Thiện nói thẳng, cứ việc nói. Hứa tiểu phàm nói, giúp ta cản một chút tự phụ cảnh trở lên cường giả. Tôn Thiện Thiện hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn gật đầu nói, không có vấn đề. Chỉ có điều nghĩ nghĩ, Tôn Thiện Thiện nói, thần tàng cảnh không cần cản một chút. Hứa tiểu phàm đàng hoàng nói, tự phụ trở xuống, ta một kiếm một cái. Hắn cái này lời nói thật, nhưng đám người khỏe miệng co giật không ngừng. Trương Hóa Long đột nhiên nói, Hứa Minh. Hứa tiểu phàm quay đầu lại, nhìn về phía hắn, hơi nghi hoặc một chút nói, chuyện gì? Trương Hóa Long nói, cái này một đợt, đủ trang. Hứa tiểu phàm thở dài nói, ta không thích trang bức, ta rất ít trang bức, ta nói, chỉ là lời nói thật mà thôi. Nghe vậy, đám người khỏe miệng co giật lợi hại hơn. Âm thầm Hứa Uyên lại hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, lâu như vậy cố gắng không có uổng phí. Nhi tử hiện tại cuối cùng có chút bộ dáng, chính là trang còn có chút non nớt, cùng mình không so được, còn có tiến bộ không gian. Lúc này, Hứa tiểu phàm nhìn thoáng qua Phương tiểu thiến. Phương tiểu thiến bị sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Hứa tiểu phàm lại hướng Phương gia lão tổ, mở miệng nói ra, tiền bối, ngươi là ta giải đáp, đây coi là một phần tình. Hôm nay ta muốn giết ngươi người Phương gia, ngươi có thể lựa chọn ngăn cản ta. Chỉ cần ngươi một câu. Nghe vậy, Phương gia lão tổ cười khổ một tiếng, chợt khẽ lắc đầu, cũng đối hậu bối thất vọng cực độ. Hắn nói rằng, Phương gia sự tình, ta đã không muốn quản nhiều. Dứt lời, Phương gia lão tổ nhẹ lướt đi. Phương tiểu thiến dường như ý thức được cái gì, vội vàng nói, lão tổ Phương gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu. Rất nhanh, hắn liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hứa tiểu phàm cầm trong tay huyết sát, chậm rãi đi hướng Phương tiểu thiến. Phương tiểu thiến cả kinh thất sắc, ngươi muốn làm gì? Hứa tiểu phàm bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, ta rất có nguyên tắc, ta chưa từng đánh nữ. Nghe vậy, Phương tiểu thiến có chút thở dài một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hứa tiểu phàm trực tiếp xuất kiếm. Kiếm trong nháy mắt đã theo Phương tiểu thiến chỗ cổ xẹt qua. Phương tiểu thiến gắt gao che lấy yết hầu, khó nhọc nói, ngươi gạt người. Hứa tiểu phàm vẻ mặt đàng hoàng nói rằng, người thành thật, chưa từng gạt người. Ta xác thực không đánh nữ nhân, trừ phi không thể nhịn được nữa. Hơn nữa ngươi loại nữ nhân này, còn sống cũng là tai họa, ta đây là vì dân trừ hại. Tĩnh mịch, toàn trường yên tĩnh như chết. Tốt một cái người thành thật, tốt một cái vì dân trừ hại. Lúc này, Trương Hóa Long nét miệng nói, đáng đời, còn thật sự cho rằng ta Hứa Minh ngoại hiệu là đi không? Tôn Thiện Thiện hiếu kỳ hỏi, Hứa công tử có cái gì ngoại hiệu? Trương Hóa Long nói, tiểu Hứa tặng. Tôn Thiện Thiện sững sờ, cái này do dự một chút, Tôn Thiện Thiện mới nói, hắn không phải nói chính mình là người thành thật sao? Ngoại hiệu này, hoặc nhiều hoặc ít mang một ít phỉ khí. Trương Hóa Long cười cười, người thành thật, hắn là cái dám người thành thật ta? Ta liền nói như vậy, hắn họ Hứa liền cùng trung thực cái từ này không có nửa xu quan hệ. Khắp thiên hạ người thành thật đều chết kết thúc, đều không tới phiên hắn tới làm người đàng hoàng này. Vị cô nương này, hắn người đàng hoàng này, tuyệt không phải ngươi nghĩ người đàng hoàng kia a. Cần biết, chỉ có khởi thác tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Tôn Thiện Thiện nhìn thoáng qua Hứa tiểu phàm, chợt gật đầu nói, lời này không có tâm bệnh. Lúc này, đi tới Hứa tiểu phàm nhìn hằm hằm Trương Hóa Long. Trương Minh, ngươi không duyên cớ xấu thanh danh của ta làm gì? Trương Hóa Long buồn bã nói, Hứa Minh à, ngươi nếu thật là người thành thật, như thế nào lại sợ ta vu hãm ngươi? Hứa tiểu phàm hừ một tiếng nói, tự nhiên không sợ, ta Hứa tiểu phàm làm được bưng, ngồi đang. Đám người, lúc này, Tôn Thiện Thiện nói, chuyện giải quyết, nhưng còn có bất mãn. Hứa tiểu phàm lắc đầu nói, ta không thích giết người, cho nên giết một người là đủ. Tôn Thiện Thiện có chút trầm mặc, một lát sau mới nói, đúng rồi, ngươi sao một người ở đây? Hứa tiền bối, không đến. Hứa tiểu phàm nói, chúng ta lúc đầu muốn đi Trung Châu, bất quá ta cha nửa đường đi mua đồ, chúng ta linh thuyền lại vừa bạn không có nguyên thạch bổ sung năng lượng, cho nên mới tạm thời ở chỗ này đặt chân. Tôn Thiện Thiện gật đầu nói, minh bạch, các ngươi đi rời ra. Hứa tiểu phàm nói, có thể hiểu như vậy. Tôn Thiện Thiện suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, các ngươi trước cùng ta đi Tôn gia, ta giúp ngươi tìm Hứa tiền bối. Nếu không ngươi dạng này ở bên ngoài loạn đi dạo, quá nguy hiểm. Hứa tiểu phàm hơi nghi hoặc một chút nói, nguy hiểm gì? Cái này hắc giác vực mặc dù loạn, bất quá ta hẳn là vẫn là có mấy phần sức tự vệ. Tôn Thiện Thiện lắc đầu nói, nơi đây không tiện nói tỉ mỉ, trước cùng ta đi trên xe ngựa. Hai người liếc nhau, liền đi theo Tôn Thiện Thiện đi đến ngoài cửa xe ngựa. Tôn gia nhị công tử thấy thế, răng kém chút cắn nát. Chợt, hắn nhớ tới Hứa tiểu phàm họ Hứa, trong lòng đống nhiên có mấy phần suy đoán. Ngay sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Đã minh chơi không lại, vậy liền giở trò. Không quản ngươi có đúng hay không người kia nhi tử, chỉ cần ngươi họ Hứa, giả ta đều để hắn biến thành thật. Lúc này, ngựa trên xe, Hứa tiểu phàm vẻ mặt một bức. Ngươi nói cái gì? Cha ta là hắc bảng đứng đầu bảng, hiện tại toàn bộ hắc giáp vực đều đang đuổi giết cha ta. Tôn Thiện Thiện gật đầu nói, cho nên ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như bọn hắn biết ngươi là Hứa tiền bối chi tử, tất nhiên bắt ngươi, bước bách Hứa tiền bối hiện thân. Đến lúc đó, nếu là Thiên Huyền Tông mời ra lão tổ, cha ngươi chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Tôn Thiện Thiện vừa dứt lời, đám người bỗng nhiên cảm giác mấy đạo cường hành khí tức đang hướng phía bên này chạy nhanh đến. Hứa tiểu phàm khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Mẹ nó, nói thế nào cái gì, đến cái gì? Chương 68. "Tiểu bối, lão phu đứng đấy để ngươi chặn." Thiên Huyền Tông, tông môn đại điện bên trong, chúng trong môn cao tầng cùng trưởng lão đủ tụ tập ở đây. Tông chủ Tần Sơn sắc mặt phức tạp. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, vừa nhận được tin tức, nói là kia Hứa Lao Ma chi tử xuất hiện ở Huyền Vũ thành phụ cận. Nghe vậy, đám người sắc mặt kỳ biến. Lúc này có người nói, "Người tông chủ kia, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Tần Sơn nhất thời trầm mặc. "Bát a, đợi lát nữa Hứa Uyên kia tư lại đánh đến tận cửa làm sao bây giờ?" Lần thứ nhất bọn hắn thật vất vả mới đem tin tức giấu giếm. Cái này muốn một lần nữa. Tần Sơn khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chỉ còn lại một nửa Thiên Huyền Sơn. "Ân, nếu là một lần nữa, đoán chừng cũng không tiếp tục giấu giếm đi cần thiết." Đúng lúc này, chợt có đệ tử bước nhanh đi đến Tần Sơn bên cạnh, thấp giọng thì thầm. Tần Sơn ánh mắt lập tức sáng lên, thân ảnh chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đám người hơi sững sờ. Sau một khắc, Tần Sơn xuất hiện tại một chỗ trên vách núi. Bên vách núi, đang đứng một nam tử áo trắng. Tần Sơn vô cùng cung kính thi lễ một cái, nói rằng: "Bạch trưởng lão, ngài thế nào còn đích thân đến?" Nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa mây trắng nói: "Thiên Huyền Tông năm nay nộp lên trên nguyên thạch dường như thiếu một nửa dừng một chút." Nam tử áo trắng nói tiếp: "Thế nào, ngươi Thiên Huyền Tông canh cứng cấp rồi?" Tần Sơn cả kinh thất sắc nói: "Bạch trưởng lão nói đùa, ta Thiên Huyền Tông, sinh là Bạch gia người, chết là Bạch gia quỷ." Nói, Tần Sơn khẽ thở dài một cái nói: "Không phải chúng ta không muốn giao, mà là một tháng trước, có một thanh sam kiếm tu đánh lên ta Thiên Huyền Tông. Chẳng những hủy ta sơn môn, ngay cả ta Thiên Huyền Tông hao phí vô số tâm huyết chế tạo hộ sơn đại trận đều bị phá. Lúc này mới giao thiếu một nửa nguyên thạch, chữa trị đại trận, trọng dựng sơn môn. Còn mời đại nhân thứ tội." Nam tử áo trắng có chút quay đầu, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng thanh niên khuôn mặt. "Kiếm tu." Tần Sơn liên tục gật đầu. Nam tử áo trắng trong mắt vụ sáng qua một vẻ không hiểu hào quang. Suy nghĩ một chút nói: "Kia thanh sam kiếm tu hiện ở nơi nào?" Tần Sơn lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, bất quá nghe nói con của hắn xuất hiện ở Huyền Vũ thành phụ cận." Nam tử áo trắng nói: "Đã như vậy, nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới Thiên Huyền Tông." Tần Sơn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhìn tình huống, cái này Bạch trưởng lão chỉ sợ là đối kiếm tu chuyển thừa lên ý đồ xấu, chuẩn bị đối Hứa lão ma ra tay. Cái này chính hợp hắn ý. Đúng lúc này, có đệ tử đến đây bẩm báo nói: "Tông chủ, lão tổ xuất quan." Tần Sơn sững sờ. Sau một khắc, liền nghe nơi xa một đạo có chút tang thương thanh âm nói: "Quả thực làm cản, chỉ là kiếm tu dám đối ta Thiên Huyền Tông ra tay. Nếu không phải lão tổ ta đang bế quan, tất nhiên gọi kia tư có đến mà không có về." Tần Sơn, cùng lúc đó, một bộ thanh sam chắp tay sau lưng, có chút dương mắt, nhìn xem mấy đạo cường hành khí tức hướng phía Tôn gia đội xe mà đi. Khoe miệng của hắn không khỏi móc ra một vệt đường cong. Trên xe ngựa, Tôn Thiện Thiện cùng Trương Hóa Long đã hoảng hồn. Hứa Tiểu Phàm lại vẻ mặt bình tĩnh. Trương Hóa Long không khỏi nghi ngờ nói: "Hứa lao thực, người sao không hoảng?" Hứa Tiểu Phàm thản nhiên nói: "Quen thuộc." Trương Hóa Long nghĩ nghĩ, đột nhiên tỉnh táo lại, toàn tức nói: "Ngươi xác thực quen thuộc. Xem ra ta cũng phải quen thuộc quen thuộc." "Quen thuộc?" Tôn Thiện Thiện sững sờ, hỏi: "Như thế nào quen thuộc?" Trương Hóa Long thở dài, chỉ chính mình thụ thương mà nói: "Cùng hắn đi ra ngoài, ta mỗi lần đều bị đánh. Lần này, chỉ có thể nói là tiểu trang diện." Tôn Thiện Thiện nghi ngờ nói: "Còn có so cái này càng lớn cảnh tượng. Ta cảm giác tới mấy vị tử phụ cảnh cường giả." Trương Hóa Long nói: "Tử phụ?" "Pháo hôi mà thôi." Hứa Tiểu Phàm đột nhiên nhìn thoáng qua Trương Hóa Long nói: "Lời này thế nào cảm giác có chút quen thuộc?" Trương Hóa Long cười không nói. Trầm mặc một lát sau, Trương Hóa Long nói: "Hứa Minh, ngươi có át chủ bài." Hứa Tiểu Phàm nghi ngờ nói: "Làm sao ngươi biết ta có át chủ bài?" Trương Hóa Long nói: "Ta còn không biết ngươi. Để nằm ngang lúc loại tình huống này, ngươi người này sớm đừng chạy. Bây giờ lại không có chạy, kia là đủ giải thích rõ vấn đề." Hứa Tiểu Phàm cười khổ nói: "Trương Minh, át chủ bài nói ra liền không gọi át chủ bài." Đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên rung động, ngay sau đó ngừng lại. Mấy người nhao nhao nhảy xuống xe, liền thấy giữa không trung phía trên, đứng sừng sững lấy mấy đạo thân ảnh. Tử phụ cảnh, thật nhiều tử phụ cảnh cường giả. Dựa vào, lại còn có nguyên thần cảnh cường giả. Có người hoảng sợ nói. Lúc này, giữa không trung phía trên, có người hỏi: "Ai là Hứa Uyên chi tử?" Đám người trầm mặc. Lúc này, Tôn gia nhị thiếu gia đứng dậy. Không có hai tay hắn, chỉ có thể dùng đầu liều mạng hướng phía Hứa Tiểu Phàm phương hướng bay. Hắn chính là Hứa Uyên chi tử. Hứa Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm, có chút hối hận vừa rồi không có một kiếm chém người này. Nhìn tình huống, tin tức của mình chính là tên khốn này tiết lộ ra ngoài. Nếu không tin tức làm sao có thể truyền nhanh như vậy? Giữa không trung phía trên, chúng cường giả ánh mắt nhao nhao khóa chặt Hứa Tiểu Phàm. Lập tức, chúng cường giả lại bắt đầu tranh luận. "Cái này Hứa Tiểu Phàm, ta muốn. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng xứng. Ha ha, ngươi ăn hạ sao? Nghe nói kia Hứa Uyên, thật là tử phụ cảnh kiếm tu." Lúc này, kia nguyên thần cảnh cường giả vung tay lên nói: "Tất cả câm miệng. Hắc bảng thứ nhất ban thưởng như thế phong phú, còn chưa đủ các ngươi phân." Đám người nghe vậy trầm mặc. Cùng lúc đó, phía dưới, Trương Hóa Long nói: "Hứa Minh, những người này giống như đều không coi ngươi ra gì." Hứa Tiểu Phàm nói: "Trương Minh, ngươi nếu là nguyên thần cảnh, có thể đem ta một tiểu nhân vật đưa vào mắt sao?" Trương Hóa Long suy nghĩ một chút nói như vậy cũng là. Lúc này Hứa Tiểu Phàm đống nhiên đối với trên trời hô lớn: "Chư vị tiền bối, vẫn là thối lui à, ta như độc thủ, chỉ sợ chư vị đều phải vất lạc." Giữa không trung, chúng cường giả ánh mắt đều rơi vào Hứa Tiểu Phàm trên thân. Chợt có chút ngộng. Cái này con kiến nhỏ đang nói cái gì? Có tử phủ cường giả cười nhạo: "Tiểu tử, ngươi là bị sợ choáng váng sao?" Lập tức, đám người nhao nhao cười ha hả. Hứa Tiểu Phàm thở dài, cầm trong tay huyết sát, thành thật nói: "Chư vị tiền bối, ta nói thật, các ngươi nếu không lui, ta thật muốn giết người. Nghe vậy, ngay cả Trương Hóa Long đều hơi kinh ngạc. Tiểu Hứa người này, thế nào đổi lộ số? Lúc này có người tử phủ cường giả giễu cợt nói, giết người? Ngươi cũng là giết một cái ta xem một chút. Hứa Tiểu Phàm khẽ lắc đầu. Lao cha tại trong kiếm lưu lại kiếm ý chỉ đủ ra lại cuối cùng một kiếm. Hiện tại dùng xong, hắn thật là có điểm không nỡ. Nhưng những ngày tiền bối, không có một cái nghe quên. Cái này khiến Hứa Tiểu Phàm có chút im lặng. Đầu năm nay, người thành thật nói chuyện cũng không ai tin. Thở dài, Hứa Tiểu Phàm nói, vậy ta coi như xuất kiếm. Trong đám người, vị Yêu Nguyên Thần cảnh cường giả cười nói, tiểu tử, ta biết ngươi là trước khi chết mong muốn giả bộ một lần. Tất nhiên như thế, lão phu liền hài lòng ngươi lại như thế nào? Ngươi xuất kiếm a, ta liền đứng đấy để ngươi chặn. Ngươi như có thể thương tổn được ta, hôm nay ta liền thả ngươi đi. Đợt, quá muộn, hôm nay khả năng cũng chỉ có một chương hổ thẹn chương 69. Trốn đi nửa năm, trở về vẫn là người thành thật. Hứa Tiểu Phàm nghe vậy không do dự, trực tiếp xuất kiếm. Kéo càng lâu, người tới thì càng nhiều, hắn khả năng liền càng nguy hiểm. Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu xanh bị Hứa Tiểu Phàm chém ra. Kiếm khí chói qua, không gian sụp đổ, hóa thành hư không. Giữa không trung, chúng cường giả cả kinh thất sắc. Cái kia Nguyên Thần cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi lắc lư lão phu." Sau một khắc, chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Toàn trường yên tĩnh như chết. Một kiếm toàn dây. Lúc này Tôn Tiễn Tiễn khẽ miệng giật một cái, đối Trương Hóa Long nói, "Vị này Trương công tử, ngươi nói rất đúng, Hứa công tử quả nhiên không phải cái gì người thành thật." Nàng nói lời này lúc, Hứa Tiểu Phàm vừa bận đi tới. Hứa Tiểu Phàm kém chút đều muốn khóc. "Mẹ nó, người thiết lập lại mẹ hắn sập." Tôn Tiễn Tiễn kịp phản ứng, hắn nãy cười một tiếng, nói tiếp, "Đi thôi Hứa công tử, đi Tôn gia." Hứa Tiểu Phàm lại lắc đầu. Tôn Tiễn Tiễn hơi nghi hoặc một chút. Hứa Tiểu Phàm thì hỏi, "Xin hỏi Tôn cô nương, Tôn gia thực lực như thế nào?" Tôn Tiễn Tiễn không chút nghĩ ngợi nói, "Tôn gia thực lực mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng còn có thể." Hứa Tiểu Phàm nói, "Cùng Thiên Huyền Tông so sánh như thế nào?" Tôn Tiễn Tiễn lần nữa không chút do dự nói, "Thiên Huyền Tông chính là hắc giác vực bá chủ, Tôn gia căn bản là không có cách đánh đồng." Hứa Tiểu Phàm nói, "Cho nên ta không thể đi Tôn gia." Tôn Tiễn Tiễn nghi ngờ nói, "Vì sao?" Hứa Tiểu Phàm nói, "Ta như đi Tôn gia, chính là biết sống, đi cũng là chết, cho nên chẳng bằng chính mình bảo mệnh." Tôn Tiễn Tiễn nghĩ nghĩ, chợt nhẹ gật đầu, "Ngươi nói như vậy, đó cũng là." Hứa Tiểu Phàm tiếp tục nói, "Bất quá ta còn phải mời Tôn cô nương giúp một chuyện." Tôn Tiễn Tiễn nói, "Ngươi nói?" Hứa Tiểu Phàm nói, "Giúp ta tìm ta cha, như có thể tìm tới cha ta, hắc giác vực hẳn là không người có thể động ta." Tôn Tiễn Tiễn gật đầu nói, "Hứa công tử yên tâm, ta nhất định tìm tới tiền bối." Hứa Tiểu Phàm gật đầu nói, "Đa tạ." Chợt lời nói xoay chuyển, có chút ấy này nói, "Tôn cô nương cùng vị kia nhị ca quan hệ như thế nào?" Tôn Tiễn Tiễn dường như minh bạch Hứa Tiểu Phàm muốn làm gì, lập tức nói, "Hắn còn chưa xứng làm ta nhị ca." Đồng thời, trong óc nàng đột nhiên nổi lên kia một bộ thanh sam bóng lưng. Huyết mạch giống nhau, cũng không nhất định là thân nhân, đợi ngươi tốt, kia mới gọi thân nhân. Nếu có người ỷ là máu của ta thân, liền đủ kiểu ức hiếp, làm khó dễ tại ta, ta tất nhiên một kiếm chẳng chi. Lúc này, Hứa Tiểu Phàm khẽ mỉm cười nói, minh bạch dứt lời, nhìn cũng không nhìn Tôn gia nhị công tử một cái, tiện tay một kiếm chém ra. Sau một khắc, một cái đầu người phóng lên tận trời. Một đám Tôn gia cường giả biểu lộ vô cùng phức tạp, lại không người dám trách móc một câu. Làm xong những này, Hứa Tiểu Phàm quay người rời đi. Trương Hóa Long liền nói ngay, "Hứa Minh, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Hứa Tiểu Phàm không có quay người, chỉ là nói, "Trương Minh, ngươi tại Tôn gia chờ ta thuận tiện." Trương Hóa Long có chút chần chờ, thật là Hứa Tiểu Phàm tăng tốc bước chân, lúc này cự tuyệt nói, "Không nhưng nhị gì hết. Mẹ nó, đồ đần mới mang người này cùng một chỗ đi đường." Trương Hóa Long không tại, liền không ai lại bằng bạch xấu hắn danh tiếng. Hắn Hứa Tiểu Phàm, trốn đi nửa năm, trở về vẫn là người thành thật. "Ngươi nói cái gì?" Cái kia gọi Hứa Tiểu Phàm thiếu niên, một kiếm chém giết một vị nguyên thần cảnh cùng nhiều tên tử phụ cảnh cường giả. Thiên Huyền Tông. Thần Sơn mặt sắc mặt nghiêm trọng. "Cái này họ Hứa, thế nào đều biến thái như vậy?" Lúc này, kia bẩm báo đệ tử suy đoán nói, "Tông chủ, ta xem kia Hứa Tiểu Phàm bất quá lăng không cảnh, có phải hay không là vận dụng cái gì bảo mệnh át chủ bài?" Nghe vậy, Thần Sơn khẽ gật đầu. Vậy đệ tử nói tiếp, "Bất quá tông chủ, thiếu niên kia một kiếm, rất nhiều ngay tại ngắm nhìn cường giả, tựa hồ cũng có chút khiếp đảm." Thần Sơn trầm ngâm chốc lát nói, "Như vậy đi, đem hắc bảng đệ nhất ban thưởng tăng lên gấp 10, lại đem kia Hứa Tiểu Phàm danh tự thêm tới hắc bảng thứ 2 đi. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, ta cũng không tin những người kia có thể nhịn được. Mặt khác, gọi nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng động thủ đi ngay vậy." Vậy đệ tử có chút chấn kinh. Một môn hai hắc bảng, hắc bảng sắp xếp bảng nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có. Hơn nữa còn nhường nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều xuất động. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là vì bắt một cái nho nhỏ lằng không cảnh thiếu niên. Cái này phô trương, thật là lớn. Bất quá nghĩ nghĩ kia Hứa lão ma việc đã làm, tên đệ tử này trong nháy mắt bình thường trở lại. Loại này mãnh nhân, hắn đời này, đoán chừng cũng liền có thể đụng tới như thế một cái. Lúc này, Thần Sơn hỏi, "Kia Hứa Tiểu Phàm hiện ở nơi nào?" Vậy đệ tử biểu lộ có chút cổ quái nói, "Hắc Tử Rừng." Thần Sơn nhíu mày, "Cái này Hứa Tiểu Phàm điên rồi phải không, dám tiến Hắc Tử Rừng?" Vậy đệ tử nói, "Có lẽ là bị buộc không có biện pháp." Thần Sơn suy nghĩ một chút nói, "Gọi chúng ta người tại Hắc Tử ngoài rừng bên cạnh chờ xem." Vậy đệ tử trần chờ nói, "Kia Hứa Tiểu Phàm." Thần Sơn có chút bất đắc dĩ nói, "Thử xem vận khí đi, Hắc Tử Rừng là ta Hắc Giác vực cấm khu, nơi đó bên cạnh tồn tại nếu là phát hiện hắn, hắn hẳn phải chết. Chúng ta người, không cần thiết cùng hắn chôn cùng." như hắn chết ở bên trong, lấy kia Hứa Uyên tính cách, cũng chắc chắn sẽ đi kia Hắc Tử rừng. Chúng ta cũng có thể ôm cây đợi thỏ, như thế một bên khác. Hứa Tiểu Phàm hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng hướng phía nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy. Cảm thụ được sau lưng theo đuổi không bỏ mấy đạo khí tức, trong lòng của hắn may mắn. May mắn hắn là kiếm tu. Kiếm tu không chỉ chiến lược vô song, liền ngay cả phi độn tốc độ cũng là vô song. Thật mẹ hắn thích hợp hắn. Rất nhanh, Hứa Tiểu Phàm liền đã vượt qua hơn trăm dặm. Sau một khắc, hắn chợt tiến vào một chỗ trải rộng hắc vụ trong rừng rậm. Hắn không quan tâm, tiếp tục bay về phía trước đột. Thẳng đến thấy sau lưng lại không người đuổi theo, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Hứa Tiểu Phàm thả chậm tốc độ, đổi thành đi bộ. Kiếm tu đối nguyên khí tiêu hao quá lớn, hắn đã có chút ăn không tiêu. Đi chỉ chốc lát, Hứa Tiểu Phàm bỗng nhiên lông mày hơi nhíu, liền thấy trên mặt đất có một đầu không biết thứ gì chém vào đi ra khe rãnh. Đầu này khe rãnh bên cạnh, còn siêu siêu bẹo bẹo viết bốn chữ lớn, đi vào người chết. Hứa Tiểu Phàm do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, vừa tới. Hắn hiện tại đã không có át chủ bài, nếu không tiếp tục hướng phía trước, vạn nhất phía sau những người kia đuổi theo, hắn còn phải chết. Đã như vậy, còn không bằng đánh cược một lần. Vượt qua khe rãnh về sau, bốn phía hắc vụ càng thêm dày đặc, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy 5 mét phạm vi. Hứa Tiểu Phàm thận trọng tiến lên. Sau một khắc, hắn dừng bước lại, ngay sau đó trực tiếp một kiếm chém ra. Một tiếng thê lương kêu rên vang lên. Hứa Tiểu Phàm nhìn lại, liền nhìn thấy một cái đầu đội lên độc giác con quặng, ngã trên mặt đất. Hứa Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Yêu thú. Ngay sau đó, hắn hút trượt một chút kém chút chảy ra nước bọt. Nghe nói cái đồ chơi này ăn thật ngon. Nghĩ đến, Hứa Tiểu Phàm cầm kiếm bắt đầu giải phẫu độc giác con quặng, tiếp lấy dựng lên đống lửa, bắt đầu thịt nướng. Ngay tại thịt sắp đã nướng chín lúc, hai thân ảnh bỗng nhiên theo hắc vụ bên trong đi ra. Hứa Tiểu Phàm ánh mắt chợt biến lăng lệ. "Đợt, chờ sẽ còn có một chương. Chương 70. Ngươi thật sự là người thành thật." Hứa Tiểu Phàm nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện một nam một nữ, biểu lộ cảnh giác. Kia váy lụa nữ tử, tựa hồ là không sợ lạ. Chợt cười nói, "Vị công tử này, ngươi nướng cái gì thịt?" Hứa Tiểu Phàm nói, "Yêu thú thịt." Nữ tử nói, "Chúng ta có thể cùng một chỗ ăn sao?" "Cùng một chỗ?" Hứa Tiểu Phàm nhíu mày. Nữ tử bỗng nhiên bổ sung một câu, "Chúng ta đưa tiền." Hứa Tiểu Phàm lông mày giãn ra, "Tự nhiên có thể." Bên cạnh cô gái cầm y nam tử thấy thế, khóe miệng giật một cái. Nữ tử thì tùy tiện ngồi xuống, bắt đầu ăn uống thả cửa. Một bên ăn, còn vừa nói, "Vị này tiểu công tử, làm sao lại tới nơi đây? Nơi đây thật là nguy hiểm." Rất Hứa Tiểu Phàm ngồi khoảng cách hai người rất xa vị trí, nghe vậy nếu mày hỏi, "Ta cũng là ngộ nhập nơi đây. Nơi đây rất nguy hiểm." Nữ tử kinh ngạc nói, "Ngươi lại không biết?" Hứa Tiểu Phàm lắc đầu. Nữ tử giải thích nói, "Nơi đây chính là Hắc Giác vực cấm khu, Hắc Tử rừng, trong rừng trải rộng hắc vụ, rất khó phân biệt phương hướng. Hơn nữa còn có một tôn cực kỳ khủng bố yêu thú chiếm cư ở đây, nghe nói tiến đến, 10 cái có 9 cái ra không được." Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm hơi biến sắc mặt. Lúc này, nữ tử nói, "Chúng ta ngược có biện pháp ra ngoài, bất quá chúng ta còn có việc, phải đem sự tình xong xuôi chúng ta mới đi. Nếu như tiểu công tử ngươi không sợ nguy hiểm, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ." Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm có chút do dự. Hắn hiện tại có chút không tin nữ nhân nói lời, đặc biệt vẫn là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Bất quá do dự một lát, Hứa Tiểu Phàm vẫn là nói, "Vậy liền đa tạ cô nương." Nữ tử bước một cái khỏe miệng mỡ đông, nói rằng, "Không cần khách khí, liền coi như là đáp tạ tiểu công tử bữa cơm này." Hứa Tiểu Phàm đột nhiên nói, "Phải trả tiền." Hai người nhất thời trầm mặc. Một lát sau kia cầm y nam tử đưa cho Hứa Tiểu Phàm một cái túi lượng đồ. Hứa Tiểu Phàm mở ra nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức sáng lên. Mẹ nó, đây là gặp phải phú nhị đại, tùy tiện ra tay chính là hơn ngàn nguyên thạch. Hứa Tiểu Phàm liền nói ngay, "Hai vị lần sau như còn muốn ăn thịt nướng, có thể gọi ta hai người." Lúc này, nữ tử nói, "Ta gọi Từ Vận, vị này là Nam Cung Hành Chi, vị này tiểu công tử, ngươi tên gì?" Hứa Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, vẻ mặt chất phác nói, "Ta gọi Trương Lão Thực." "Trương Lão Thực?" Kia gọi là Nam Cung Hành Chi cầm y nam tử tự lẩm bẩm, "Địa phương nhỏ." Từ Vận chân mày hơi nhíu lại, nàng cảm giác có chút không lễ phép. Hứa Tiểu Phàm lại không thèm để ý chút nào, nói rằng, "Đúng là địa phương nhỏ." Từ Vận chợt che miệng cười nói, "Trương công tử danh tự này lấy, cũng là rất thú vị." Hứa Tiểu Phàm gãi gãi đầu nói, "Ta thật thích danh tự này, người cũng như tên." Từ Vận chợt chăm chú đánh giá Hứa Tiểu Phàm vài lần nói, "Người cũng như tên ngược cũng chưa chắc à?" Hứa Tiểu Phàm sững sờ, đột nhiên có chút không tự tin. "Chẳng lẽ ta Hứa Tiểu Phàm thật không phải cái gì người thành thật?" Hứa Tiểu Phàm bội hỏi, "Vì sao?" Hắn muốn biết nguyên nhân, chỉ cần biết rằng nguyên nhân, hắn liền có thể đổi. Từ Vận nói, "Bởi vì ngươi quá đẹp rồi." Hứa Tiểu Phàm có chút ngượng ngực. Nam Cung Hành Chi ánh mắt nhắm lại, rõ ràng có chút không phục. Từ Vận nói tiếp, "Ngươi nhìn qua, giống một cái phụ bạc lang." Hứa Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ. "Mẹ nó, thì ra dáng dấp quá tuấn tú, mới là hắn trở thành người thành thật trở ngại lớn nhất." Trầm mặc một lát, Hứa Tiểu Phàm chân thành nói, "Ta mặc dù nhìn xem không giống người thành thật, nhưng kỳ thật ta thực chất bên trong, thật sự là một cái người thành thật." Từ Vận nói, "Ngươi người đàng hoàng này, bảo đảm thật." Hứa Tiểu Phàm nói, "Bảo đảm thật." Lúc này, Nam Cung Hành Chi đứng lên nói, "Thời điểm không còn sớm, đi thôi." Hứa Tiểu Phàm khẽ gật đầu nói, "Ta tốc độ có chút chậm, liền tại phía sau giúp các ngươi đoàn hậu." Tiếp lấy đem hai người hộ đến trước người, chính mình tại cuối cùng bên cạnh ngăn cản áp lực. Phía trước, Nam Cung Biết đi cầm trong tay một thanh trường đao mở đường, thỉnh thoảng có yêu thú xông ra, bị hắn một đao chém giết. Thấy thế, Hứa Tiểu Phàm đối trước người Từ Vận hỏi, "Vị này Nam Cung công tử, là đao tu?" Từ Vận nhẹ gật đầu. Hứa Tiểu Phàm nghĩ nghĩ hỏi, "Đao tu cùng kiếm tu so, ai mạnh?" Từ Vận đương nhiên nói, "Tự nhiên là đao tu." Hứa Tiểu Phàm hơi kinh ngạc. Hắn bội hỏi, "Vì sao?" Từ Vận nói, kiếm đạo sớm đã suy bại, có thể tu kiếm đạo người ít càng thêm ít, nhưng có thể tu đao đạo thiên tài đến hàng vạn mà tính. Hơn nữa lịch đại thiên mệnh đều là đao tu, vì vậy đao đạo đại hưng. Thiên mệnh. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút nói, cái này thiên mệnh là cái thứ gì? Từ Vận nói, thiên mệnh không phải thứ gì, cái gọi là thiên mệnh chính là thiên đạo chiếu cố người. Mỗi một thời đại thiên mệnh không khỏi là khí vận nghịch thiên, thiên phú tuyệt hảo yêu nghiệt. Liên nói như vậy, bọn hắn có thể cùng cảnh vô địch, vượt cấp như cùng ăn cơm uống nước, tùy tiện ra cửa đều có thể nhặt được tuyệt thế chân bảo. Có câu cổ lời nói tốt, thiên mệnh vô địch. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm có chút hâm mộ, hắn cũng muốn làm thiên mệnh. Hắn lập tức hỏi, thiên mệnh thế nào làm? Hứa Vận có chút hướng tới, lại có chút bất đắc dĩ nói, thiên mệnh cần tranh, tranh với trời, cùng người tranh, thiên mệnh con đường đã định trước phải do bạch cốt trải thành. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm đột nhiên lại không muốn cùng ngày mệnh. Đúng lúc này, phía trước Nhất Nam Cung Hành Chi đột nhiên nói, tới. Hứa Tiểu Phàm nhấc mắt nhìn đi, liền thấy phía trước là một chỗ hang động. Lúc này, Nam Cung Hành Chi cùng Từ Vận liếc nhau, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Từ Vận đối Hứa Tiểu Phàm nói, Trương công tử, ngươi lại chờ ta ở đây, nếu chúng ta hai khắc đồng hồ chưa hề đi ra, ngươi liền đi đường. Hứa Tiểu Phàm nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, hai người phục dụng một quả dường như có thể ẩn nấp khí tức đan dược, xông vào hang động. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ngay tại Hứa Tiểu Phàm chuẩn bị đi đường thời điểm, hai người vội vội vàng vàng bỏ ra. Từ Vận thấp giọng nói, cháy mau. Sau một khắc, Hứa Tiểu Phàm hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Hai người. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng dã thú gầm thét. Cái này tiếng giống như là tiếng sấm giữa rừng núi nổ tung, chấn người lỗ tai vang ong ong. Không tốt. Hai người biến sắc, hướng phía Hứa Tiểu Phàm rời đi phương hướng mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đuổi kịp Hứa Tiểu Phàm. Từ Vận nói, Trương Lão Thực, ngươi là kiếm tu. Hứa Tiểu Phàm nhẹ gật đầu. Từ Vận nói, Trương Lão Thực, ngươi không có chút nào trung thực, ngươi thế mà giấu dốt. Hứa Tiểu Phàm ủy khuất nói, ta không có giấu, là các ngươi không có hỏi. Từ Vận trầm mặc. Một lát sau, Hứa Tiểu Phàm bội hỏi, các ngươi đã làm gì? Từ Vận nói, huyệt động kia bên trong có đầu long tộc, chúng ta đem nó mê choáng thả chút máu. Nói, Từ Vận ném ra một cái bình sứ. Trong này là niết bàn cảnh long huyết, cái này có thể là đồ tốt. Niết bàn cảnh. Hứa Tiểu Phàm khẽ miệng giật một cái, lập tức cảm giác trong tay long huyết đều không thơm. Lúc này, Từ Vận an ủi, yên tâm, cái này hắc tử rừng bị một vị cường giả bày ra cấm chế, đầu này lao long không ra được nơi này, chỉ cần chúng ta ra ngoài, liền an toàn. Lúc này, đám người cảm giác sau lưng cái kia đạo khí tức cường đại bỗng nhiên ngừng lại, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cái này tóm lại là chuyện tốt. Thế là cắn răng một cái, lần nữa tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, bọn hắn liền xông ra hắc tử rừng. Ngay tại ba người vừa rồi thở dài một hơi thời điểm, lại đột nhiên phát giác được giữa không trung đang có vô số đạo khí tức cường đại, vẻ mặt sát khí nhìn bọn hắn chằm chằm. Từ Vận cùng Nam Cung Hành Chi vẻ mặt ngốc trệ. Hứa Tiểu Phàm thì thở dài. Hai người nhất thời nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm. Từ Vận mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Hứa Tiểu Phàm nói, cùng các ngươi không quan hệ, bọn hắn tìm ta. Từ Vận trừng mắt nhìn mộng bức nói, ngươi không phải nói ngươi là người thành thật sao? Ngươi thành thật sẽ trêu chọc nhiều cường giả như vậy? Hứa Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói, từ cô đương, ngươi không hiểu, đầu năm nay người thành thật dễ dàng nhất chịu ức hiếp đỡ ép, canh thứ hai đưa đến. Chương 71, Hứa gia vô địch. Hắc tử rừng, một đầu thân thể dài đến trăm trượng màu đen cự long đang nhìn hầm hầm trước mặt, đống nhiên xuất hiện nam tử. Nam tử kia một bộ thanh sam, chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Ánh mắt của hắn cũng không tại hắc long trên thân, mà là nhìn về phía hắc tử ngoài rừng, khoe miệng có chút câu lên một vệt đường cong. Sâu kiến, chết cho ta. Đống nhiên hắc long gào thét một tiếng, một chảo hướng phía kia một bộ thanh sam chụp tới. Tại to lớn long chảo phía dưới, kia một bộ thanh sam coi là thật tựa như cùng con kiến hơi nhỏ bé. Sau một khắc, kia một bộ thanh sam có chút đưa tay. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua hắc long to lớn long chảo. Hắc long kêu thảm một tiếng, cấp tốc thu hồi long chảo. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, kia một bộ thanh sam lại thản nhiên nói, đừng kêu, giảng tiếng người. Sau một khắc, kia một bộ thanh sam đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp lấy, một bàn tay rút ra. Bàn tay bên trên mang theo kiếm ý. Vâng, hắc long to lớn thân hình bay ngược mà ra. Hắc long phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, cả kinh nói, mẹ nhà hắn, ngươi là đại kiếm tiên. Kia một bộ thanh sam nhíu mày, lại một cái bàn tay rút tới. Hắc long thân liên tiếp đụng gãy tốt mấy ngọn núi. Lúc này kia một bộ thanh sam mới nói, văn minh một chút. Hắc long trong nháy mắt trung thực, thấp đầu to, liền đội xin tha nói, trước. Tiền bối tha mạng. Kia một bộ thanh sam gật đầu nói, có thể, bất quá ta vừa vặn thiếu một cái toa kỵ, ngươi có bằng lòng hay không? Toa kỵ. Hắc long sững sờ, lập tức giận dữ, mẹ nó, hắn đường đường niết bàn cảnh long tộc đại lão, để hắn làm toa kỵ, còn hỏi lão tử có nguyện ý hay không? Quả thực lấn long quá đáng. Bất quá nghĩ đến người trước mặt thực lực, hắc long nhất thời trầm mặc. Nghĩ trong mắt của hắn vụt sáng qua một vệt rào hỏa nói, cái này đương nhiên không gì không thể, chỉ là kia một bộ thanh sam nhàn nhạt lườm hắc long một cái, mở miệng nói, thế nào, không nguyện ý? Sau một khắc, một cỗ cường đại kiếm ý trong nháy mắt khóa chặt hắc long. Hắc long toàn thân run lên, vội vàng nói, bằng lòng, tự nhiên bằng lòng, chỉ là có người ở chỗ này bày ra cấm chỉ, ta ra không được. Kia một bộ thanh sam khinh thường nói, vấn đề nhỏ. Hắc long trừng mắt nhìn nói, nơi đây cấm chế chính là một độ kiếp cảnh đại năng bố trí xuống, é là cho dù là trước hắn lời còn chưa nói hết, lại chỉ thấy kia một bộ thanh sam trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh toàn thân nhạt trường kiếm màu xanh. Ngay sau đó, kia một bộ thanh sam cầm trong tay trường kiếm, tùy ý vung lên. Oanh! Một đạo vô hình kiếm khí, lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền đem nơi đây cấm chế phá bỡ. Hắc Long trợn mắt hốt hoồm. Cùng lúc đó, trung thổ đại lục, Bạch gia, trong một gian mật thất, một lão giả chợt mở mắt. Cao mày nói, người nào lại lớn mật như thế, dám phá bản tọa lưu lại cấm chế? Chợt lại lạnh hừ một tiếng. Hừ, nếu không phải lão phu đang tại đột phá thời khắc mấu chốt, tất yếu đi chiếu cố người này. Một bên khác, Hắc Tử ngoài rừng, đám người ngóng nhìn Hắc Tử rừng phương hướng, hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi kia động tĩnh, là chuyện gì xảy ra? Từ Vận suy đoán nói, có phải hay không là kia Long tộc không có đuổi tới chúng ta, tại phát áo? Nam Cung Hành Chi khẽ gật đầu. Hẳn là. Lúc này, Thiên Huyền Tông nhị trưởng lão thu hồi ánh mắt, tiếp lấy thấp mắt túi nhìn phía dưới ba người, hỏi, ai là Hứa Tiểu Phàm? Hứa Tiểu Phàm thở dài nói, ta là. Nói tiếp, bọn hắn chỉ là đi ngang qua, cùng ta không có quan hệ, có thể thả hai người này rời đi. Nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói, ta quản bọn họ có phải hay không đi ngang qua, ngươi đến theo ta đi, mà bọn hắn, chết. Hứa Tiểu Phàm nhíu mày, tiếp lấy nhìn về phía Từ Vận cùng Nam Cung Hành Chi nói, thật có lỗi, ta thật không có muốn hố các ngươi. Từ Vận khẽ miệng co giật một chút, nói rằng, ngươi không phải gọi trưởng lão thực sao? Hứa Tiểu Phàm cười nói, kia là ta nhũ danh. Từ Vận trầm mặc. Một lát sau nàng khẽ lắc đầu nói, kỳ thật cũng không sao. Tiếp lấy vẻ mặt bình tĩnh hỏi, ngươi đắc tội là cái gì thế lực, lại phách lối như vậy? Hứa Tiểu Phàm nói, Hắc Giác vực bá chủ, Thiên Huyền Tông. Nam Cung Hành Chi chợt khinh thường nói, một cái địa phương nhỏ môn phái nhỏ, lại vọng tưởng giết ta. Buồn cười. Hứa Tiểu Phàm cả kinh nói, không cảnh này, Nam Cung huynh có thể ứng phó. Nam Cung Hành Chi dạo bước tiến lên, lưu cho hai người một cái bóng lưng. Từ Vận bất đắc dĩ nói, con hàng này bệnh cũ lại phạm vào. Hứa Tiểu Phàm nghi ngờ nói, cái gì ma bệnh? Nam Cung huynh nhìn xem không có bệnh a. Từ Vận nói, trang bức nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, cái này hắn quen thuộc. Bất quá ngược lần đầu nhìn trừ cha hắn bên ngoài trang, cảm giác này còn rất mới lạ. Lúc này, Nam Cung Hành Chi nhàn nhạt đối với giữa không trung nhị trưởng lão nói, ngươi muốn giết ta? Nhị trưởng lão cúi nhìn phía dưới khẽ gật đầu. Nam Cung Hành Chi chợt cười lạnh một tiếng nói, ngươi có biết ta là ai? Nghe vậy, nhị trưởng lão trong lòng giật mình. Người này chẳng lẽ còn có bối cảnh gì không thành? Hắn chợt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các hạ là? Nam Cung Hành Chi kiêu ngạo nói, ta họ Nam Cung. Nam Cung. Nhị trưởng lão thái độ lập tức xoay chuyển, cười nói, hóa ra là Nam Cung nhà thiếu gia, lão hủ thu hồi lời vừa rồi, hai vị có thể tự rời đi. Nam Cung Hành Chi đắc ý nhìn Hứa Tiểu Phàm một cái. Lớn lên đẹp trai thì thế nào? Hắn có bối cảnh a? Nghĩ đến cái này, Nam Cung Hành Chi quay đầu, nếu mày nói rằng, người này là bằng hữu ta, cũng phải cùng chúng ta cùng đi. Nghe vậy, nhị trưởng lão khẽ lắc đầu. Nam Cung Hành Chi sắc mặt đống nhiên khó coi xuống tới nói, thế nào, Nam Cung nhà mặt mũi, các ngươi Thiên Huyền Tông cũng không cho. Nhị trưởng lão thu liễm nụ cười nói, Nam Cung nhà mặt mũi chúng ta tự nhiên đến cho. Nhưng cái này, chúng ta nhất định phải mang đi. Nam Cung Hành Chi cảm giác có chút bị đánh mặt, nổi giận nói, thế nào, các ngươi Thiên Huyền Tông muốn gì tông? Nhị trưởng lão khẽ lắc đầu nói, Nam Cung nhà ở trung thổ đại lục là rất mạnh, bất quá Nam Cung Hành Chi nghi ngờ nói, bất quá cái gì? Nhị trưởng lão nói, bất quá cùng Bạch gia so, xác thực là tiểu vu gặp đại vu. Bạch gia? Nam Cung Hành Chi hơi biến sắc mặt, nhất thời trầm mặc, lập tức quay đầu, nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm nói, ngươi đắc tội Bạch gia. Hứa Tiểu Phàm lắc đầu nói, ta không biết rõ, có thể là a. Thấy Hứa Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, rất là tùy ý, Nam Cung Hành Chi cau mày nói, ngươi có biết Bạch gia là tồn tại gì? Hứa Tiểu Phàm lắc đầu nói, không biết. Nam Cung Hành Chi chợt cười khổ một tiếng nói, Bạch gia chính là trung thổ đại lục đứng đầu nhất mấy cái gia tộc một trong. Ta Nam Cung nhà cùng Bạch gia so, căn bản không cùng một đẳng cấp. Hứa Tiểu Phàm khẽ gật đầu nói, kia Bạch gia hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nam Cung Hành Chi hơi nghi hoặc một chút, lập tức nói, ngươi không sợ? Hứa Tiểu Phàm bình tĩnh nói, vì sao muốn sợ? Nam Cung Hành Chi nói, đắc tội Bạch gia, ngươi cơ hồ tuyệt không hy vọng còn sống. Hứa Tiểu Phàm nói, lời này của ngươi ta nghe qua rất nhiều lần rồi. Nam Cung Hành Chi đột nhiên nói, ngươi còn có so Bạch gia mạnh hơn chỗ dựa không thành? Hứa Tiểu Phàm suy nghĩ một chút nói, hình như là hắn kỳ thật không muốn liều chỗ dựa, nhưng có đôi khi sắp thực không có cách nào, địch nhân quá mạnh, chơi không lại a. Lúc này, Từ Vận bỗng nhiên hỏi, ngươi chỗ dựa sau lưng mạnh bao nhiêu? Hứa Tiểu Phàm suy nghĩ một chút nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá ta chả nói, ta hứa ra vô địch. Từ Vận cùng Nam Cung Hành Chi liếc nhau, vẻ mặt dấu chấm hỏi. DS, 12 giờ trước còn có một chương. Chương 72. Hai bên trên Thiên Huyền Tông. Hứa ra. Hai người trong đầu tìm tòi tỉ mỉ lấy ra tộc này, có thể lại không chút nào ấn tượng. Lúc này, nhị trưởng lão không nhịn được nói, tiểu tử, trò chuyện xong không có? Hứa Tiểu Phàm nhìn hắn một cái, nói, ngươi nhất định phải ta đi với ngươi. Nhị trưởng lão cười lạnh nói, thế nào, sợ? Hứa Tiểu Phàm lắc đầu nói, không phải, chỉ là sợ ngươi Thiên Huyền Tông sẽ gặp nạn. Nghe vậy, nhị trưởng lão kém chút muốn đánh người, bất quá nghĩ kia một bộ thanh sam kinh khủng, chỉ cần kiềm nén lửa giận nói, gặp nạn, thật sự cho rằng cha ngươi vô địch, ta Thiên Huyền Tông không làm gì được hắn. Hứa Tiểu Phàm nói, Bạch gia người tại Thiên Huyền Tông. Nhị trưởng lão ánh mắt híp híp nói, tiểu tử ngươi cũng là thật thông minh. Nhị trưởng lão nói tiếp, không sai, cho nên cha ngươi chỉ cần đến, hẳn phải chết. Hứa Tiểu Phàm thử dò xét nói, chẳng lẽ tới một vị niết bàn cảnh cường giả? Nhị trưởng lão đáp ý cười nói, chính là. Hứa Tiểu Phàm thì ở trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Niết bàn cảnh á kia không sao, cha hắn có thể dây niết bàn, hơn nữa có vẻ như niết bàn phía trên đều có thể đánh. Nghĩ đến cái này, Hứa Tiểu Phàm vỗ vỗ bụi đất trên người, vẻ mặt buông lòng nói, đi thôi nhị trưởng lão sững sờ. Hứa Tiểu Phàm đi vào nhị trưởng lão bên người, nói, vị tiền bối này, còn không đi sao? Nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói, đi. Tiếp lấy, mang theo Hứa Tiểu Phàm xé rách không gian, hướng phía Thiên Huyền Tông mà đi. Phía dưới, Từ Vận vẻ mặt không thể làm gì. Không có cách nào, người ta phía sau thật là bạch ra. Hai người bọn họ tiểu bối, căn bản đấu không lại a. Nam Cung Hành Chi nói, mà thôi, chúng ta đã tận lực muốn trách, chỉ có thể trách hắn không có bối cảnh còn dám đắc tội bạch ra. Từ Vận nói, hắn không phải nói sau lưng của hắn là Hứa ra sao? Nam Cung Hành Chi nói, ngươi nghe qua cái này cái gì Hứa ra? Từ Vận lắc lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Nam Cung Hành Chi nói, ta muốn, hẳn là hắn biên đi ra. Đáng sợ đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên biến âm trầm. Trời muốn mưa. Hai người vô ý thức khẽ ngẩng đầu, ngay sau đó, một chút sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy giữa không trung phía trên, đang có một đầu trăm trượng cự long, dùng dựng thẳng đồng đang hung dữ nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người bị hù dọa toàn thân cứng ngắc. Từ Vận mộng bức nói, chuyện gì xảy ra, không phải nói cái này hắc long không ra được hắc tử rừng sao? Nam Cung Hành Chi khỏe miệng co giật nói, ta cũng không biết ta. Từ Vận mặt xám như cho nói, kết thúc đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn chuyển vào hai người trong hai. Hứa Tiểu Phàm người đâu? Hai người hơi sững sờ. Lúc này mới chú ý tới, giờ phút này hắc long đỉnh đầu, đang có từng cái tập thanh sam nam tử, đứng chắp tay. Hai người miệng há thật to. Kinh hãi nhất thời nói không ra lời. Cái quỷ gì? Cái này hắc long trên đầu tại sao có thể có người? Chẳng lẽ lại, người này thu phục hắc long? Cái này sao có thể? Cái này hắc long, thật là một tôn niết bàn cảnh cường giả. Chiến lực, càng là so với đồng dạng niết bàn cảnh càng mạnh. Làm sao có thể bị người thu phục? Đúng lúc này, kia hắc long đông nhiên miệng nói tiếng người nói, thử, hai cái tiểu bối, trộm ta long huyết thì cũng thôi đi, lão gia nhà ta hỏi các ngươi lời nói dám không trở về, quả thực muốn chết. Hai người nuốt ngụm nước miếng. Nam Cung Hành Chi có chút cả lăm mà nói, tiền bối, Hứa Tiểu Phàm bị Thiên Huyền Tông mang đi kia một bộ thanh sam khẽ gật đầu, đang muốn rời đi. Lúc này, Từ Vận đột nhiên nói, xin hỏi tiền bối là Hứa công tử người nào? Kia một bộ thanh sam nói, cha hắn nói xong, hắc long cùng kia một bộ thanh sam trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại hai người trong gió lộn xộn. Hư không đường hầm bên trong, một dòng một người thân ảnh ngay tại ghé qua. Hắc Long đột nhiên nói, lao ra, cái này Thiên Huyền Tông có thể khó đối phó. Hứa Biên nói, vì sao? Hắc Long đạo, Thiên Huyền Tông mặc dù không đủ gây sợ, có thể sau lưng của hắn Bạch gia lại không thể khinh thường. Bạch gia? Hứa Biên nghi ngờ nói, Bạch gia rất mạnh. Hắc Long nâng lên Bạch gia, trong giọng nói rõ ràng có mấy phần đoán hận nói, Bạch gia là trung thổ đại lục đứng đầu nhất gia tộc một trong, mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta chính là bị Bạch gia một vị cường giả vây ở kia hắc tử rừng. Hứa Biên nhẹ gật đầu, cũng không có phản ứng gì. Hắn ngược lại hỏi, bọn hắn khốn ngươi làm gì? Ngươi khắp người đều là bảo vật, trực tiếp rút gân lột ra không tốt. Hắc Long miệng rồng cũng rút. Trầm mặc một lát sau mới hung hăng nói, bọn hắn là vì lấy ta long huyết. Chúng ta long tộc long huyết, thật là rèn luyện nhục thân tuyệt hảo bảo dược. Bọn hắn dùng ta long huyết, cho vừa bước vào con đường tu hành hải tử, ngâm nhục thân. Hứa Biên nói, cái này Bạch gia cũng là xa xỉ. Yên tâm, như cái này Bạch gia không có mắt, chọc tới trên đầu ta, ta liền thuận tay diệt. Cũng coi như giúp ngươi báo thù. Hắc Long ngừng một chút nói, lão gia, Bạch gia, thật là có độ kiếp cảnh cường giả. Hứa Biên thản nhiên nói, tiểu Hắc A, cách cục nhỏ, ngươi cảm thấy độ kiếp cảnh liền rất mạnh. Hắc Long. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Tông, Tông môn đại điện, một đám Thiên Huyền Tông cao tầng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hứa Tiểu Phàm. Giờ phút này Hứa Tiểu Phàm biểu lộ nhẹ nhõm, thần thái tự nhiên, hoàn toàn không có trở thành tù nhân tự giác. Lúc này, hắn quan sát một chút đại điện, thật thà hỏi, các ngươi Thiên Huyền Tông có phải hay không rất nghèo? Đám người biểu lộ một chút lạnh xuống. Thủ vị phía trên Tần Sơn càng là có chút muốn rút người. Nghèo? Mẹ nó, còn không phải cha ngươi hại. Lúc này, chợt có trưởng lão nói, tông chủ, đã Hứa Tiểu Phàm đã tới tay, kia cũng đã vô dụng, muốn không giết. Hứa Tiểu Phàm khỏe miệng giật một cái nói, không cần thiết vội vã như vậy a. Tần Sơn sờ lên cái cằm, lại vẫn thật tự hỏi. Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng chậm rãi đi vào đại điện. Bạch trưởng lão. Đám người thần thái nhao nhao biến cung kính. Tần Sơn cũng đứng lên, có chút hành lễ, đem chủ vị nhường lại. Thanh niên áo trắng đặt mông ngồi vào chủ vị phía trên, tiếp lấy một cái tay chống đỡ mặt, dò xét Hứa Tiểu Phàm. Một lát sau, hắn thản nhiên nói, tiểu tử thiên phú cũng không tệ. Hứa Tiểu Phàm trong lòng ước chừng đã đoán được thân phận của người này. Nam tử áo trắng dừng một chút nói tiếp, cũng là kiếm tu. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, đối phương lại một cái liền nhìn ra lai lịch của mình. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhẹ gật đầu. Chợt hỏi, tiền bối là muốn kiếm tu truyền thừa? Nam tử áo trắng cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, ta từng cũng nghĩ tu kiếm, chỉ tiếc không có tư chất. Mặc dù ta cầm kiếm tu truyền thừa vô dụng, nhưng cũng giao cho gia tộc. Một ngày nào đó, ta Bạch gia cũng có thể ra một vị kiếm tu. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút nói, có cái này tất yếu, không phải nói đao tu mới là mạnh nhất. Nam tử áo trắng khẽ lắc đầu nói, đao tu chẳng qua là nhặt được tiện nghi. Trên thực tế, kiếm tu mới là mạnh nhất. Nếu không, thiên đạo vì sao muốn thiết trí nhiều như vậy hạn chế? Lúc này, Tần Sơn bỗng nhiên chen miệng nói, Bạch trưởng lão, cái này Hứa Tiểu Phàm nên xử trí như thế nào? Nam tử áo trắng nói, tất nhiên là giết, giữ lại làm gì? Không trải qua chờ ta lục soát xong hồn lại giết. Hứa Tiểu Phàm hơi biến sắc mặt. Dựa vào, thất sách. Hắn vốn cho là đối phương tối thiểu đến theo trong miệng hắn ép hỏi ra kiếm tu truyền thừa lại độc thủ. Không nghĩ tới đối phương một chút bê mặt không cần, trực tiếp lật bàn. Đúng lúc này, Thiên Huyền Sơn đống nhiên xảy ra một hồi rung động dữ dội. Thần Sơn biến sắc. Mẹ nó, vừa chữa trị hộ tông đại trận lại không? Nam tử áo trắng thì nhíu mày nói, sát thực cuồng vọng, biết rõ có mai phục, lại vẫn thật dám một mình tới. Tiếp lấy, hắn đứng dậy nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm nói, cha ngươi tới thật đúng lúc, phụ tử cùng nhau chịu chết, cũng là một đoạn giai thoại. Hứa Tiểu Phàm thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn xem nam tử áo trắng bóng lưng rời đi. Chương 73. Ngươi không xứng. Thiên Huyền bên ngoài tông, một bộ thanh sam chắp hai tay sau lưng, chân đạp hắc long, mới vừa đi ra tông môn đại điện, đám người nhìn thấy một màn này, nhất thời ngây ra như phỗng. Cái này hắc long không phải hắc tử rừng đang đóng một con kia sao? Đây chính là niết bàn cảnh chân long, thế nào thành tọa kỵ? Thần Sơn chợt cảm thấy không ổn, vội vàng hướng sau lưng nhị trưởng lão nói, chiến trận này chỉ sợ Bạch trưởng lão có chút không ứng phó quá nổi. Lão tổ không phải xuất quan sao, nhanh chóng đi mời lão tổ. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Một lát sau, nhị trưởng lão lẻ loi một mình trở về. Thần Sơn hơi nghi hoặc một chút, hỏi, lão tổ người đâu? Nhị trưởng lão nói, lão tổ nói hắn ngay tại luyện đan, lập tức liền muốn thành đan, đợi lát nữa mới có thể đến. Luyện đan? Thần Sơn hơi nghi hoặc một chút. Lão tổ, lúc nào còn biết luyện đan? Đúng lúc này, thanh niên áo trắng lông mày bỗng nhiên nhăn lại, hắn nhìn chằm chằm Hắc Long nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía kia một bộ thanh sam nói, ngươi thật to gan, lại dám đụng đến ta Bạch gia đồ vật. Nghe vậy, Hứa Uyên còn chưa lên tiếng, Hắc Long lại cười lạnh một tiếng nói, mẹ nó, Long gia khi nào thành ngươi Bạch gia đồ vật? Thanh niên áo trắng nói, ta nói là, đó chính là. Hứa Tiểu Phàm chật chật lưỡi, thầm nghĩ cái này Bạch gia hảo hảo bá đạo. Lúc này, thanh niên áo trắng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương, mũi thương một chỉ Hứa Uyên. Chiến ý ngang nhiên nói, kiếm tu đúng không, xuất kiếm a. Hứa Uyên chỉ khinh thường lườm nam tử áo trắng kia một cái, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu nói, ngươi còn chưa xứng ta xuất kiếm. Miệt thị, đỏ, trần, trắng trợn miệt thị. Nghe vậy, nam tử áo trắng giận dữ, hắn vẫn là lần đầu bị coi thường như vậy. Hừ, muốn chết. Hắn lạnh hừ một tiếng, hướng thẳng đến Hứa Uyên đánh tới. Hứa Uyên nhìn thoáng qua Hắc Long, nói, ngươi đến. Hắc Long hưng phấn gầm rú một tiếng, nói, tạ lao ra, sớm mẹ hắn muốn làm cái này mà ra. Nói xong, hướng phía nam tử áo trắng nên đón. Mà sau một khắc, Hứa Uyên trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Tiểu Phàm trước mặt. Thần Sơn bọn người bị hù dọa đi đứng phát run. Hứa Uyên không có để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm hỏi, không có sao chứ? Hứa Tiểu Phàm lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Sau đó hỏi, cha ngươi mấy ngày nay đi đâu? Hứa Uyên nói, vi phụ một mực tại tìm ngươi. Hứa Tiểu Phàm một chỉ Hắc Long đạo, vị này là? Hứa Uyên tùy ý nói, ta đi hắc tử rừng tìm ngươi, vừa lúc gặp phải, liền thuận tay nhận lấy làm thú cưới. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm bừng tỉnh hiểu ra, vị này hẳn là vị tiên tử cô nương trong miệng cường đại tồn tại. Tiếp lấy Hứa Tiểu Phàm lại nghi ngờ nói, vị tiền bối này nhìn qua dường như cùng Bạch gia có thủ. Hứa Uyên gật đầu nói, Bạch gia đem hắn cầm tù, lấy long huyết cho gia tộc tử đệ rèn thể. Hắn tự nhiên đối Bạch gia hận thấu xương. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm lập tức cảm giác trong túi chứa vật kia bình long huyết không thơm. Lúc này, Hứa Uyên nhìn về phía Tần Sơn. Tần Sơn sợ hãi đến khẽ run rẩy. Bạch trưởng lão bị đầu kia hắc long hạn chế, hiện tại lao tổ lại không tại. Hứa Uyên hoàn toàn có thể giết hắn. Lúc này lại nghe Hứa Uyên nói, chuyển hai cái ghế đến. Tần Sơn sững sờ. Sau một khắc, thân hình hắn biến mất. Một lát sau, đại điện bên trong chỉ có tông chủ khả năng ngồi lấy máu, bị trở tới. Tiếp lấy, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, Tần Sơn vẻ mặt lấy lòng nói, tiền bối mời ngồi. Hứa Uyên khẽ gật đầu, hài lòng ngồi xuống. Tiếp lấy hắn hỏi, nghe nói nhà ngươi lão tổ rất mạnh. Tần Sơn vội vàng nói, nhà ta lão tổ nếu là cùng tiền bối so, vậy liền chẳng phải là cái gì. Hứa Uyên ánh mắt liếc qua những phương hướng khác. Cùng lúc đó, nơi xa trong núi rừng, một vị lao giả sợ hãi đến khẽ run rẩy. Lúc này, Hứa Uyên gật đầu nói, đúng rồi, nghe nói các ngươi Thiên Huyền Tông muốn giết ta. Tần Sơn vẻ mặt phẫn nộ nói, tiền bối, tuyệt không việc này. Không biết là tên hỗn đản nào tại giải lời đồn, quả thực đáng hận. Đáng người, đúng lúc này, Hứa Tiểu Phàm bất thình lình tới một câu. Ngươi vừa không phải còn nói muốn giết ta? Toàn trường bầu không khí một chút lạnh xuống. Thần Sơn vẻ mặt xấu hổ. Sau đó đội vàng nói, tiểu hữu, vậy cũng là hiểu lầm. Hứa Tiểu Phàm chất phác cười nói, khả năng này đúng là ta hiểu lầm. Thần Sơn vừa bông lòng một hơi. Lúc này, Hứa Uyên lại giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Thần Sơn chỉ cảm thấy mình bị một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt, sợ hãi đến đi đứng run lập cập. Trong lòng của hắn mắng thầm, mẹ nó, tiểu tử này chân âm. Vâng. Đúng lúc này, giữa không trung, nam tử áo trắng kia bị Hắc Long một chảo đập bay. Nam tử áo trắng thân thể bay ngược mà ra. Thiên Huyền Tông kiến trúc không ngừng sụp đổ. Thần Sơn đã có chút muốn khóc. Lúc này Hắc Long lại cười như điên nói, cậu bật, ngươi tiếp tục cùng a. Nhưng mà, sau một khắc, nam tử áo trắng quần áo xốc xếch xuất hiện lần nữa ở giữa không trung bên trong. Hắn khuôn mặt bặm mẹo. Tiếp lấy ra một tờ phù lục. Hắc Long dường như cảm ứng được cái gì, sắc mặt đại biến. Thao, Thiên Lôi Phủ. Hứa Uyên nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Cái này Thiên Lôi Phủ là vật gì? Bất quá hắn lại không thể hỏi. Nếu là mở miệng, kia bức cách khẳng định đến nát một chỗ. Cái này có đôi chút khó chịu. Còn tốt, Hứa Tiểu Phàm mở miệng hỏi, cái này Thiên Lôi Phủ là vật gì? Tần Sơn trên mặt vui mừng, vô ý thức nói, Thiên Lôi Phủ cực kỳ chân quý, có thể triệu hoán thiên lôi, uy lực thẳng mức độ tiếp cảnh cường giả một kích. Hứa Tiểu Phàm nuốt nước miếng một cái. Hắn có chút trông mà thèm. Đúng lúc này, nam tử áo trắng đã xem Thiên Lôi Phủ bóp nát. Sau một khắc, thiên địa phong vân biến sắc. Ngay sau đó, trên trời cao, một luồng khí tức kinh khủng đang ngưng tụ. Thiên Huyền Tông đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Không hổ là Bạch gia trưởng lão, át chủ bài chính là nhiều. Lúc này, nam tử áo trắng cười như điên nói, mẹ nó, cuồng a, tiếp lấy cuồng a. Hứa Uyên khẽ nhíu mày, tiếp lấy gọi ra thanh huyền kiếm. Sau một khắc, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Thấy thế, nam tử áo trắng khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại kiếm tiên lại như thế nào? Đây chính là tiên lôi, ngươi còn muốn một kiếm chém chết tiên? Nam tử áo trắng lời còn chưa nói hết, liền thấy thanh huyền kiếm một kiếm chém ra. Ngay sau đó, một đạo vạn trượng kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng thương khung chém tới. Mây đen trong nháy mắt bị xé nát, đang ngưng tụ thiên lôi, cũng tận đều hóa thành hư vô. Bầu trời trong cái khe, một đạo ấm áp dương quang chiếu xạ xuống dưới. Nam tử áo trắng hơi sững sờ, nụ cười ngưng kết. Đám người cũng là ngây ra như phỗng. Hứa Uyên thu kiếm, vẻ mặt tùy ý, Hắc Long lại là cười to nói, cái gì chó ma thiên lôi, còn không phải đánh không lại lao ra nhà ta một kiếm. Nam tử áo trắng khỏe miệng co giật. Ngay sau đó, Hắc Long to lớn long chảo hướng thẳng đến hắn vút tới. Một khắc đồng hồ sau, nam tử áo trắng ngã xuống đất, thoi thót. Hắc Long nhìn về phía Hứa Uyên, hỏi, lao ra, xử trí như thế nào? Thiên Huyền Tông đám người mặt xám như cho. Nhị trưởng lao thấp giọng nói, kết thúc. Tần Sơn hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định nói, yên tâm, Hứa Uyên tại cuồng cũng không dám động Bạch Gia người. Mà chúng ta, lương tựa Bạch Gia, tất nhiên cũng sẽ không có sự tình. Lúc này, lại nghe Hứa Uyên thản nhiên nói, giết a. Đám người. Chương 74. Tôn gia đã có đường đến chỗ chết. Nam tử áo trắng đột nhiên nổi giận nói, ngươi dám giết Bạch Gia người? Hứa Uyên nói, thì tính sao? Nam tử áo trắng nói, các hạ thật sự không sợ Bạch Gia trả thù? Hứa Uyên nói, Bạch Gia nếu dám trả thù, ta liền diệt Bạch Gia. Diệt Bạch Gia? Đám người khỏe miệng kịch liệt co quắp. Mẹ nó, thật ngông cuồng. Nam tử áo trắng cười lạnh nói, rõ ràng. Hứa Uyên nói, ta chăm chú, mà ngươi, đoán chừng không nhìn thấy ngày đó dứt lời. Hứa Uyên đối Hắc Long đạo, giết đi. Hắc Long có chút do dự. Hắn đối Bạch Gia mặc dù oán hận, nhưng cùng lúc cũng vô cùng e ngại. Nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, một móng vuốt vỗ xuống đi. Bèn, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo hố sâu to lớn. Nam tử áo trắng thân thể bị đập thành một bãi thịt nát. Một đạo nguyên thần trong nháy mắt bay ra, hướng phía nơi xa mà đi. Hứa Gia đúng không, chờ đó cho ta. Mối thù hôm nay, ngày sau. Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo to lớn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc Long cười lạnh một tiếng nói, chờ ngươi mẹ. Hắc Long đôi rồng hất lên, trực tiếp đem nam tử áo trắng nguyên thần rút tán. Cùng lúc đó, Bạch Gia, một gian nhà gỗ bên trong, một ngọn đèn dầu chợt dập tắt. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ theo bên trong mật thất truyền ra. Muốn chết, người nào dám giết ta Bạch Gia người? Cha, cha cho ta. Thiên Huyền Tông, mọi người đã tê. Bạch Gia đều giết, vậy hắn Thiên Huyền Tông. Đúng lúc này, nguyên điệu bỗng nhiên xuất hiện một đạo lão giả tóc trắng. Nhìn thấy người tới, Thần Sơn đại hỉ. Lão tổ. Ba. Sau một khắc, Thiên Huyền lão tổ trực tiếp một bàn tay đem Thần Sơn rút bay ngược mà ra. Thần Sơn chậm rãi theo trong một mảnh phế tích bò lên đi ra. Lập tức cuồng phún một ngụm máu tươi, ngậm bứt nói, "Lão, lão tổ, ngươi đánh nhầm người." Thiên Huyền lão tổ lạnh hừ một tiếng, nổi giận mắng, "Đánh chính là ngươi. Hôn trướng đồ chơi, lão tổ ta thế nào có như ngươi loại này hậu bối. Đều mẹ hắn để ngươi điệu thấp một chút, con mẹ nó ngươi chính là không nghe. Hiện tại tốt đi." Thần Sơn sững sờ, vẻ mặt ủy khuất. "Lão tổ, ngươi chừng nào thì hắn lời còn chưa nói hết." Thiên Huyền lão tổ lại trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp lấy một cước liền đạp ở Thần Sơn trên mặt. Thần Sơn lần nữa bay ngược. Thiên Huyền lão tổ lạnh hừ một tiếng nói, "Con mẹ hắn muốn giảo biện." Làm xong những này, Thiên Huyền lão tổ mới cười hì hì nhìn về phía Hứa Uyên nói, "Vị tiền bối này, là ta Thiên Huyền Tông nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi." Dứt lời, hai tay đưa ra một cái chữ vật giới chỉ nói rằng, "Tiền bối, đây là ta Thiên Huyền Tông chín thành chín tích xúc, xem như đối tiền bối một điểm nhỏ đền bù. Nhược tiền bối vẫn còn bất mãn, muốn làm sao phát tiết, thế nào phát tiết, ta tuyệt không có bất kỳ cái gì ý kiến." Hứa Uyên nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, nói rằng, "Ngươi cũng là một cái biết thời thế." Tiếp lấy tiếp nhận nhẫn chữ vật, trực tiếp ném cho Hứa Tiểu Phàm. Hứa Tiểu Phàm đại hỉ. Hắn hiện tại cũng là người có tiền. Mẹ nó, liều cha chính là thoải mái, còn cố gắng truy. Nghĩ đến cái này, hắn cấp tốc ra tay, đem chữ vật giới chỉ nhét vào trong ngực. Còn theo bản năng cảnh giác dò xét một cái bốn phía. Chúng người không lời. Lúc này, Hứa Uyên nói, "Thả Thiên Huyền Tông nói cũng không phải là không thể được." Thiên Huyền lão tổ đại hỉ, hỏi, "Tiền bối có yêu cầu gì?" Hứa Uyên nhìn thoáng qua Hứa Tiểu Phàm, nói tiếp, "Một năm, ngươi cho con ta làm một năm người hộ đạo." Thiên Huyền lão tổ không nói hai lời, lập tức gật đầu bằng lòng. Không phải liền là làm một tên tiểu bối người hộ đạo sao? Lấy lão tổ thực lực của ta, đây còn không phải là dễ dàng. Thấy thế, Hứa Uyên khẽ gật đầu, tiếp lấy đứng lên nói, "Đi thôi." Hắc Long rộng lớn trên đầu. Hứa Uyên nhìn phía xa chân trời, trầm mặc. Hắc giác bự cái chỗ chết tiệt này, hắn đời này đều sẽ không tới. Thì ra coi là còn có thể bạo điểm bàn thưởng đi ra. Không nghĩ tới phí hết lớn như thế kình, kết quả quặng lông đều không có mò được. Trầm mặc hồi lâu, Hứa Uyên nhìn về phía ngay tại cười ngây ngô Hứa Tiểu Phàm, lập tức đoán được nhà mình nhi tử hiện tại đang suy nghĩ gì. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, "Thế nào, ngươi không muốn cố gắng?" Hứa Tiểu Phàm sững sờ, đàng hoàng nhẹ gật đầu nói rằng, "Ta cảm giác đời này, liều cha là được rồi." Hứa Uyên khẽ miệng giật một cái, "Liều cái quặng lông cha?" Như Hứa Tiểu Phàm về sau gặp phải cường giả, trước hết đem hắn rời ra ngoài kéo cửu hận. Vậy hắn còn thế nào bồi dưỡng nhi tử? Ngươi trẻ tuổi, không trải qua điểm mưa gió, sao có thể đi? Thế là Hứa Uyên nghiêm túc nói, "Tiểu Phàm à, liều cha có thể, nhưng không thể mọi thứ đều liều cha. cha sẽ không một mực chờ ở đằng kia bên người. Tiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hơn nữa ta hứa ra tương lai, còn phải dựa vào ngươi. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, Tôn Thiện Thiện vừa mang theo Trương Hóa Long trở lại Tôn gia, liền bị một gã cường giả trong nháy mắt chế trụ. Hai người vẻ mặt ngộng. Trương Hóa Long nói, Tôn cô đương, ngươi có phải hay không đi nhầm? Tôn Thiện Thiện càng ngộng, nhìn thoáng qua bốn phía quen thuộc khuôn mặt nói, đây chính là Tôn gia a. Trương Hóa Long nói, nhưng bọn hắn vì sao muốn bắt chúng ta? Tôn Thiện Thiện lâm vào trầm tư. Một lát sau đột nhiên nói, không tốt, Hứa Tiểu Phàm bị bắt. Nghe vậy, Trương Hóa Long giật mình. Hắn ngữ tốc cực nhanh nói, lời này có ý tứ gì? Tôn Thiện Thiện nói, ta mượn Hứa tiền bối quan hệ, cáo mượn oan hùng, tại Tôn gia thật vất vả mới có một chỗ cắm rủi. Mà Hứa Tiểu Phàm một khi bị bắt, Hứa tiền bối tất nhiên bên trên Thiên Huyền Tông. Tôn gia tự nhiên coi là Hứa tiền bối đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, bọn hắn cho là ta hiện tại không có chỗ dựa. Vậy dĩ nhiên liền muốn xử trí ta. Trương Hóa Long vẻ mặt bi phẫn. Mẹ nó, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Dứt lời, Trương Hóa Long dường như là nhớ tới cái gì, hỏi, Thiên Huyền Tông nhưng có niết bàn cảnh cường giả? Tôn Thiện Thiện lắc đầu nói, không có. Nghe vậy, Trương Hóa Long đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Tôn Thiện Thiện lại nói, nhưng bọn hắn phía sau có Trung Châu cấp cao nhất mấy cái gia tộc một trong Bạch gia làm chỗ dựa. Trương Hóa Long niết miệng nói, yên tâm, chỉ là Bạch gia, không đáng nhắc đến. Tôn Thiện Thiện hơi nghi hoặc một chút nói, vì sao? Trương Hóa Long khẽ mỉm cười nói, bởi vì Hứa gia toàn gia tất cả đều là biến thái. Đúng lúc này, một vị nam tử trung niên đi ra, chính là Tôn gia gia chủ Tôn Cương. Tôn Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Thiện Thiện nói, Hứa Uyên bên trên Thiên Huyền Tông đã định trước một con đường chết, đáng tiếc ta không có cách nào tự tay giết hắn. Về phần ngươi, Tôn Cương cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói đi xuống. Tôn Thiện Thiện sắc mặt khó coi nói, gia chủ trở mặt tốc độ thật đúng là nhanh. Tôn Cương lạnh hừ một tiếng, không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Trương Hóa Long nói, ngươi là kia Hứa gia tiểu tử bằng hữu? Trương Hóa Long nhẹ gật đầu. Tôn Cương tùy ý phất phất tay nói, mang xuống, băm cho chó ăn. Trương Hóa Long bị người dắt lấy hai cái đuổi về sau kéo, có thể hắn lại cười lạnh một tiếng nói, ngươi Tôn gia đã có đường đến chỗ chết. Thấy thế, Tôn Cương nhíu mày, sắp chết đến nơi còn dám nói loại lời này, thế nào ngươi không sợ chết? Trương Hóa Long nói, tự nhiên sợ chết, chỉ bất quá nghĩ đến ngươi Tôn gia kết quả, ta liền chỉ muốn cười. Tôn Cương nghi ngờ nói, thế nào, ngươi còn tưởng rằng kia Hứa gia phụ tử còn có thể theo Thiên Huyền Tông đi ra không thành, làm trò cười cho thiên hạ? Đúng lúc này, một đạo cường hành khí tức đột nhiên xuất hiện tại Tôn gia trên không. Đám người khẽ ngẩng đầu, chỉ một thoáng sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một đầu chiều cao trăm trượng cự long. Long trên đầu đang đứng mấy người, trong đó kia một bộ thanh sam làm người khác chú ý nhất. Tôn Cương con ngươi bỗng nhiên co bảo, Hứa Uyên.